Chương 291, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chương 291, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đối với người trong giang hồ mà nói, suốt đời khổ tu nội lực thường thường quan trọng hơn tính mệnh bản thân. Bao nhiêu võ giả không tiếc bước lên tẩu hỏa nhập ma chi hiểm, chỉ vì tinh tiến một bước. Bây giờ lại muốn bọn hắn chủ động phế bỏ hết thảy, đơn giản soi như chu tâm. Chính như Tô Trần lời nói, dưới tình huống bình thường đỉnh tiêm kiếm thủ tuyệt không có khả năng lựa chọn con đường này. Bộ này bí tịch càng giống là vì những cái kia ngoại ý muốn hỏng tu vi kiếm đạo cường giả lưu lại cuối cùng sinh cơ. Như vậy xem ra, kiếm tôn đem nó giao cho kiếm hoàng đảm bảo, cũng liền thuận lý thành trương. Thế gian động, kỳ công dị pháp chi huyền diệu, thật không phải phàm tục có khả năng tận đo. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần nhẹ lay động và xếp, đợi ồn ào dần dần hơi thở, vừa rồi cất cao giọng nói, sau đó, công bố vị kế tiếp trèo lên bảng võ thần. Võ thần bảng người thứ 17, đồng nhân sư tổ. Chư vị đang ngồi, có lẽ chưa từng nghe qua người này danh hiệu. Nhưng hắn xuất thân cực kỳ bất phàm, nguyên là trên trời giáng chức rơi thế gian tiên nhân, tức cái gọi là Trích Tiên Nhất Lưu. Năm đó ở thiên giới, vị này đồng nhân sư tổ cũng coi như uy danh hiển hách, từng chấp trưởng tiên môn, trấn thủ tiên phạm chô giao giới. Chư vị chớ có xem thường chức vị này, coi là giống như là nhân gian canh cổng tiểu lại. Cái kia thiên môn thủ tướng đã muốn phòng bị thế gian cường giả cưỡng ép phá giới thăng thiên, lại phải ngăn chặn thiên đỉnh tiên nhân một mình hạ phàm, không phải tuyệt đỉnh tu vi không thể đảm nhiệm. Có thể vị sư tổ này cũng không tận hết chức vụ, ngược lại âm thầm cho đi nhiều vị tiên nhân hạ giới. Trước đây ta từng đề cập, tại Trương phủ giao xuất hiện trước đó, trên đám mây thường có tiên nhân thả câu nhân gian khí vận, mà những người này có thể thành quần kết đội giáng lâm hồng trần, phía sau chính là đồng nhân sư tổ lặng yên mở cửa sau. Hắn là cái thứ nhất nghĩ đến cho người mượn ở giữa khí vận tầm bổ bản thân tiên nhân, nhưng hắn cũng không tự mình động thủ, mà là lợi dụng chức quyền, cùng thiên giới rất nhiều tiên giả cấu kết, ngầm đồng ý bọn hắn hạ phàm làm việc. Phàm là trải qua hắn cho đi tiên nhân, vô luận cấp đoạt bao nhiêu khí vận, đều phải phân ba thành cho hắn làm đại giới. Dựa vào cái này bất động một chỉ liền quần quần mà đến khí vận, đồng nhân sư tổ thực lực tăng cao, quyền thế ngày càng hưng thịnh, phong quang vô hạn. Có thể nói, đồng nhân sư tổ chính là mở ra thiên giới tiên nhân cướp lấy nhân gian khí vận kẻ đầu tiên. 800 năm trước, Trương phủ giao phi thăng cung điện trên trời, một kiếm chém hết trong mây đánh cắp khí vận tiến chạy, mới rốt cục cát chế đám kia tồn tại cao cao tại thượng đối với trần thế tùy ý cướp đoạt. Có thể cho dù như Trương phủ giao như vậy thông thiên triệt địa, cũng không có thể dung chuyển ẩn thân tiên môn đằng sau đồng nhân sư tổ mảy may. Thẳng đến 700 năm trước, lữ tổ Lữ Động viễn phá cảnh đăng tiên. Hắn ở thiên ngoại du lịch một vòng, cùng kiếp trước thành tiên quân Trương Tam Phong mật nghị thật lâu, quyết ý quay về hồng trần. Theo thiên quy mà nói, một khi đắc đạo thành tiên, liền không thể lại bước vào thế gian nửa bước. Tuy có rất nhiều biến báo chi pháp, nhưng Lữ Động vẫn chưa từng đem những này quân sáo để vào mắt. Khi đồng nhân sư tổ hiện thân chặn đường, hắn không nói hai lời, đưa tay một kích, đem nó đánh xuống cõi trần, tu vi ngay cả tổn hại mấy tầng cảnh giới. Từ đó, đồng nhân sư tổ biến thành Trích Tiên, ẩn tích tại Bắc Địa Kỳ Lạc kiếm phủ chỗ sâu, lại không như thế. Thế nhân đều biết Kỳ Lạc kiếm phủ người mạnh nhất chính là lịch đại chấp trưởng Thái Bình lệnh người. Lại không người biết được, tại cái kia sâu thẳm trong phủ đệ, còn ẩn núp lấy một vị đã tiềm ẩn hơn 700 năm tồn tại cổ lão, đồng nhân sư tổ. Cho nên cân nhắc liên tục, tạm đem nó liệt vào võ đạo thông thần bảng người thứ 17. Thử Kim lâu trong đại sảnh, trong chốc lát sôi trào. Cả sảnh đường giang hồ hào kiệt hai mắt xích hồng, lửa giận như lửa đốt, trong lồng ngực phẫn uất như muốn dâng lên mà ra. Mấy ngày nay Tô Trần giảng bí mật, thung thung kiện kiện rung động lòng người. Thí dụ như thanh đế từ thiên giới chuyển thế, hóa thân thành 400 năm trước đại phong vương triều đế vương, ám bố bán cờ, như đồ thiên tu vạn đại nhân gian hoàng thống, lại như chân võ đại đế giáng thế, giắt tay lữ tổ đồng như võ đang đạo mạch chuyển thừa, lại như thiên giới Phật môn cự phách bố cục lưỡng tiền tự, phái long thụ Bồ Tát cùng vô cấu La Hán đi đầu hạ phàm, dẫn độ chúng sinh. Mặc dù những ngày này thượng nhân vật đều có can thiệp trần thế hiểm nghi, nhưng chân chính làm cho quần hùng cắn răng nghĩ lợi, vẫn là những cái kia tham lam cướp lấy nhân gian khí vận tiên nhân. Bọn hắn vốn do phàm tục tu hành đắc đạo, phi thăng thiên giới sau lại không nghĩ tới trả lại, ngược lại quay đầu ép cố thổ phúc phận, xem lê dân cực khổ tại không để ý, thậm chí là tụ lại khí vận, tận lực kích động chiến loạn, khiến ngàn dặm đất khô cằn, bách tính trôi dạt khắp nơi, sinh linh đổ thán. Cho đến nghe nói Trương phủ giao xuất thủ, huyết tẩy mây xanh, chu tận trộm bận chi tiên, đám người vừa rồi thoáng phun ra một ngụm ngạn. Vừa ý đầu vẫn có một đoàn tích tụ khó tiêu, đó chính là cái này cả quận thai họa đầu mượn. Bây giờ chân tướng công bố, hết thể chịu tội đều là hệ tại đồng nhân sư tổ một thân. Chỉ có hắn chấp trưởng thiên môn chức vị quan trọng, mới có thể bỏ mặc số lớn tiên nhân hạ giới làm hại. Nếu không cho dù người bên ngoài nghĩ đến chỗ này sách, cũng vô pháp đột phá thiên địa cấm chế, giáng lâm nhân gian. Đồng nhân sư tổ, tên này vừa ra, toàn trường hận ý ngập trời. Tại Trương phủ giao phía trên, không biết bao nhiêu tiên nhân mượn cơ hội mưu lợi bất chính, quay đến nhân gian bấp bênh, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Mà chỗ này có thai kiếp căn do, lại đều chỉ hướng người này. Như vậy họa loạn thương sinh thủ phạm, ai nghe không muốn nát kỷ cốt, đốt hồn của hắn. Đợi sau khi nghe được tụng, không ít người nhịn không được vô an tán dương. Tốt một cái lữ tổ Lữ Động Nguyễn. Đông Ly quần hào đều mặt lộ ngạo sắc, đây mới là chúng ta Đông Ly võ lâm trí cao biểu tượng, lữ tổ chi uy, cỡ nào lăng lệ vô địch. Nói lên trời liền lên trời, nói trở về liền trở về đến, há lại cho người khác ngăn cản. Cái kia đồng nhân sư tổ vốn là trời bên trong cường giả, càng lâu hút nhân gian khí vận, tu vi không ngừng kéo lên, sớm đã siêu thoát bình thường cảnh giới. Có thể đối mặt lữ tổ, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, tại chỗ bị đánh rơi phàm trần. Lữ tổ cường đại, lại lần nữa thật sâu chấn nhiếp tâm thần của mọi người. Một lát yên lặng sau, trong sảnh nghị luận ầm ĩ, cái gì? Bắc Địa Kỳ Lạc kiếm phủ bên trong lại tàng lấy cái sống 700 năm Trích Tiên. Tồn tại bực này, đơn giản nghe rợn cả người. Khó trách không ai phát giác, nếu không có Tô tiên sinh hôm nay để phá, ai có thể nghĩ tới cái kia nhìn như bình thường kiếm phụ chỗ sâu, lại chôn lấy nhân vật khủng bố như thế. Nguyên lai cái này tiên nhân thả câu khí vận chủ ý đúng là đồng nhân sư tổ xuất ra, người này quả thật vạn ác đứng đầu, tội ác tày trời. Ỷ vào trấn thủ thiên môn chức quyền, một mình cho đi chúng tiên hạ giới, làm hại thiên hạ dung chuyện không chỉ, thật sự là phát rồ. Nếu ta có thủ đoạn thông thiên, định rút kiếm thẳng vào Kỳ Lạc kiếm phủ, tự tay chém cái này mầm tai họa. Ha ha ha, hay là lữ tổ thông khoái. Ngươi không để cho ta người hồi ở giữa. Tốt, vậy cũng đừng trách ta đem ngươi cũng thay đổi thành không thể quay về trích tiên. Đồng nhân sư tổ cũng coi như đụng vào đinh cứng, ngày thường ở trên trời hưởng hết chỗ tốt, bây giờ đụng tới lữ tổ bực này vô pháp vô thiên hạng người, cũng chỉ có thể nhận vua. Đây chính là chúng ta Đông Ly võ đạo đỉnh phong lữ tổ sao? Ngay cả cấp bậc bực này tiên nhân đều có thể tiện tay chấn áp, quả thật là nhân gian đỉnh tiêm đại năng. Lầu ba mặt phía bắc cái thứ ba nhà gian. Đặng Thái A ánh mắt phát lạnh, thanh âm lạnh đến rống xương, đồng nhân lao tổ, quả thật là ngươi. Trong chốc lát, một cỗ sát khí thấu xương từ hắn quanh thân bắn ra, như cuồng phong đảo qua toàn bộ phòng lớn. Hắn đối với tiên gia người từ trước đến nay căm thù đến tận xương thủy, hận bọn hắn cướp lấy nhân gian khí vận, xem thương sinh như cỏ rác. Mà trước mắt đồng nhân này lão tổ càng sâu, càng đem trần thế coi như nhà mình đồng ruộng, tùy ý thu hoạch mệnh cách khí số, hành vi so yêu ma còn ngoan độc ba phần. Lấy Đặng Thái A tính tình, hận không thể lập tức rút kiếm chém nó thủ cấp. Lý Thuần Cương lại thần sắc cung dung, chậm rãi nói, người này ẩn thân Kỳ Lạc kiếm phủ nhiều năm, sợ sớm đã cùng Bắc Đình ám thông xã giao, muốn động hắn không dễ dàng như vậy. Ai có thể cản ta? Đặng Thái A ngữ khí đạm mạc, lại lộ ra không thể nghi ngờ sát ý. Liêu Bách nói xen vào, Tô tiên sinh chưa bình xong, Bắc địa phải chăng có khác cao nhân ẩn nút vẫn khó gây định, Hoa Đào kiếm thần không ngại trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Lời này vừa nói ra, Đặng Thái A trên thân cái kia cố lạnh tấu xương sát cơ mới thoáng thu liễm. Dưới mắt võ thần bảng còn dư hơn 10 ghế chưa bóc. Bắc Hoàng triều thân là thiên hạ tứ đại vương triều một trong, chưa hẳn không có người mạnh hơn ẩn vào phía sau màn. Nghĩ đến đây, Đặng Thái A ánh mắt ngưng lại, chuyển hướng đài cao làm bằng bạch ngọc, lặng chờ Tô Trần đến tiếp sau lời bình. Bạch ngọc đài bên trên, Tô Trần nhìn qua điểm nhân khí không ngừng kéo lên bảng, trong lòng thoải mái không gì sánh được. Không đợi đám người nghị luận lắng lại, hắn liền cất cao giọng nói, sau đó công bố vị kế tiếp trèo lên bảng cường giả. Võ đạo vị trí thứ 60, Tề Luyện Hoa. Vị này trên bảng nổi danh võ thần, đông ly trong giang hồ gia hiệp khách nên đều không xa lạ gì. Hắn chính là Đông Ly Xuân Thu thập tam giác bên trong tiếng tăm lừng lấy đao giáp tiên sinh, duy nhất từng tại đao thuật bên trên đánh bại Cố Kiếm Đường người. Nhưng mà trận chiến kia cũng là hắn trong cuộc đời chói mắt nhất quan mang, như là bầu trời đêm hoa quỳnh, nở rộ một cái chớp mắt tức thì. Tự bại tại Cố Kiếm Đường đằng sau, Tề Luyện Hoa liền lặng lẽ rời khỏi giang hồ, tin tức hoàn toàn không có. Đến mức bây giờ nhắc lên Đông Ly dùng đao người thứ nhất, thế nhân chỉ biết Cố Kiếm Đường, lại ít có người nhớ kỹ vị kia từng danh chấn nhất thời Xuân Thu đao giáp. Liên quan tới hắn qua lại, càng làm mà biết người giải rác. Kỳ thật Tề Luyện Hoa cũng không phải là Đông Ly nhân sĩ, mà là xuất thân Tây Sở vọng tộc, trước kia liền có văn đàn thư thánh chi dự, có thể thiên tư chắc tuyệt hắn, hoạn lộ nhưng thủy chung thất bại. Đầy bụng tài học, khoa cử vẹn vẹn hàng bằng nhãn, triệt lệ bút pháp truyền khắp thiên hạ, được vinh dự một đời tông sư, lại chỉ có thể ở Hàn Lâm viện làm văn thư biên tu, cả ngày là họ Khương đế vương sáng tác chiếu thư bài minh. Hắn từng lập chí toàn tu tiền triều chính sử, đáng tiếc nửa bộ chưa thành liền bị gác lại. Bởi vậy trong triều không ít người mỉa mai hắn triệt lệ cỏ hành giai, mọi thứ đều là thứ hai cho hắn cái tên hiệu gọi đủ nửa cuốn suýt gấm lang cười hắn sẽ chỉ thêm vinh dự, khó xử trước trách lớn. Ngạn ngữ nói hay lắm, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vị này thư thánh kiêm đao giáp cũng không có thể ngoại lệ. Hắn cảm mến tại Ngô gia kiếm chủng truyền nhân, cũng dục có một nữ. Vì đoạt lại thế nữ, hắn từng độc thân nâng đao giết tới kiếm mộ, cơ hồ bổ sập nửa tòa kiếm sơn. Cuối cùng thất bại trong gang tấc, chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng lưu tại kiếm mộ bên trong. Mà nữ nhi này chính là về sau manh động võ lâm Ngô gia trẻ tuổi nhất kiếm văn, Ngô Tố. Nói đến đây, chư vị chắc hẳn đã có sở ngộ. Vị này Xuân Thu đao giáp Tề Luyện Hoa, chính là Bắc Lương Vương nhạc phụ, Bắc Lương thế tử Từ Phụng Niên ngoại tổ phụ. Hắn cả đời yêu nhất chấp bút, càng thích viết Xuân Tố năm ba chữ. Chương 292, Xuân Thu đao giáp Tề Luyện Hoa. Chương 292, Xuân Thu đao giáp Tề Luyện Hoa. Tố là Ngô Tố Tố, năm là Từ Phụng Niên niên kỷ. Tuy nói hắn đối với con rể Từ Hiểu có chút khinh thường, nhưng đối với nữ nhi Ngô Tố lại là yêu thương đến cực điểm. Ngô Tố mất sớm sau, phần này thâm tình liền đều ký thác vào ngoại tôn Từ Phụng Niên trên thân. Từ Hiểu vẫn cho là Từ Nham binh chính là trong tay hắn sắc bén nhất một thanh kiếm, là Bắc Lương chỗ dựa lớn nhất. Nhưng hắn chưa hề biết, vương phủ chỗ sâu còn cất giấu một cái tồn tại đáng sợ hơn, Xuân Thu đao giáp Tề Luyện Hoa. Nô Tố sau khi chết, Tề Luyện Hoa đổi tên Nô Cường, cam nguyện làm một tên đê tiện nô bộc, 20 năm như một ngày thủ hộ tại Từ Phụng Niên bên người. Thời gian 20 năm này, hắn từng 3 lần tại uy mắng chỗ hóa giải ám sát nguy cơ, cứu vương phủ tại hủy diệt biên giới. Chân chính chống lên Bắc Lương cạnh cửa, cũng không phải là thiết kỵ mấy triệu, mà là vị này không có tiếng tăm gì lão giả. Cho nên trải qua tổng hợp đánh giá, ba hàng làm võ đạo thông thần bảng vị trí thứ 60. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại điện trong nháy mắt sôi trào. Xuân Thu đao giáp Tề Luyện Hoa. Ở đây tất cả đến từ Đông Ly nhân sĩ võ lâm tất cả đều mở to hai mắt, ai cũng không ngờ tới lần này trèo lên bảng võ thần đúng là người này. Chuẩn xác hơn nói, chân chính làm cho người khiếp sợ là, mọi người căn bản không biết Tề Luyện Hoa lại còn sống ở trên đời này. Trước kia hắn bất quá là lấy Tây Sở thư thánh tên tại văn đàn hơi có danh khí, lại bởi vì Tịnh Vô Kiến Thụ mà dần dần bị người quên lãng. Thẳng đến trận chiến kia, hắn đánh bại lúc đó đao đạo độc bộ thiên hạ Cố Kiếm Đường, một tiếng hót lên làm kinh người, mới bị võ bình Xuân Thu thập tam giáp tôn làm đao giáp thanh trấn tứ hải. Có thể từ đó về sau, tung tích của hắn liền hoàn toàn biến mất, thế nhân đối với hắn biết rất ít. Cho tới giờ khắc này nghe xong Tô Trần lời nói, mọi người mới giật mình, nguyên lai Tề Luyện Hoa không chỉ có là Ngô gia kiếm tông con rể, càng là Bắc Lương Vương phi Ngô Tố thân phụ. Mà tại Ngô Tố qua đời sau, hắn lại lặng yên ẩn vào Bắc Lương Vương phủ, yên lặng thủ hộ từ phụng niên 20 năm, trong lúc đó 3 lần hóa giải Vương phủ tại hủy diệt biên giới kiếp nạn. Bực này bí mật, sao mà dò người? Lập tức, trong sảnh quân hùng nghị luận ầm ĩ, lao thiên gia. Ta không nghe lầm chứ? Tề Luyện Hoa không chỉ có còn sống, hay là Vương phi Ngô Tố phụ thân? Năm đó hắn một đao chém xuống Cố Kiếm Đường phong mang, kinh diễm thiên hạ, ai có thể nghĩ tới phía sau còn có như vậy thân phận. Cố Kiếm Đường sở dĩ có thể xưng đao đạo thứ nhất, là bởi vì Tề Luyện Hoa sớm đã thoái ẩn. Bây giờ hắn tái hiện giang hồ, Cố Kiếm Đường sợ là muốn nhường ra đầu đem ghế xếp. Doa ngươi a, ta vẫn cho là Từ Nham binh đã là Bắc Lương sâu nhất át chủ bài, không nghĩ tới còn cất giấu một vị càng đáng sợ Xuân Thu đao giáp. Đừng nói ngươi giật mình, chỉ sợ ngay cả Bắc Lương Vương Tử Hiểu chính mình cũng không biết được trong phủ lại có bực này tuyệt thế cao nhân tiềm ẩn nhiều năm. Vị ngoại tôn từ phụ niên, cam nguyện 20 năm hạ thấp thân phận làm nô, phần tình nghĩa này quá nặng nề. Hiện tại Bắc Lương đã có Trần Chỉ Báo, Từ Nham binh, Tề Luyện Hoa ba vị lục địa thần tiên tọa trấn, đơn giản đáng sợ. Khó trách những năm này bao nhiêu ám sát đều không thể dao động Bắc Lương căn cơ, nếu không có những cường giả đỉnh cao này âm thầm bảo vệ, đã sớm sụp đổ. Tề Luyện Hoa dùng tên giả ẩn thân vương phủ, hẳn là dưới mắt ngay tại trấn Bắc Thành. Lầu ba sườn tây đầu tiên trong nhã gian, lão hoàng đang muốn xuýt một ngụm hoàng kỷ, nghe chút lời này tay run một cái, rượu giải đầy báo, trợn tròn hai mắt, thất thanh nói: "Thiếu gia, ngươi nói cái gì? Xuân Thu đao giáp Tề Luyện Hoa lại là ngươi ngoại tổ phụ, mà lại một mực trốn ở trong vương phủ đầu." Lần này quả thực đem hắn chấn động đến không nhẹ. Năm đó hắn là thay Tây Thủ kiếm hoàng báo thù, độc thân chui vào vương phủ hành thích Từ Hiểu, cuối cùng nản lòng thoái chí lưu lại làm mã phu. Vốn cho là mình đã đầy đủ ẩn nhẫn địa thấp, nhưng chưa từng nghĩ, có cái gọi nô cương cấp thấp nô bộc mới thật sự là ẩn nút cao thủ, đường đường đao đạo chí tôn, lại chịu khuất tại nô tịch dòng giá 20 năm. Tuy ta cổ cũng cười khổ lắc đầu, các ngươi Bắc Lương vương phủ thật sự là tàng long ngọa hổ, một cái trăm ngựa chính là thương tiên, một cái quét dắt chính là đao tiên, cái nào thích khách dám đến Dương Ai? Chủ vị Từ Phụng Niên vẫn hãm trong sự khiếp sợ, bên hai tùy tà cổ cùng lão hoàng lời nói phảng phất cách tầng sương mù, một câu đều không có nghe rõ. Ta ngoại tổ phụ là Tề Luyện Hoa. Chuyện này, hắn trước đây chưa bao giờ nghe thấy. Một lát sau, trong lòng của hắn hiểu thông suốt, nhất định là Từ Hiểu cùng Tề Luyện Hoa lẫn nhau không hợp, không hợp tính, cho nên phụ thân từ trước tới giờ không từng đề cập. Về phần đối phương chính là đương đại đao đạo đỉnh phong nhân vật, Từ Phụng Niên ngược lại cũng chưa tỉnh được bao nhiêu vinh quang. Chân chính xúc động hắn, là cái kia dùng tên dạng Ngô Cương, 20 năm như một ngày canh giữ ở vương phủ chỗ sâu thân ảnh. Còn có người kia cả đời yêu nhất viết cái kia năm chữ. Một bút kia vạch một cái bên trong cất dấu lo lắng, để trong lòng hắn nổi lên trận trận ấm áp. Thử Kim lâu trong đại sảnh, ồn ào vẫn không yên tĩnh hơi thở. Càng nhiều nhân sĩ giang hồ thì đưa ánh mắt về phía đài cao làm bằng bạch ngọc, trong mắt giấy lên sốt ruột chờ đợi. Tề Luyện Hoa, đồng nhân sư tổ, đệ nhất tả hoàng. Những này xếp tại 15 tên có hơn lục địa thần tiên, từng cái đều là kinh thế chi tài, chí ít cũng là lục địa thần tiên hậu kỳ trở lên tu vi. Đám người không khỏi càng hiếu kỳ, top 10 phía trên những cái kia võ thần, lại nên cỡ nào tồn tại? Bọn hắn đến tuột cùng có gì thủ đoạn thông thiên, lại là dựa vào cái gì vượt trên những cường giả này một đầu? Trên này, Tô Trần cũng không kéo dài, nhìn chung quanh toàn trường, cao giọng nói, sau đó công bố vị kế tiếp lên bảng người. Võ thần bảng người thứ 15, Nộ Phong Lôi. Vị này danh tự, chư vị đang ngồi có lẽ chưa từng nghe nghe, bởi vì hắn cũng không về giang hồ còn hạn, cũng không vào triều đình hệ thống. Hắn bất quá là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn bình dân, một cái đầu đường cuối ngõ khắp nơi có thể thấy được người có trách nhiệm, thậm chí có thể nói là trên đời thành thật nhất bất quá người. Thiên hạ người thành thật còn nhiều, có thể đại đa số người trung thực đều là bởi vì thế đơn lực bạc, hoàn toàn bất đắc dĩ mới an phận thủ thường. Chỉ có cái này Nộ Phong Lôi, rõ ràng đã tu tới địa tiên cảnh hậu kỳ, lại trải qua giống đồng ruộng lao động lão nông một dạng ngất ức biệt khuất. Vừa dứt lời, trong sảnh một đám giang hồ hào kiệt nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. Uy phong bắt diện, đằng đằng sắc khí, tung hoành thiên hạ lục địa thần tiên bọn hắn nghe nhiều, có thể sống giống như cái nông thôn hán tử lục địa thần tiên, lại là lần đầu nghe nói. Phải biết, đây chính là địa tiên cảnh giới, sớm đã áp đảo thế tục võ phu ngũ trọng cảnh phía trên, siêu phàm thoát tục. Tại bọn này hùng ẩn lui, địa tiên khó tìm năm tháng bên trong, tùy tiện một vị bước vào cảnh này người, đều có thể quấy phong vân, chấn động triều chính. Giống như đại hán giang hồ Mộ Ứng Hùng, vừa mới đột phá liền độc sông hoàng cung, làm cho đế vương lập xuống huyết thư minh ước. Lại như Tây Sở bá đạo Nho Thánh Tào Trường Thành, bằng lực lượng một người chống lại một nước, làm cho Đông Ly hoàng triều nhiều năm không được an bình. Mà cái này Nộ Phong Lôi đứng hàng võ thần bảng thứ 15, tu vi đã đạt địa tiên cảnh hậu kỳ, cho dù đặt ở Đông Đảo lục địa thần tiên bên trong, cũng thuộc về nhóm đứng đầu. Đám người thực sự khó có thể tưởng tượng, dạng này một cái đứng ở thiên hạ đỉnh phong nhân vật, như thế nào sống được như vậy thất vọng không chịu nổi. Càng làm cho người ta khó hiểu chính là, một cái cũng không tại môn phái giang hồ, cũng không tại quan phủ thể chế bên trong người bình thường, là như thế nào luyện thành như vậy nghe giận cả người tu vi. Hai đôi mắt không tự chủ được nhìn về phía đài cao làm bằng bạch ngọc. Bạch ngọc đài bên trên, Tô Trần nhẹ lay động trong tay quạt xếp, không chờ đám người nghị luận tán đi, liền tiếp theo mở miệng, tuy nói Nộ Phong Lôi cũng không phải là giang hồ xuất thân, nhưng hắn gia thế cùng dân chúng tầm thường hơi có khác biệt. Cha nó giật cản, chính là một vị tinh thông gió nước ngũ hành chi đạo đại sư, phóng nhãn đương đại, cực ít có người có thể vượt qua nó. Nộ Phong Lôi lúc sinh ra đời người yếu nhiều bệnh, 3 ngày một bệnh nhẹ, 5 ngày một lứa tật, vô số danh y thuốc thủ vô sách. rơi vào đường cùng, Dận Can đành phải vận dụng ngũ hành tương sinh tương khắc lý lẽ là con liệu tật. Hắn đem ấu tử đặt một quan bên trong, chôn sâu tại đất, mượn thổ chế nước, lấy một dẫn khí, số nhật hậu lại thật gặp kỳ hiệu. Từ đó đằng sau, Dận Can liền tiếp tục dùng ngũ hành chi pháp điều trị nhi tử thân thể, bệnh tình cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Năm này tháng nọ xuống tới, Nộ Phong Lôi thể nội dành dụm đại lượng ngũ hành tinh khí, cũng tự phát hình thành tuần hoàn vận chuyển chi thế. Hắn thở nhỏ thông minh hơn người, dốc lòng nghiên cứu, cuối cùng lại ngộ ra một môn kỳ lạ công pháp, Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ. Công này có thể thu nạp giữa thiên địa ngũ hành chi lực, uy lực hơn xa bình thường nội kình, có thể xưng tiên gia thủ đoạn. Trong thiên hạ, chỉ có thể nội chất chứa thâm hậu khí ngũ hành người mới có thể tu luyện thành công. Mà Nộ Phong Lôi chính là bằng vào môn tiên pháp này, một đường tu luyện đến địa tiên cảnh hậu kỳ. Tuy vô pháp kéo dài tuổi thọ, nhưng môn công pháp này có khác một hạng chỗ khác thường, có thể hóa giải thế gian hết thảy năng lượng kỳ dị. Từ điểm đó mà xem, nó cùng Tiêu Dao phái phản đồ Đinh Xuân Thu sáng tạo hóa công đại pháp có chút tương tự. Nhưng khác nhau ở chỗ, hóa công đại pháp chỉ có thể tiêu mất nội lực, mà Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ là được tan rã tất cả lực lượng hình thái, vô luận là thần binh nhận chứa linh tính, thần thú trong huyết mạch tiên phú chi lực, hay là cao thủ ngưng tụ chân nguyên, đều là ở tại hàng. Chỉ cần bị Nộ Phong Lôi chạm đến, lại sắc bén bảo đao bảo kiếm, thoáng qua tức thành cho bụi. Những cái kia tu luyện tà môn độc công hắc đạo cường giả, ở trước mặt hắn càng là không có chút nào ưu thế. Mặc cho ngươi nội kình như thế nào âm tàn ác độc, chỉ cần bị Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ quét qua, lập tức tan thành mây khói. Như bị đánh trúng đan điền yếu hại, một thân khổ tu nhiều năm công lực trong khoảnh khắc liền sẽ không còn sót lại chút gì. Đồng thời, môn tuyệt kỹ này cũng có thể dùng cho chữa thương chữa bệnh. Thí dụ như thể nội lưu lại tà công nội tức người, có thể dùng pháp này thành trừ thai hoàng ẩm. Lại tỉ như nhiếp ra bên trong người trong huyết mạch gần nút kỳ lần mà tính, chỉ cần trải qua Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ dẫn một cái, cũng có thể triệt để trừ tận gốc. Đây cũng là Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ chỗ đáng sợ, vô luận lực lượng cường đại cỡ nào, tại trước mặt nó đều như là băng tuyết mộ dương, cuối cùng rồi sẽ hòa tan. Thế nhưng chính là phần này đặc biệt năng lực, là Nộ Phong Lôi đưa tới ngập trời tai họa. Tô Trần nói xong, cả sảnh đường lại lần nữa xôn xao. Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ. Đám người nghe qua vô số kỳ công tuyệt nghệ, có thể giống Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ như vậy về nào võ học, nhưng vẫn là lần đầu nghe nói. Đợi Tô Trần đem công này lai lịch đạo tận, ở đây quần hùng trong lòng chỉ hiện ra một cái từ, không thể tưởng tượng. Môn này Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ có thể xưng trước đây chưa từng gặp chí cường tuyệt kỹ, cả công lẫn thủ không nói, lại vẫn ẩn chứa vô thượng chữa thương chi năng. Một khi luyện thành, chẳng những bách độc khó xâm, càng có thể trong lúc giơ tay nhấc chân hủy thần binh, phế nội lực, trực tiếp đem đối thủ suốt đời tu vi hóa thành hư không. Chương 293, Tuyệt Thế Hung Nhân chương 293, Tuyệt Thế Hung Nhân chỉ là tưởng tượng liền làm cho người sợ hãi. Giờ phút này trong sảnh không người dám nói cùng Nộ Phong Lôi giao phong sự tình. Sau khi nghe được Nộ Phong Lôi lại thân hãm sát cục lúc, toàn trường phải sợ hãi. Trong mắt của mọi người, Nộ Phong Lôi mặc dù vẹn vẹn điệu tiên cảnh hậu kỳ cảnh giới, nhưng bằng kỳ công này, đủ khinh thường thất cảnh phía dưới tất cả cao thủ. Trừ phi cái kia muốn lấy nó tính mệnh người, đã bước vào đệ thất trọng thiên, có thể phóng nhãn thiên hạ, thất cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nộ Phong Lôi cũng không liên quan giang hồ phân tranh, cũng không vào triều đường quyền đấu, bất quá là cái an phận thủ thường trợ bố người, như thế nào trêu chọc đến bực này thông thiên nhân vật. Trong lúc nhất thời, trong đại điện nghị luận ầm ĩ, cái này Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ lại thật có thể vừa chạm vào ở giữa đoạn thần binh, không khỏi quá mức dọa người. Đáng sợ nhất chính là hóa người tu vi bản sự, ai còn dám để hắn cận thân nửa bước. Nộ Phong Lôi cũng coi như đến người thiên quyến, nếu không có cha hắn giận cản trước kia ở trong cơ thể hắn phong hạ ngũ hành tinh khí, môn công phu này căn bản không người luyện được. Công này uy lực cố nhiên kinh người, nhưng tu hành bậc cửa cũng quá cao, người bình thường lấy ở đâu ngũ hành chi lực, nhất là có thể hóa giải âm tà nội kinh điểm này, quả thật chữa thương thánh pháp. Trên giang hồ bao nhiêu hảo hán bị ma đạo tà công giết hại, như đến tuần này, lo gì vết thương cũng không càng. Lao thiên gia, lỗ hai ta không có xảy ra vấn đề đi. Nộ Phong Lôi nhân vật như vậy lại cũng nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng không kết bè kết cánh, lại không tranh danh đoạt lợi, trung thực bản phận, như thế nào rước lấy sát kiếp? Lấy Nộ Phong Lôi thực lực, thất cảnh phía dưới không ai kiềm chế được hắn. Ta nhìn tám thành là cái nào thất cảnh đại năng để mắt tới hắn. Đại hán cảnh nội thất cảnh cao nhân không phải số ít, không biết đến tột cùng là ai xuất thủ lầu ba phía tây căn thứ năm nhã cát. Nhiếp Phong thất thanh nói, ngay cả thần thú huyết mạch đều có thể tiêu mất, công pháp này không khỏi quá bất hợp lý. Người bên ngoài cũng liên tiếp gật đầu. Cần biết đây chính là truyền thừa ngàn năm máu của thần thú, đời đời kéo dài không dứt. Năm đó Nhiếp gia tiên tổ Nhiếp Anh đã đạt võ phu thất cảnh, đối mặt kỳ lân huyết mạch vẫn thúc thủ vô sách. Bây giờ Nộ Phong Lôi có thể tùy tiện đem nó hóa giải, có thể nào không khiến người ta tâm thần chấn động? Nhiếp Nhân Vương hai tay nắm chặt, thanh âm khẽ run, không biết Nộ Phong Lôi bây giờ người ở chỗ nào. Nếu có thể mời hắn xuất thủ, giúp ta thanh trừ thể nội máu điên, ta Nhiếp gia đời đời gông xiềng liền có thể triệt để chặt đứt. Năm đó nguyên nhân chính là máu điên bạo cậu, hắn bị ép rời khỏi giang hồ, dẫn đến thê tử Nhan Doanh rời đi, chính mình càng bị Khốn Lăng Vân quật dòng giá 20 năm. Nhiếp gia bộ tộc thực bị máu này tra tấn quá lâu. Bây giờ chợt nghe giải pháp, lại khó kiềm chế kích động trong lòng. Bộ Kinh Vân thần sắc trầm ổn, thấp giọng nói, Tô tiên sinh đã nói Nộ Phong Lôi đã có họa sát thân, chắc hẳn tình cảnh cực kỳ hung hiểm. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía đài cao làm bằng bạch ngọc, lặng chờ Tô Trần đến tiếp sau nói như vậy. Trên đài cao, Tô Trần đón cả sảnh đường ánh mắt, hơi chút dừng lại, cất cao giọng nói, muốn đẩy Nộ Phong Lôi vào chỗ chết người, chính là cái kia Trường Sinh Ma Đế, thả trời. Trước đây ta từng đề cập, Đế Thích Tiên bởi vì bị một tên thần bí võ giả thông kích, lòng sinh oán hận, quyết ý khởi động lại Đồ Long đại kế. Mà muốn đồ thần long, cần chuẩn bị hai dạng đồ vật, một là bảy kiện đồ long thần binh, cùng bảy vị chấp binh người. hai là thuần khiết không gì sánh được huyết mạch chi lực. Đối với thường nhân mà nói, huyết mạch cũng không phải là nan đề, nhưng đối với Đế Thích Thiên tới nói, lại là chí mạng trở ngại. Hắn thân phụ nồng đậm vượng hoàng chi huyết, cùng long mạch tương xung, cả hai không thể cùng tồn tại. Cho dù thành công đồ long, hắn cũng trước hết luyện chỉ thân phẩm huyết, mới có thể nuốt long nguyên, thu hoạch long lực. Người này tinh thông thuật thôi diễn, rất nhanh liền coi như ra nộ phong lôi người mang ngũ lôi hóa cực thủ thế là tự mình tìm tới cửa đi. Mà khi đó nộ phong lôi, chính mai danh nhận tích, trà trộn chợ bữa, như phàm phu tục tử ngày thường đêm lao động, yên lặng sống qua ngày. Nộ phong lôi mặc dù trời sinh tính ngay thẳng, nhưng nhãn lực nhưng không để khinh thường, một chút liền khám phá kiểu trang đến đây Đế Thích Thiên tâm hoài quỷ thai. Mặc cho Đế Thích Thiên như thế nào ăn nói khép nép tình cầu, nộ phong lôi từ đầu đến cuối không chịu đem ngũ lôi hóa cực thủ dốc túi tương thụ. Có thể Đế Thích Thiên cực kỳ chấp nhất, ngày ngày đi theo tả hữu, thái độ khiêm tốn đến cực điểm, dần dà rốt cục để nộ phong lôi động lòng chắc ẩn, chuyển hắn một bộ phận tu luyện cầu quyết. Đế Thích Thiên nắm giữ bộ phận này công pháp sau, càng phát ra vững tin thuật này có thể hóa giải thể nội vượng hoàng chi lực phản vệ. Thế là hắn lại hướng nộ phong lôi cầu lấy còn lại bí yếu, cũng hứa hẹn lấy quyền thế phú quý để báo đáp lại. Nộ phong lôi trong lòng do dự, cuối cùng đưa ra một cái điều kiện, để hắn đi giao hấn một chút trường kỳ ước hiếp chính mình Chu gia tài chủ. Đế Thích Thiên không biết nội tình, một lòng chỉ muốn định nọt đối phương, càng đem Chu gia trên dưới hơn trăm cái đều chu diệt. Phàm cùng Chu gia có lui tới thân hữu bạn cũ, cũng không một may mắn thoát khỏi. Làm cho cái kia Chu đại hộ cùng đường mặt lộ, cuối cùng chỉ có thể quỳ gối nộ phong lôi trước cửa tự vẫn tạ tội. Có thể Đế Thích Thiên cũng không hiểu biết, bị hắn giết chết người ở trong, có một vị chính là nộ phong lôi nhạc phụ đại nhân. Nộ phong lôi thê tử bị phẫn muốn tuyệt, ở trước mặt lên án mạnh mẽ trượng phu vì sao hại chết thân phụ, mắng hắn á khẩu không trả lời được. Nộ phong lôi không cách nào giải thích, đành phải đem đầy ngập oán hận chuyển hướng Đế Thích Thiên, đưa tay chính là một trường. Nhưng mà Đế Thích Thiên nhân vật bậc nào, mắt thấy quan hệ vỡ tan, dứt khoát kéo xuống ngụy trang, trước độc chết nộ phong lôi chi tử, lại đem thê tử của hắn nuốt lại. Cuối cùng, nộ phong lôi bản nhân cũng bị đánh bại, phong nhập trong hàn băng, mang về thiên môn tổ chức. Nhưng cái này nộ phong lôi xương cốt rất cứng, dù là Đế Thích Thiên cầm vợ mệnh uy hiếp, hắn cũng kiên quyết không giao ra ngũ lôi hóa cực thủ nửa bộ sau tâm pháp. Bởi vậy cho đến hôm nay, hắn vẫn bị băng phong tại thiên môn chỗ sâu. Thường cách một đoạn thời gian, Đế Thích Thiên liền sẽ tự mình tiến về thẩm vấn một lần. Nhìn chung thiên hạ người tu hành, đứng hàng lục địa thần tiên người không phải số ít, nhưng chưa bao giờ có ai rơi vào tình cảnh như thế. Tô Trần vừa dứt lời, trong sảnh lập tức một mảnh bạo động. Trường Sinh Ma Đế, Đế Thích Thiên. Đám người tuyệt đối không nghĩ tới, nộ phong lôi lại trêu chọc vị này trong truyền thuyết tuyệt thế hung nhân. Không ít nhân sĩ giang hồ thổn thức không thôi, cái này nộ phong lôi thật sự là không may tới cực điểm. Phóng nhãn tứ hải, Đế Thích Thiên thực lực đều thuộc nhóm đứng đầu, một khi bị nó để mắt tới, cơ hồ khó thoát vận rủi. Sau khi nghe được đến, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thần thú huyết mạch lẫn nhau không dùng, đối với người bình thường dâu dịa, đối với Đế Thích Thiên mà nói lại là chí mạng thai hoàng ẩm. Như vậy xem ra, hắn đối với ngũ lôi hóa cực thủ nhất định phải được, cũng liền chẳng có gì lạ. Dù sao giống như vậy huyền diệu khó lường công pháp, trong thiên hạ khó tìm nữa bản thứ hai. Chỉ là nghĩ đến nộ phong lôi thân là địa tiên cảnh hậu kỳ cao thủ, lại luân lạc tới tình cảnh như vậy, đám người cũng không khỏi lắc đầu. Vị này ngày xưa cường giả, bây giờ có thể xưng lục địa thần tiên bên trong các loại, cơ hồ là đem toàn bộ tu hành giới mặt mũi đều đốt sạch. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, quả nhiên là Đế Thích Thiên. Có thể làm nộ phong lôi lâm vào tuyệt cảnh, trừ đệ thất cảnh tồn tại, còn có thể là ai? Người này không chỉ có là ma đạo đệ thất cảnh hậu kỳ, càng là võ phu đệ lục cảnh đỉnh phong, nộ phong lôi căn bản không phải đối thủ. Cái này nộ phong lôi cũng quá ngoan, an an ổn ổn sinh hoạt, sao liệu tai họa từ trên trời giáng xuống, bình bạch thành Đế Thích Thiên mục tiêu. Không sai, nếu bàn về chiến lực, tại Đại Hán giang hồ cũng coi như ít có đối thủ, hết lần này tới lần khác đụng phải tên sát tinh này. Thì ra là thế, Đế Thích Thiên như muốn luyện hóa Long Nguyên, trước hết thanh trừ tự thân phượng hoàng huyết mạch, nộ phong lôi đơn thuần vô tội bị liên lụy. Nói cho cùng, hay là ngũ lôi hóa cực thủ quá mức hiếm thấy, thế gian vô song, đổi ai cũng sẽ độc tâm. Đường đường địa tiên hậu kỳ, lại lăn lộn đến loại tình trạng này, thật sự là không công trả đạm một thân tu vi này. Nộ phong lôi sớm về đi, coi như hiện tại giao ra bí pháp, sợ cũng sống không được mấy ngày. Lầu ba phía tây thứ 9 ở giữa nhà thất. Trương Hàm nhíu mày nói nhỏ, khó trách Đế Thích Tiên chậm chạp bất động đồ long binh khí, nguyên lai không cầm tới ngũ lôi hóa cực thủ mặc dù được long nguyên cũng là phí công. Phù Tô nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Phần tình báo này cực kỳ trọng yếu. Lấy Đế Thích Tiên lòng dạ, tuyệt sẽ không làm không nắm chắc sự tình, trước phải giải quyết nộ phong lôi, phương sẽ mưu đồ đồ long đại kế. Cứ như vậy, đại tần có chỗ chống liền rộng rãi nhiều. Phù Tô thấp giọng tự nói, hai đầu lông mày lộ ra một tia mừng rỡ. Chém long chi sự tình, càng ít người tham dự càng tốt, nếu có thể vẹn vẹn do đại tần cùng Đế Thích Thiên liên thủ, tự nhiên lý tưởng nhất. Dưới mắt, Doanh Chính đã mệnh nguyệt thần cùng âm dương ra rất nhiều cao thủ dốc sức thôi diễn còn lại đồ long thần khí hạ lạc. Thần binh hội tụ đến càng nhiều, đại tần tại long chiến bên trong có khả năng nắm giữ quyền chủ động cũng liền càng lớn. Y theo thủy hoàng quyết định mục tiêu, thần long thể nội 7 viên long nguyên, đại tần ít nhất phải đoạt được thứ 3. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần nhìn chăm chú người trước mắt khí bảng danh sách, trong lòng thoải mái không gì sánh được. Chính như hắn sở liệu, từ võ thần bảng 20 vị trí đầu đằng sau, nhân khí tăng trưởng chi thế rõ ràng tăng nhanh 3 phần. Bây giờ nhân khí sớm đã ổn siêu 300 triệu, về khoảng cách một lần thuyết cư lập nên 350 triệu ghi chép cũng chỉ kém một đường. Dựa theo này tình thế, đột phá 400 triệu bất quá là chuyện sớm hay muộn. Cảm xúc bành trướng phía dưới, tinh thần hắn càng chấn, trong tay quạt xếp khẽ dương, cao giọng mở lời, sau đó, lợi bình vị kế tiếp trèo lên bảng cường giả. Đứng hàng thứ 14 người, Lý Lữ. Người này trước đây đã có bình thuận, nơi đây liền không còn nói năng rườm rà. Lại nhìn xem một vị lên bảng anh hảo. Võ thần bảng vị trí thứ 13, Bách Lý Đông Quân. Vị nhân vật này, Bắc Ly người trong giang hồ chắc hẳn có nhiều nghe thấy. Như là Đông Ly có cái gọi là Võ Bình Bắc Ly Võ Lâm cũng có cân nhắc cao thủ bảng danh sách, tên là có 102 bảng. Bảng này chuyên bình giang hồ đỉnh tiêm 10 người, bất luận triều đình quyền quý, Cố Quốc sư Tề Thiên Trần, thư đồng lớn dám cận tuyên đều không đứng vào hàng ngũ. Mà Bách Lý Đông Quân tên, đang cùng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đặt song song nhị giáp, duy tại thủ giáp Quỷ Tiên Mạc Y ở phía dưới. Tuy nói bảng này chưa hẳn tự nhiên công bằng, nhưng có thể cùng Lạc Thanh Dương nổi danh, đủ thấy hắn thực lực phi phàm. Nhưng mà người này mặc dù thanh danh lan xa, lại rất ít hiện thân giang hồ, cuộc đời sự tích hiếm ai biết. Đến kỹ Bách Lý Đông Quân cả đời, có thể nói ầm ầm sóng dậy, cực điểm truyền kỳ. Hắn bản sinh tại hiển hách thế gia, chính là trấn Tây hầu Bách Lý Lạc Trần độc tôn, hầu phủ con vợ cả tiểu công tử. Lại vẫn cứ không luyến nhà quyền thế, một lòng hướng tới giang hồ, thở nhỏ du lịch tứ phương, bái nhập nho tiên cổ trần môn hạ, lấy rượu thuốc tôi thể 10 năm, cuối cùng thành tiểu tiên thân thể. Chương 294, lập tức lặng ngắt như tờ chương 294, lập tức lặng ngắt như tờ sau cổ trần bị gian nhân làm hại, hắn vẫn mà dấn thân vào học đường đại khảo, chuyển bái Côn Luân kiếm tiên Lý Trường Sinh vi sư. Hắn từng kết bạn Lưu Lạc Thiên Nhai Tư Không Trường Phong, thắng lợi dễ dàng giành kiếm sơn trang trí bảo nhất Trần Bất Nhiễm, từ đó người giang hồ xưng tiểu tiên. Đã từng cùng Lạc Thanh Dương, Diệp Đỉnh Chi sánh vai, Hào Thiên Khải tam kiếm khách trợ Diệp Đỉnh Chi đoạt thân, tại Thiên Khải thành quay phong vân. Tiếp theo Lý Trường Sinh phó Tuyết Nguyệt thành tu hành, bởi vì trời sinh kỳ mạch, tiến cảnh thần tốc, tuổi mới 18 liền đặt chân lục địa thần tiên chi cảnh. Phía sau nghe nói huynh đệ Diệp Đỉnh Chi chịu đủ, không chút do dự xông thẳng Bắc Huyết, cùng Diệp Đỉnh Chi cùng nhau đối chiến Bắc Huyết quân chủ Nguyệt Phong thành. Trong hỗn chiến, Diệp Đỉnh Chi phát sinh biến cố, rơi vào ma đạo, càng đem hai người công lực đều thôn phệ, tu vi tăng gọn. Sau đó Diệp Đỉnh Chi độc thân giết tới Thiên Ngoại Tiên, đem ngày xưa âm mưu hạng người đều chu diệt, thống ngự Thiên Ngoại Thiên Ma giáo. Mà Bách Ly Đông Quân thì công lực mất hết, lưu lạc hải ngoại, tại Đồng Lai Tiên Đảo gặp gỡ bất ngờ chưa thành Quỷ Tiên Mạc Y Liễu. Đến Mạc Y Liễu chỉ điểm, dốc lòng khổ tu vài năm, thương thế khỏi hẳn, quay về lục địa thần tiên hàng ngũ, cũng tự sáng tạo vô thượng nội công Thủy Thiên Khoáng Thế Quyền Pháp Hải Vận. Từ đó thực lực tiến thêm một bước, tay trái chấp đao đi tận phù hoa, tay phải cầm kiếm không nhiễm trần thế, vứt bỏ đao kiếm mà tay không lúc, thì thi triển ra Hải Vận thần quyền. Dùng đao làm đao tiên, cầm kiếm là kiếm tiên, cho dù tay không tấc sắt, cũng có thể ngạo thị thiên hạ. Thế nhân đều nói cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương chính là Bắc Ly kiếm đạo thứ nhất, thật tình không biết tiểu tiên Bách Lý Đông Quân chi kiếm ý, thực không ở tại bên dưới. Đại hắn bay về Bắc Ly giang hồ, lại phát hiện thiên địa đã kỳ biến. Diệp Đỉnh Chi công thành viên mãn, xuất thiên ngoại thiên ma giáo đông trình, chư dị tộc thừa dịp loạn phạm biên, phong hỏa khắp đốt sơn hà. Cho dù Bắc Ly triều đình ra sức chống cự, lại không ai có thể ngăn cản Diệp Đỉnh Chi một người chi uy. Là báo đoạt vợ mối hận, Diệp Đỉnh Chi độc thân giết vào Thiên Khải thành, hoàng thất cung phụng, Thiên Khải thủ hộ, đều không có thể thứ nhất kích. Dù có 100,000 cấm quân, ảnh tông sát thủ, ngũ đại giám, quốc tử giám quần hùng tề tụ, vẫn khó ngăn phong mang của nó. Thập bộ sát nhất nhân, ngàn dặm không lưu ngấn. Diệp Đỉnh Chi cứ như vậy đạp trên núi thây biển máu, từng bước một bước đến Bắc Ly đế vương trước mặt, khiến cho hốt hoảng như chó nhà có tang. Giờ khắc này, toàn bộ Bắc Ly có thể ngăn cản Diệp Đỉnh Chi, chỉ có hai người. Một cái là từng cùng hắn sánh vai xông vào Thiên Khải thành cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Một cái khác, chính là phi nhanh mà tới tiểu tiên Bách Lý Đông Quân. Tô Trần vừa dứt lời, trong sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Tiểu tiên Bách Lý Đông Quân, thân là Tuyết Nguyệt thành chủ tâm cốt, Bách Lý Đông Quân danh tự sớm đã không chỉ vang vọng Bắc Ly giang hồ. Thiên hạ các đại vương triều có chút kiến thức nhân vật võ lâm, cái nào chưa từng nghe qua cái tên này. Nhất là Lý Hàn Y Lìa leo lên lục địa kiếm tiên bảng, Tư Không Trường Phong danh liệt võ đạo thông thần bảng đằng sau, mọi người càng đủ tin, vị này đại thành chủ thực lực chỉ sợ sâu không lường được. Nhưng khi Tô Trần chính miệng đem hắn điểm ra, đám người vẫn không khỏi chấn động trong lòng. Võ thần bảng vị trí thứ 13. Võ đạo thông thần bảng tổng cộng mới 40 danh ngạch, vị trí này đã thuộc đỉnh tiêm, cơ hồ chạm đến phàm thế võ giả cực hạn. Bắc Ly bản địa hào kiệt mặc dù sớm biết Bách Lý Đông Quân đứng hàng có 102 bảng nhị giáp, thực lực siêu quần, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới hắn lại mạnh đến trình độ như vậy. Cầm kiếm là kiếm tiên, cầm đao thành đao thánh, dù là tay không tấc sắt, cũng có thể hoành ép đương đại. Ngắn ngủi bài ngữ, liền phát họa ra Bách Lý Đông Quân cái kiêu ngạo thị thiên hạ khí phách. Nhìn chung Tô Trần chỗ bình rất nhiều tuyệt đỉnh cao thủ, có bao nhiêu người có thể gánh chịu nổi dùng kiếm tức tiên, dùng đao cũng thánh đánh giá như vậy. Chớ nói chi là tạo nghệ kiếm đạo của hắn, cũng không phải là bình thường cái gọi là kiếm tiên, nhưng so sánh, đó là đủ để cùng Lạc Thanh Dương chống lại lớn tông sư chi cảnh. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới giật mình chính mình dĩ vãng đối với Bách Lý Đông Quân nhận biết, thực sự quá mức nông cạn. Lại nghe đến tiếp sau lời bình, càng là thổn thức không thôi. Bách Lý Đông Quân hoàn toàn chính xác đến tiên quyên chú ý, trước bái nhập nho tiên cổ Trần Môn Hạng, sau lại được Côn Luân kiếm tiên Lý Trường Sinh thân truyền thụ, hai vị đều là đương đại hiếm thấy đỉnh phong nhân vật. Mà chính hắn cũng không phải câu nệ lễ pháp người, hành vi phóng túng, tiêu sái tự tại. Đoạt danh kiếm sơn trang bảo kiếm như lấy đồ trong túi, sông thiên khải thành cấp cô dâu cũng không chỗ cố kỵ. Bách Lý Đông Quân, Lạc Thanh Dương, Diệp Đình Chi. Ai có thể nghĩ tới năm đó ở hoàng thành hồ nháo ba cái thiếu niên lang, đảo mắt liền thành chấn động Bắc Ly tuyệt đại cường giả. Lại có ai sẽ ngờ tới, năm đó bị tự tại bên ngoài cửa cung ba người, hơn 10 năm sau lại lấy cái thế chi thế quay về thiên khải. Cứ việc trước đây đám người đã nghe Tô Trần nói qua ma giáo đông trình chiến dịch kia kinh thiên động địa. Nhưng giờ phút này lại lần nữa đề cập Diệp Đỉnh Chi một người đầu sông hoàng thành, 100,000 cấm quân quanh tay, ảnh tông sát thủ bị diệt, ngũ đại giám, quốc tử giám, cao thủ đều bại lui, vẫn là làm cho người huyết mạch sôi sục. Đây là cỡ nào đám phách cùng hào hùng. cần biết Bắc Ly triều đình không thể coi thường, chính là tứ triều bên trong mạnh nhất nhất mạnh. Chỉ có như vậy một tòa huy hoàng đế đô, lại bị một vị ma giáo chi chủ bức đến tuyệt cảnh, sao mà dọa người? Từ Tô Trần trong ngôn ngữ còn có thể nghe ra, khi đó Diệp Đình Chi kỳ thực đã có năng lực lấy hoàng đế tính mệnh, bởi vì có thể ngăn cản hắn, trong thiên hạ bất quá hai người, một là Lạc Thanh Dương, một là Bách Lý Đông Quân, mà hai người này hết lần này tới lần khác đều là hắn huynh đệ kết nghĩa. Nếu không có kết cục đã được quyết định từ lâu, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ coi là thiên tử đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, cái gì? Võ Thần bảng thứ 13 đúng là Tuyết Nguyệt Thành Bách Lý Thành chủ. Ta đoán hắn sẽ lên bảng, thật không nghĩ đến có thể vượt trên Nộ Phong Lôi, Tề Luyện Hoa, Đồng Nhân Sư Tổ những người này, xếp tới như thế cao vị. Tốt một cái Bách Lý Đông Quân. Kiếm ra thì làm tiền, đao lên tức thành thánh, tay không cũng có thể trấn áp thiên hạ, thật là tiên cổ kỳ tài. Nói như vậy, năm đó Diệp Đình Chi có thể chấp trưởng Thiên Ngoại Thiên Ma giáo, Bách Lý Đông Quân tất nhiên bỏ khá nhiều công sức, hai người tình nghĩa quả nhiên không phải bình thường. Bây giờ xem ra, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Lạc Thanh Dương ba người, nên chính là Mạc Y đi cùng Lý Trường Sinh phía dưới Bắc Ly người mạnh nhất, vận mệnh coi là thật kỳ diệu. Đúng vậy à, như Diệp Đình Chi không chết, hôm nay tu vi chỉ sợ không thua tại Bách Lý cùng Lạc Thanh Dương. Năm đó hắn một người giết vào thiên hải, cỡ nào hăng hái, đáng tiếc nhân vật như vậy cuối cùng lại bị bức tử vẫn, thật là khiến người bóp cổ tay. Nếu là bọn họ ba người đồng tâm hiệp lực, Thiên Khải Thành đã sớm lật cả đáy lên trời. Chỉ tiếc Bách Ly Đông Quân lo lắng quá nhiều, cuối cùng không thể xuất thủ đến cùng. Ta vẫn nghĩ không thông, năm đó Bách Ly Đông Quân vì sao muốn ngăn lại Diệp Đình Chi, không để cho một kiếm kia rơi xuống. Lầu ba phía nam gian thứ hai trong nhà thất, Tiêu Sắc cùng Vô Tâm sắc mặt nghiêm trọng, đoạn quá khứ kia đối bọn hắn mà nói, quá mức nặng nề. Vô Tâm không cần nhiều lời, bao nhiêu lần tỉnh mộng năm đó, đều muốn tự tay thay đổi trường huyết chiến kia kết cục. Tiêu Sắc thân là hoàng tử, nhưng trong lòng đối với trận đại chiến kia kết quả canh cánh trong lòng ngực ngột ngạt khó bình, thật lâu không cách nào thoải mái. Chỉ có Lôi Vô Kiệt nghe được hai mắt sáng lên, đầy mặt kích động, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Lạc Thanh Dương ba người này thật sự đến, tại Thiên Khải Thành bên trong tới lui tự nhiên, không ai có thể ngăn cản. Tư Không Trường Phong khẽ cười một tiếng, ngựa khí lạnh nhạt, sư tôn bế quan không ra, Mạc Y ẩn thế không thấy, ba người này liền trở thành Bắc Ly đỉnh tiêm cao thủ. Tùy ý hai người liên thủ, đủ dung chuyển thiên khải, dù có thiên quân vạn mã, cung phụng như mây, tại trước mặt bọn hắn cũng bất quá là sụp đổ. Có thể cuối cùng sống sót lại là Bắc Ly hoàng đế, Diệp Đình Chi nhưng đã chết. Vô Tâm lạnh lùng mở miệng, ngữ như hàn sương. Đường Liên than nhẹ, đại thành chủ cũng có chỗ khó, có chút lựa chọn, cuối cùng khó mà song toàn. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, đợi đám người nghị luận hơi dừng, mới chậm rãi rồi nói tiếp, rất nhiều giang hồ bằng hữu có lẽ không hiểu, vì sao Bách Ly Đông Quân muốn xuất thủ ngăn cản Diệp Đình Chi. Kỳ thật nguyên do cũng không phức tạp. Khi đó vây công Bắc Ly, không chỉ là Thiên Ngoại Thiên Ma giáo một đường thế lực, bốn phía cường hành dị tộc cũng đã dục dịch. Triều đình mặc dù hợp lực chống cự, cũng đã bấp bên. Nếu như lúc này hoàng đế bỏ mình, triều cương tất loạn, tiền tuyến tướng sĩ chắc chắn quân tâm tăng dã, vỡ tan ngàn giảm. Chư vị có thể nghĩ là được, một khi dị tộc thiết kỵ tiến quân thần tốc, trong quan sắp thành cỡ nào thảm trạng. Đến lúc đó Bắc Ly đại địa, chắc chắn máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Bởi vậy, cái kia thời khắc này, Bắc Ly hoàng đế Tiêu Nhược Cẩn tuyệt không thể vong. Bách Lý Đông Quân chính là nghĩ đến đoạn mấu chốt này, mới đứng ra, ngăn lại Diệp Đình Chi. Hai người lập trường khác biệt, dù ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương, chỉ có dùng võ phán đoán suy luận. Một phen kịch chiến sau, Diệp Đình Chi vốn là mang thương, cuối cùng bại vào nửa chiêu ở giữa. Nguyên bản bị bức phải chật vật không chịu nổi Bắc Ly hoàng đế, gặp Diệp Đình Chi bị thua, lập tức trọng trấn uy nghiêm, hạ lệnh quần hùng vây giết Diệp Đình Chi. Bách Lý Đông Quân nghe lệnh giận tím mặt. Hắn cứu hoàng đế, cũng không phải là bảo hoàng quyền, mà là vì ước vạn lê dân thương sinh. Như hoàng đế khăng khăng lấy Diệp Đình Chi tính mệnh, hắn cái thứ nhất không chịu đáp ứng. Thế là hắn bước nhanh đến phía trước, một thanh nắm chặt hoàng đế, quyền cước như mưa rơi xuống. Không sai, 12 năm trước, Bách Lý Đông Quân ngay tại Thiên Khải Thành Thanh Ngọc trên đài, đem bây giờ Bắc Ly hoàng đế đánh cho hoàn toàn thay đổi, xương như heo đầu. Thế nhân đều biết Tiêu Nhược Cẩn tinh thông nhu lược, lại ít có người biết hắn cũng là một đời võ học kỳ tài, tu vi sớm đã đăng lâm võ hoàng chi cảnh. Có thể cảnh giới cỡ này, tại Bách Lý Đông Quân trước mặt, lại không đáng nhắc lên. Tại một trận thống kích phía dưới, hoàng đế đan điền băng liệt, tu vi liên tiếp rơi xuống, từ thiên nhân cảnh sơ giai, một đường rơi đến đại tông sư, lại rơi xuống tông sư cảnh, mấy chục năm khổ tu, đảo mắt hóa thành hư không. Thẳng đến xuất tận trong lòng ác khí, Bách Lý Đông Quân mới hừ lạnh một tiếng, mang theo Diệp Đình Chi rời đi. Cả tòa Thiên Khải Thành, không người dám đuổi, không người dám nói. Diệp Đình Chi tự vẫn sau, Bách Lý Đông Quân làm phòng thiên ngoại thiên lại lần nữa nhấc lên mầm thái vạn, tự mình giết tới sân môn, thề phải chạm thảo trừ căn. Nhưng không ngờ nhất thời thất thủ, giết lầm đời này tình cảm chân thành, thê tử Nguyệt Giao. Nguyệt Giao cái chết, để hắn nản lòng phách trí, chỉ muốn say ngoại thiên ngay, quên mất trước kia. Thế là hắn đi xa hải ngoại, tìm kiếm hỏi thăm tiên nhân Mạc Y Lìa. Lúc đó Mạc Y Lìa đã nhập quỷ tiên cảnh, yêu nó gặp phải, ban thưởng hắn một bát mạnh bà thang, để hắn chìm mộng 10 năm. Nếu không lấy Bách Lý Đông Quân chi thiên phú, chưa hẳn không có khả năng bước vào võ phu đệ thất trọng thiên. Chương 295, đáng sợ ma đầu chương 295, đáng sợ ma đầu dù vậy, hắn sau khi tỉnh lại, công lực còn tại không ngừng tinh tiến, vừa mới thức tỉnh liền đã tới gần địa tiên cảnh đệ cửu trọng. Từ trên tổng hợp lại, tạm đem nó liệt vào võ đạo thông thần bảng vị trí thứ 13. Tiếng nói vừa dứt, đầy sảnh xôn xao, không ít người bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn lại năm đó Bắc Ly thế cục, hoàng đế chắc chắn không cho sơ thất. Như bởi vì tư đoán dồn nước mất nhà tan, gặp nạn chính là ngàn ngàn vạn vạn dân chúng vô tội. Diệp Đình Chi cùng Lạc Thanh Dương có thể không để ý, nhưng Bách Ly Đông Quân không thể không chú ý, thế là tại tình nghĩa huynh đệ cùng thiên hạ thương sinh ở giữa, hắn lựa chọn người sau. Hiệp nhỏ người, là bạn đi cứu nguy đất nước, hiệp chi đại giả, hộ quốc cá nhân. Bách Lý Đông Quân cũng không phải là bạc tình bạc nghĩa, mà là ý chí thương sinh, tâm hệ vạn lý giang sơn. Từ Bách Lý Đông Quân đem Bắc Ly hoàng đế hung hăng áp chế, một trưởng đem nó từ võ hoàng cảnh anh đến tông sư cảnh liền có thể nhìn ra, hắn căn bản liền không có đem kia cái gọi là đế vương vị trí để vào mắt. Nói cho cùng, Diệp Đình Chi đi làm đường. Thiên hạ đại thế bức bách, Bách Lý Đông Quân chỉ có thể cùng hắn đối lập, cuối cùng ngụ thành trận này không thể vãn hồi kết cục. Nhưng mà chân chính làm cho toàn trường chấn động, lại là Tô Trần câu nói sau cùng kia. Bách Lý Đông Quân sắp trùng phùng quỷ tiên mạc ý liễu, cuốn vào mạnh bà thang sau tỉnh lại, chính là địa tiên cảnh đệ cửu trọng thiên cao thủ tuyệt thế. Nhưng hôm nay hắn tại võ đạo thông thần bảng bên trên vẹn vẹn hàng thứ 13. Dãy kia tại trước mặt hắn, đứng hàng thứ 12 cường giả, lại nên cảnh giới cỡ nào? Người trong giang hồ nhao nhao nghị luận, cảm xúc khó bình. Càng nhiều người thì là trong lòng khuấy động, không tự chủ được nhìn về phía Bạch Ngọc Đài. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần hứng thú chính đồng, tại vô số nóng rực ánh mắt nhìn soi mói, cao giọng mở miệng, sau đó, công bố vị kế tiếp lên bảng võ đạo cự phách. Võ thần bảng người thứ 12, Tiễn Cung Đồ. Vị nhân vật này, chắc hẳn đại tống võ lâm bên trong chư vị đồng đạo, không ai không biết, không người không hiểu. 30 năm trước, hắn quét ngang đại tống giang hồ, tung hoành vô địch, không ai cản nổi. Có người gọi hắn đại tống đệ nhất tiên điên, có người xưng hắn đại tống thứ nhất kỳ nhân, cũng có người tôn hắn là đại tống đệ nhất cao thủ. Vô luận danh hào như thế nào, hắn từ đầu đến cuối ổn thỏa đầu đem ghế xếp, mà người thứ hai, ngay cả cái bóng của hắn đều đổi không kịp. Hắn hành tẩu giang hồ thời điểm, các đại môn phái câm như hến, thành danh hiệp khách không người dám xưng hùng, không người dám kêu chiến. Năm đó hắn trọng thương ngã xuống sườn núi, giang hồ quần hùng buôn tẩu bẩm báo, nâng chén ăn mừng, thậm chí vui cực rơi lệ. Tất cả mọi người coi là cái này làm cả võ lâm sợ hãi đại ma đầu rốt cuộc chết, lại không người nghĩ đến Tiễn Cung Đồ còn sống. Thử kim lâu bên trong chốc lát như sấm nổ tung, bốn phía hào kiệt trợn mắt hốt mồm, trong nao ông tác hưởng. Đặc biệt đại tống xuất thân nhân sĩ võ lâm rung động nhất, từng cái bất động tại chỗ, tựa như tượng đất, liền hô hấp đều quên. Tiễn Cung Đồ, nếu muốn là đại tống giang hồ lập truyền, ba chữ này sẽ làm nổi bật. 30 năm trước đại tống võ lâm, cơ hồ chính là hắn một người chúa tể thiên hạ. Khi đó hai đạo chính tà trước đó chưa từng có đoàn kết, chỉ vì có Yên Cuồng Đồ tồn tại. 50 năm trước huyết thủ Lệ Công, tuy bị gọi trăm năm đệ nhất ma đầu, nhưng luận bấy giang hồ chi liệt, kém xa Yên Cuồng Đồ. Dù sao Lệ Công phát cuồng lúc cũng chỉ giết người trong chính đạo, mà Yên Cuồng Đồ khác biệt, chính đạo hắn giết, ma đạo hắn cũng giết, phàm không thuận theo ý giả, đều là cựu địch, một thân một mình đối kháng toàn bộ võ lâm. Càng đáng sợ chính là, hắn thực lực thông thiên, bằng sức một mình trấn áp toàn bộ đại tống giang hồ. Chính đạo hiệp sĩ không dám đi nghĩa, tà đạo kiêu hùng không dám lỗ mãng, các đại môn phái đêm không thể say giấc, thảo mục giai binh. Có thể nghĩ hắn là cỡ nào làm cho người thống hận, lại là cỡ nào làm cho người e ngại. Cho nên khi hắn ngã xuống sườn núi trọng thương, sống chết không rõ lúc, toàn bộ giang hồ vì đó sôi trào, trưởng môn các phái đốt hương tế thiên, rưng rưng chúc mừng. Mà bây giờ, Tô Trần lại nói hắn còn sống. Cái kia từng để đại tống võ lâm nghe tin đã sợ mất mật đệ nhất của nhân, vậy mà chưa bao giờ chết đi. Tin tức này như là kinh lôi đánh xuống, trong nháy mắt tới tắt tất cả mọi người nhiệt huyết. Trong một chớp mắt, đoạn kia bị chôn sâu sợ hãi lại lần nữa hiện trong lòng. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cũng không để ý tới đám người kinh hãi thần sắc, chỉ là nhẹ nhàng lay động trong tay quạt xếp, ngựa khí bình tĩnh tiếp tục nói: Tiên Cuồng Đồ làm ngày xưa đại tống võ lâm đỉnh phong bá chủ, thiên phú độ cao, có thể xưng trăm năm hiếm thấy. 4 tuổi tập võ, 8 tuổi bước vào tông sư, 12 tuổi đã nhập thiên nhân chi cảnh, cũng đem thấy võ công đều dung hội quan thông. 15 tuổi năm đó, liền đã đăng lâm võ hoàng vị trí, tiện tay liền có thể sáng chế thiên giai võ học, căn cơ thâm hậu, không ai bằng. Hắn là trời sinh chiến hồn, đảm phách siêu phàm, càng là tình thế nguy hiểm càng có thể đột phá, vượt cấp mà chiến đối với hắn mà nói bất quá là chuyện thường ngày. 18 tuổi năm đó, hắn đạp phá cực hạn, thành tựu lục địa thần tiên chi cảnh, đánh bại quần hùng thiên hạ, từ đó danh chấn tứ hải, đánh đâu thắng đó. Hắn cũng không phải là chuyên trách kiếm tu, lại có được có thể so với đỉnh tiêm kiếm tiên kiếm đạo tu vi, tự sáng tạo vô thượng sát chiêu ngọc thạch câu phần. Kiếm này vừa ra, giống như thương long phá không, khóa chặt địch hồn, mặc cho ngươi như thế nào xê dịch né tránh, cuối cùng khó thoát một kích mất mạng, tinh diệu đến cực điểm. Mà nhất làm cho người khó mà nắm lấy, là hắn cái kia không cách nào phân loại tính tình, không thuộc chính, không thuộc tà, duy lấy bản tâm làm việc, xem môn quy giới luật như không. Hắn từng hiếu kỳ các phái tuyệt học đến tột cùng có huyền cơ gì, lại liên tiếp xâm nhập các đại môn phái tàng kinh trọng địa, đem bí điển đều lấy đi, đây cũng là vì gì đại tống võ mạc đại môn phái đối với hắn hận thấu xương nguyên nhân. Có thể Yên Cuồng Đồ từ trước tới giờ không đem những này để ở trong lòng, chỉ chuyên chú tại tự thân võ học đột phá, cho nên tu vi đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh bước vào địa tiên cảnh hậu kỳ. Về sau vô cực tiên đan hiện thế, chấn động toàn bộ đại tống võ lâm, cường giả khắp nơi nhao nhao rời núi tranh đoạt. Yên Cuồng Đồ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, bằng vào thực lực kinh người quả thực là giành được 4 mai tiên đan, luyện hóa về sau nội lực tăng vọt 120 năm. Nhất cử xông phá đến địa tiên cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong. Lại sau này chính là chấn kinh thiên hạ võ di sơn một trận chiến. Các đại môn phái đối với Yên Cuồng Đồ sớm đã không thể nhịn được nữa, tề tụ võ di sơn, thề phải đem nó diệt trừ. Trận chiến kia thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, giết đến sơn hà pha toái, quỷ thần tiêu rên, máu nhuộm sơn lâm, cực kỳ thảm thiết. Trận chiến này đủ để khắc họa tại đại tống võ lâm sử sách, hai đạo chính tà phạm là có chút tiếng tăm cao thủ, cơ hồ đều trình diện. Mà Yên Cuồng Đồ ngạo nghễ nên địch, hiển thị rõ tuyệt đại phong hoa, tung hoành vô địch, chém giết vô số, cả tòa võ di sơn đều bị máu tươi thấm đẫm. Lúc đó hắn đã đạt đến địa tiên cảnh cực trí, tuy có mấy vị lục địa thần tiên liên thủ vây công, vẫn không có pháp tướng hắn áp chế. Nhưng mà mạnh hơn người, cũng hưu tâm đầu chỗ mềm, tiên cuồng đổ cũng không ngoại lệ. Khi hắn ở trong đám người trông thấy Lý Trầm Chu thân ảnh lúc, viên kia không thể phá vỡ võ đạo chi tâm, trong nháy mắt sụp đổ. Giang hồ đều biết, Lý Trầm Chu là Yên Cuồng Đồ đệ tử đắc ý nhất, càng là hắn một tay sáng lập quyền lực bang Hoạch Tâm trụ cột. Nhưng tại Võ Di Sơn bên trên, Lý Trầm Chu lại cùng trong bang tứ đại hộ pháp cùng nhau đào ngũ, thế phải lấy nó tính mệnh. Lấy Yên Cuồng Đồ tâm tính, đệ tử bất hòa, thuộc hạ bội phản, nguyên cũng không thể coi là chuyện lớn hơn gì. Nhưng người khác có thể phản bội hắn, duy chỉ có Lý Trầm Chu không được. Bởi vì Lý Trầm Chu không chỉ là hắn đồ nhi, càng là hắn duy nhất thân sinh có đủ. Nhìn qua Lý Trầm Chu trong mắt cái kia không che giấu chút nào sát ý, Yên Cuồng Đồ rốt cuộc minh bạch, chính mình cái này phụ thân, triệt để thất bại. Tâm trí một bại, võ đạo tùy theo sụp đổ, chiến lực chợt hạ xuống, lúc này mới bị quần hùng bắt lấy sơ hở, đánh rơi vách núi. Khi đó thương thế hắn cực nặng, toàn thân cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương, ngay cả trái tim đều bị lợi kiếm xuyên qua. Nhưng hắn sinh mệnh lực quá mức cứng ngạnh, công lực thâm hậu đến mức không thể tưởng tượng nổi, lại ngạnh sinh sinh ngăn chặn vết thương chí mạng, lặng yên ổn độn. 30 năm thời gian lưu chuyển, Yên Cuồng Đồ vết thương cũ đã gần đến khỏi hẳn, lúc nào cũng có thể quay về đỉnh phong, lại đạp giang hồ. Bởi vậy tổng hợp đánh giá, ba hàng làm võ đạo thông thần bảng người thứ 12. Tô Trần vừa dứt lời, trong sảnh lập tức xôn xao nổi lên một phía. Rất nhiều thế hệ trước nhân vật võ lâm nghe lần này giảng thuật, trước mắt phảng phất lại hiện ra năm đó Yên Cuồng Đồ hành hành thiên hạ cảnh tượng. Khi đó đại tống giang hồ, bất luận môn phái lớn nhỏ, cơ hồ đều từng bị nó áp chế. Liền ngay cả Thiếu Lâm tự cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị hắn cưỡng ép xâm nhập, làm cho phương trượng không thể không khiến hắn đọc qua thất thập nhị tuyệt kỹ. Càng sâu thêm, hắn nhất thời cao hứng sáng tạo quyền lực bang, lại không hiểu kinh doanh thống ngự, chỉ dựa vào bá đạo thủ đoạn trấn nhiếp tứ phương. Nếu không có hắn làm việc quá mức can dỡ, các đại môn phái cũng sẽ không bị buộc đến tuyệt cảnh, liên hợp lại tại Võ Di Sơn cùng hắn quyết chiến sinh tử. Trận chiến kia qua đi, các đại môn phái nguyên khí đại thường, giang hồ một lần tiêu điều còn cũ bé. Có thể tất cả mọi người coi là bỏ ra như vậy đại giới đổi lấy là vĩnh cửu an bình. Ai có thể nghĩ, đây hết thể bất quá là ảo mộng một trận. Cái kia Yên Cuồng Đồ căn bản chính là cái quái vật bất tử, ngực bị xuyên thủng đều có thể sống sót, bây giờ lại sắp khôi phục như lúc ban đầu, sắp tái hiện giang hồ. Ý vị này, 30 năm trước các ngộng, hoặc đem lại lần nữa giáng lâm. Mà chân chính mọi người rung động không thôi, là Tô Trần đề cập Lý Trầm Chu lúc mấy câu nói kia. Quân Lâm Thiên Hạ, Lý Trầm Chu. Người này không thể nghi ngờ là đương kim võ lâm lớn nhất lực ảnh hưởng một trong những nhân vật. Hắn không chỉ có tự mình tham dự Võ Di Sơn đại chiến, lại ở trong đó đóng vai mấu chốt nhân vật. Sau đó chấp trưởng quyền lực bang, chăm lo quản lý, đem nguyên bản lỏng lẻo tổ chức phát triển thành quy mô mấy chục lần tại xưa kia thế lực cường đại, thậm chí có thể cùng cái bang sánh vai cùng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vị này quyền thế ngập trời bang chủ, đúng là Yên Cuồng Đồ con ruột. Chính là bởi vì sự phản bội của hắn, mới khiến cho vị kia vô địch tại thế phụ thân lộ ra chí mạng sơ hở. Cái này khiến không ít giang hồ hào kiệt trong lòng ngũ vị tạp trần, bùi ngùi mãi thôi. Nếu như năm đó Yên Cuồng Đồ chịu thẳng thắn đối đãi, phụ tử liên thủ, chung nắm quyền hành, cái kia Võ Di Sơn bên trên ngã xuống, chỉ sợ sẽ là toàn bộ võ lâm. Mà bây giờ, cái kia vốn nên chết đi nam nhân, sắp trở về. Nghĩ tới đây, vô số đại tống giang hồ nhi nữ, trong lòng không khỏi nổi lên dùng cả mình. Nhất là những cái kia tại đại tống giang hồ bên trong bối phận cực cao nhân vật thế hệ trước, giờ phút này thái dương sớm đã chạy ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, Yên Cuồng Đồ đến tuột cùng là cái đáng sợ cỡ nào ma đầu. Bọn hắn cũng nhất minh bạch, một cái còn tại nhân thế Yên Cuồng Đồ, đối với toàn bộ đại tống võ lâm mang ý nghĩa cỡ nào tai nạn. Chương 296, tiên cảnh đệ cửu trọng thiên. Chương 296, tiên cảnh đệ cửu trọng thiên. Một lát tĩnh mịch đằng sau, trong đại sảnh lập tức sôi trào, các lộ hào kiệt nhao nhao châu đầu ghé tai, lao thiên gia à, Yên Cuồng Đồ vậy mà thật sống tiếp được, lại tàng dòng dã 30 năm. Khó trách năm đó hắn có thể bằng sức một mình chống lại toàn bộ giang hồ, khi đó liền đã bước vào địa tiên cảnh đỉnh phong. Nghe nói hắn còn từng giết tới Thiếu Lâm, làm sao không thấy Tạo Điệu Tăng hiện thân? Coi như cái kia Tạo Điệu Tăng xuất thủ, chỉ sợ cũng chưa hẳn ngăn được Yên Cuồng Đồ. Quá dọa người, Võ Di Sơn trận chiến kia bị thương nặng như vậy, thế mà còn có thể gắng gượng qua đến. Nhưng hắn cũng bỏ ra đại giới, 30 năm mai danh nhận tích, cơ hồ tương đương ném đi nửa cái mạng. Người nói cái gì? Lý Trầm Chu đúng là Yên Cuồng Đồ thân nhi tử. Không phải nói hắn là đồ đệ sao? Thân này thế quá mức kinh người, sợ là ngay cả Lý Trầm Chu chính mình cũng không biết rõ tình hình. Nếu không năm đó cũng sẽ không mang theo quyền lực ba người phản loạn Yên Cuồng Đồ. Đáng sợ a. Bây giờ hắn không chỉ có còn sống, thương thế cũng đem khỏi hẳn, chẳng lẽ lại muốn trở lại giang hồ? Tin tức này một khi truyền về Trung Nguyên, chỉ sợ toàn bộ võ lâm đều muốn nghiêng trời lệch đất. Lầu ba phía nam thứ 6 ở giữa nhà thất, trên chủ tọa Lý Trầm Chu đột nhiên đứng lên, hai mắt rung động có bình. Tiên Cuồng Đồ là phụ thân hắn. Cái này thì bí mật như là kinh lôi chém vào não hải, chấn động đến hắn tâm thần run rẩy dữ dội. Năm đó từng màn lại lần nữa hiện hiện trước mắt, Võ Di Sơn chi chiến, hắn từng kinh nghiệm bản thân trong đó, thậm chí Yên Cuồng Đồ trên thân mấy chỗ vết thương chí mạng chính là xuất từ tay hắn. Hắn nhớ kỹ đối phương nhìn về phía mình ánh mắt, không có lửa giận, không có oán độc, chỉ có thật sâu thất vọng cùng tự trách. Hắn cũng nhớ tới thời niên thiếu tập võ thời gian, Yên Cuồng Đồ tuy chỉ dạy chút thô thiện chiêu thức, lại đặc biệt kiên nhẫn, đại hắn xa so với người bên ngoài ôn nhu. Khi đó chỉ coi là bình thường sư đồ tình cảm. Cho tới giờ khắc này mới giật mình, phần kia trầm mặc quan tâm, sớm đã giấu ở từng ly từng tí bên trong. Hai hàng nước mắt im ắng trượt xuống, thuận hai má của hắn chậm rãi chảy xuống. Nhưng hắn trung quy là một phương tiêu hùng, rất nhanh thu lại cảm xúc, ánh mắt một lần nữa trở nên rắn như sắt đá. Hắn còn kịp đền bù sai lầm. Lần này, Như Yên cùng đồ quay về giang hồ, hắn tuyệt sẽ không lại để cho máu nhuộm vũ di thảm kịch tái diễn. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần khẽ nhấp một cái trà, đợi bốn phía ồn ào dần dần hơi thở, mới từ cho mở miệng, sau đó, công bố vị kế tiếp trèo lên bảng võ thần. Đứng hàng thứ 10 nhất giả, Hồ Diên đại quan. Người này xuất từ Bắc Địa giang hồ. Trước đây ta đã đề cập qua, Bắc Địa có ngũ đại tông môn đỉnh tiêm, hương thịnh nhất thời. Cái này ngũ đại phái ai là thủ tôn, từ trước mỗi người nói một điều. Nhưng nếu luận Bắc Địa đệ nhất cao thủ, cái kia không có chút nào tranh luận, trừ người nọ ra không còn có thể là ai khác. Hắn một người tức là một phái, được vinh dự thảo nguyên ngàn năm khó gặp kỳ tài. Chỉ bằng vào một người chi uy, có thể cùng Đạo Đức Tông, Kỳ Lạc kiếm phủ, Công Chỗ Phần, Đệ Binh Sơn đặt song song mà đứng. Vừa dứt lời, đầy sảnh xôn xao. Lại một vị Bắc Địa cao thủ trên bảng, lại cao xếp thứ 11 vị, khoảng cách võ đạo đệ thất cảnh bèn bèn cách xa một bước. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi đối với Bắc Địa giang hồ lau mắt mà nhìn. Tính đến trước mắt, Bắc Địa ngũ đại tông môn bên trong đã có 5 vị lục địa thần tiên cấp cường giả, Đạo Đức Tông trưởng môn Viên Thanh Sơn, Công Chúa Phần thủ lĩnh Lạc Dương, Kỳ Lạc kiếm phủ Thái Bình lệnh cùng đồng nhân sư tổ, lại thêm vị này Hồ Diên đại quan. Đội hình như vậy, đã không kém hơn Trung Nguyên bất luận cái gì cường thịnh đại phái. Càng làm cho người ta kiêng kỵ là, Bắc Địa giang hồ tận về triều đình thiết chế, sau lưng nó thế lực chi sâu, làm cho người không dám kinh thường. Mà trước mặt mọi người người nghe rõ Tô Trần đến tiếp sau lời nói, càng là khiếp sợ không thôi. Đa số người trước đây căn bản chưa từng nghe nói Hồ Diên đại quan sở thuộc tông môn. Vào ngay hôm nay biết, cái gọi là tông môn bất quá là người này một mình chèo chống nhất mạch. Một người thành phái, một mình chống lại tứ đại quái vật khổng lồ. Chỉ bằng vào điểm này, liền đủ để chứng minh nó kinh thế hãi tục thực lực. Đám người quan tâm nhất, không ai qua được Hồ Diên đại quan bây giờ đến tuột cùng đạt đến loại cảnh giới nào. Võ thần bảng bên trên sắp xếp thứ 13 tiểu tiên Bách Lý Đông Quân, uống vào tiên ngưỡng mạnh bà thang sau tỉnh lại sau giấc ngủ, không ngờ bước vào điệu tiên cảnh đệ cửu trọng thiên. Đứng hàng thứ 12 Yên Cung Đồ, ngày xưa mạnh nhất lúc liền đã ở điệu tiên cảnh đỉnh phong, bây giờ khôi phục thực lực cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái kia so hai người này xếp hạng cao hơn Hồ Diên đại quan, lại nên tu vi bậc nào? Hẳn là đã đặt chân đệ thất cảnh. Phải biết, võ phu đệ lục cảnh đỉnh phong cùng đệ thất cảnh ở giữa, thế nhưng là cách một đạo lệch trời, chiến lực chi kém, không chỉ gấp 10 lần. Dù cho là đệ lục cảnh đỉnh phong cương giả, đối mặt Nho Thích Đạo Tam giáo bên trong chân chính đệ thất cảnh nhân vật, cũng khó tả tất thắng. Chỉ khi nào bước vào đệ thất cảnh, nắm giữ vô cự chi ý, liền có thể tung hoành cùng giai, thậm chí lấy một địch nhiều, đem Tam giáo người cùng cảnh giới đều áp chế. Như Hồ Diên đại quan coi là thật đã đạt cảnh này, Bắc Hoàng triều chi thế chắc chắn làm cho người kiêng kỵ ba phần. Nghĩ đến đây, đầy sảnh hào kiệt đều là nín hơi ngưng thần, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đài cao làm bằng bạch ngọc. Trên đài, Tô Trần nhẹ lay động quạt xếp, cũng không ra vẻ mê hoặc, mở miệng nói thẳng, trước đây ta từng đề cập, Bắc triều đình đối với giang hồ khống chế cực sâu, các đại môn phái cơ hồ đều ở tại hiệu lệnh phía dưới, chỉ có Hồ Diên đại quan là một ngoại lệ. Hắn quá mức cường đại đến liền triều đình cũng vô pháp tùy ý thúc đẩy. Mà sau lưng của hắn thân phận, càng đầy lấy để thế nhân chấn kinh. Bởi vì hắn chính là 800 năm trước Đại Tần hoàng đế bên người vị kia bóng dáng Tào Chi chuyển thế chi thân. Năm đó Đại Tần hoàng đế uy trấn thiên hạ, khoáng cổ tuyệt kim, mà bóng dáng Tào Chi chính là nó dưới trướng đệ nhất mạnh tướng, sớm đã tu tới võ phu đệ thất cảnh hậu kỳ. Nguyên nhân chính là kiếp trước căn cơ thâm hậu, Hồ Diên đại quan kiếp này võ đạo thiên phú cũng thuộc hiếm thấy, như dốc lòng tu luyện, đang lâm đệ thất cảnh cũng không phải là xa không thể chạm. Đáng tiếc, một thế này hắn sớm đã không phải năm đó thiết huyết mặt lệnh cấm quân thống soái. Tính tình đại biến, thành cái lưu lạc thiên nhai, tùy tính tự tại tán nhân, không có chút nào tranh hùng chi tâm. Du đậu giang hồ lúc, cưới một vị dung mạo bình thường lại dịu dàng động lòng người thế tử, còn dục có một nữ, hồn nhiên đáng yêu. Từ đó đằng sau, cái kia tiêu giao giữa thiên địa lãng tử, lại thành mười phần sủng nữ của ma. Nghe nói nữ nhi muốn ăn bánh rau hẹ, cả tòa Thái An thành cũng đỡ không nổi cước bộ của hắn. Có thể con đường võ đạo, quý ở tinh tiến không ngừng. Vị này vốn có nhìn trùng kích đệ thất cảnh thiên tiêu, cuối cùng bởi vì tâm cảnh tàn mát, thiếu đi phần kia kiên quyết tiến thủ, bị ngăn ở bậc cửa bên ngoài. Hắn hôm nay, vẹn vẹn bước tại địa tiên cảnh đại viên mãn, ngay cả áo trắng tăng Lý Dương Tân Kim Cương bất hoại thân thể đều không thể dung chuyển. Nhưng hắn không ở ý những này, chỉ cần thê nữ vui vẻ, chính là trong lòng của hắn lớn nhất viên mãn. Bởi vậy tổng hợp đánh giá, tạm đem nó liệt vào võ đạo thần thông bảng người thứ 11. Tiếng nói kết thúc, trong sảnh không ít người lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai Hồ Diên đại quan cũng không hiểu Trung Bắc triều đình, đôi này Trung Nguyên võ lâm mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện may mắn. Đợi nghe nói nó kiếp trước lai lịch, đám người càng là hít sâu một hơi. Người này đúng là 800 năm trước Đại Tần hoàng đế cận thân hộ vệ thống lĩnh. Vị kia từng theo đế vương bình định tứ hải, chém hết quần hùng bóng dáng Tào Chi. Như vậy thân phận, sao mà kinh người? Mặc dù không kịp Trần Chi báo như vậy là thanh đế giáng thế, nhưng cũng đủ để chấn động giang hồ. Nhìn chung ngàn năm lịch sử, có thể đặt võ phu đệ thất cảnh người vốn là giải rác, chớ nói chi là đệ thất cảnh hậu kỳ, có thể xưng phượng mao lân rác. Chỉ bằng vào điểm này, liền đủ thấy Hồ Diên đại quan tiên phú chi chắc tuyệt. Có thể sau khi nghe được đến, mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Vị kia từng chấp trưởng cấm quân, sát phạt quả quyết bóng dáng Tào Chi, đương thời lại cam nguyện làm mang theo vợ mang nữ, đi dạo xung quanh giang hồ tán nhân. Như vậy biến đổi lớn, làm cho người khó có thể tin. Nhưng cũng có không ít lao giang hồ yên lặng gật đầu, lòng sinh cảm khái, nhân sinh đều có lựa chọn, Hồ Diên đại quan như vậy, chưa hẳn không phải một loại viên mãn. Võ đạo không mở, mặc dù đang phong tạo cực, vẫn có người mạnh hơn phía trước, tranh bá thiên hạ, đao quang kiếm ảnh, mấy người có thể được kết thúc yên lành. Không bằng thủ một phương ôn nhu, hộ một nhà chu toàn, bình thản sống qua ngày. Lấy Hồ Diên đại quan thực lực, chỉ cần không xuất thủ, thiên hạ ai lại dám tùy tiện trêu chọc. Trong lúc nhất thời, trong sảnh nghị luận ầm ĩ, Lao Thiên gia a, ta không nghe lầm chứ? Cái này Hô Diên đại quan lại là đại tần hoàng đế thủ hạ số một chiến tướng chuyển thế. Ta vượt qua cổ tịch, bóng dáng Tào Chi năm đó thế nhưng là giết người như ngoẻ nhân vật hung ác, thay tần hoàng diện trừ không biết bao nhiêu đỉnh tiêm cao thủ. Ai có thể nghĩ, ở kiếp trước sát phạt quyết đoán bóng dáng Tào Chi, đương thời lại cam nguyện vì nhi nữ nóng ruột nóng gan, luân hồi chuyển sinh, thật sự là huyền diệu khó lường. Bắc triều đình đến nay không điều động được Hô Diên đại quan, cũng có trách, người này một khi tức giận, cực khả năng bước vào võ phu đệ thất cảnh, thực lực như vậy, ai dám buộc thúc đẩy? Đáng tiếc là, Hô Diên đại quan xuất thân hiền hách, nếu một lòng cầu đạo, đặt chân đệ thất cảnh nguyên không phải việc khó. Có thể nói trở lại, nhân sinh đều có truy cầu, ai có thể khẳng định lựa chọn của hắn chính là sai? Ta nhớ được Tô tiên sinh đề cập qua, vị kia đại tần hoàng đế cũng đã tái nhập thế này, không biết Hô Diên đại quan phải chăng còn sẽ như kiếp trước bình thường thể chết cũng đi theo. Có thể mời được bóng dáng Tào Chi nhân vật bực này thiếp thân hộ giá, đủ thấy 800 năm trước đại tần đế quốc cỡ nào cường thịnh, vị kia đế vương lại là cỡ nào vì trấn thiên địa. Đây cũng là đế triều khí tượng. Ngay cả đệ thất cảnh hậu kỳ cường giả tuyệt đỉnh cũng chỉ có thể khuất tại thị vệ thống lĩnh vị trí, bây giờ tứ đại hoàng triều, cái nào so ra mà vượt năm đó khí phách. Lầu ba đầu tây gian thứ nhất nhã thất. Lao hoàng trợn tròn mắt, cái gì? Hô Diên đại quan đúng là bóng dáng Tào Chi chuyển thế. Lại một cái kiếp trước người hiện thế. Trước đó vài ngày ta còn đụng phải lật sách người Hoàng Long Sĩ. Hắn chính miệng cùng ta nói, dưới mắt chính là Hạo Thiên thế giới vạn năm không gặp đại biến chi cục, trước kia nhân quả đều phải ở chỗ này thế chấm dứt. Thế hệ này khí vận cũng đem chưa từng có nặng nề, phàm nhân cũng có phi thăng cơ hội. Bây giờ xem ra, quả là thế. Chư vị đại năng nhau nhau giáng thế, tề tụ một khi. So sánh với nhau, bóng dáng Tào Chi lai lịch cũng không thể coi là cỡ nào kinh người. Tuy ta cổ chậm rãi nói ra. Từ Phụng Niên than nhẹ một tiếng, thật sự là một trận trò hay, chỉ không biết ta có hay không may mắn tận mắt chứng kiến thịnh thế mở ra. Trong lòng của hắn rõ ràng, thanh đế bố trí xuống khí vận cách cục biểu thị hắn không lâu đem bị thai vạ bất ngờ, mệnh tăng tay người khác. Hắn không tin trời mệnh, có thể cái kia khí số xuất từ thanh đế chi thủ, không phải do hắn không kiên kỵ. Hắn không sợ chết, chỉ là không cam tâm, tại dạng này một cái phong vân khuấy động đại thời đại, chính mình lại phải thật sớm rút lui. Huống chi, còn có một cọc tâm nguyện chưa thường. Chương 297, nhân tộc huyết mạch chuyển thừa chương 297, nhân tộc huyết mạch chuyển thừa nghĩ đến đây, hắn ánh mắt chớp lên, cũng ngầm hạ một loại nào đó quyết đoán. Thử Kim lâu trong hành lang, huyên áo vẫn như cũ. Nhưng mà càng nhiều nhân sĩ giang hồ ánh mắt đã tập trung tại trên đài cao làm bằng bạch ngọc, liền hô hấp đều không tự giác thả nhẹ. Hô Diên đại quan tuy là bóng dáng Tào Chi chuyển thế, cách đệ thất cảnh vẹn vẹn cách xa một bước, thực đã đứng tại đệ lục cảnh đỉnh phong. Nhưng hắn tại võ đạo thông thần bảng bên trên, vẹn vẹn hàng người thứ 11. Đây chẳng phải là nói, top 10 người, tất cả đều là bước vào đệ thất cảnh, đang lâm thiên nhân đại trưởng sinh chi cảnh cái thế cường giả. Lại thêm kiếm tiên bảng bên trong những cái kia đệ thất cảnh kiếm đạo cự phách, trong thiên hạ này đỉnh tiêm cao thủ, không khỏi quá thân thiết tập. Đám người càng nghĩ càng là kinh hãi, nhao nhao nín hơi ngưng thần, chậm đợi Tô Trần công bố xếp hạng. Trên đài cao, Tô Trần đối mặt cả sảnh đường sốt ruột ánh mắt, cười nhạt một tiếng, cao giọng mở miệng, chính như các vị sở liệu, võ đạo thông thần bảng top 10 đều không ngoại lệ, đều là võ phu đệ thất cảnh trở lên nhân vật. Sau đó, công bố vị kế tiếp lên bảng cường giả. Đứng hàng thứ 10 người, chính là một tên Niên Khinh Hoa Quan. Người này, chính là trước đây ta cho đề cập Đông Ly hoàng triều sâu nhất át chủ bài. Hắn thôn nạp hoàng thất long khí mà sống, cùng quốc vận cùng tồn tại, đã tổn thế hơn 200 năm. Ngay tại gần đây, hắn rốt cục đột phá tới thiên nhân đại trưởng sinh chi cảnh, lĩnh ngộ vô cự chân ý, tâm niệm vừa động, vạn giảm dây lan đến. Thái An thành chính là nó khí vận thuộc vào chi địa, trấn thủ trong đó, chiến lực có thể tăng vọt mấy lần. Cho dù là một chút nổi tiếng lâu đời đệ thất cảnh cường giả, như tại Thái An thành cùng giao thủ, cũng có chiếm thượng phong. Nhưng dù sao hắn là mượn long khí xung quan, căn cơ hơi thua tại chính thống đã tu luyện đệ thất cảnh võ phu. Một khi rời đi Thái An, thực lực liền giảm bớt đi nhiều, thuộc về đệ thất cảnh bên trong yếu nhất hàng một. Bởi vậy tổng hợp đánh giá, ba hàng võ đạo thông thần bảng thứ 10 vị trí. Vừa dứt lời, cả sảnh đường xôn xao. Quân hùng mặt lộ kích động, trong mắt tỏa ánh sáng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, top 10 đều là đệ thất cảnh cự phách. Phần này phân lượng, xa không phải tam giáo trong học cung đệ thất cảnh nhưng so sánh. Hơn 10 vị võ phu cùng chỗ đệ thất cảnh, chỉ là tưởng tượng liền làm cho người sợ hãi. Mấy vị tam giáo đệ tử thấp giọng thổ thức, Hạo Thiên thế giới đối với võ phu thực sự quá mức hậu đãi, có thể dựng dục ra nhiều như vậy đỉnh cao nhất cường giả. Bây giờ, chỉ còn cái cuối cùng lo lắng chưa giải, trước đây 10 trong cao thủ, đến tuột cùng có mấy người đã bước vào đệ bát cảnh. Dưới mắt võ phu trận doanh đã có Kha Hạo Nhiên vị này đệ bát cảnh lớn kiếm tiên tọa chấn. Như còn có thể lại sinh ra hai vị cùng cảnh giới cường giả, vậy liền đủ để khinh thường bách gia học phái, không người có thể địch. Đốt. Điểm nhân khí đột phá 400 triệu cửa ải lớn, thập tinh nhiệm vụ đạt thành. Chúc mừng ký chủ hoàn thành mục tiêu, thu hoạch được khen thưởng thêm, bạch kim chịu tưởng tạp 4 tấm. Trước mắt tính gộp lại nắm giữ, bạch kim chịu tưởng tạp 7 tấm, hoàng kim chịu tưởng tạp 9 cái, bạch ngân chịu tưởng tạp 8 tấm, thanh đồng chịu tưởng tạp 7 tấm. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở, trong lòng vì đó rung một cái. Rốt cục hoàn thành. Dòng ra 400 triệu người khí giá trị, tự khai giảng đến nay, chưa bao giờ có kinh người như thế cao phong. Mà giờ khắc này, mới vừa bật lợi bình đến bảng danh sách top 10 mà thôi. Dựa theo di vãng quy luật, chân chính tiết mục áp chảo thường thường đều phía trước 10 phần bên trong, đến tiếp sau nhân khí chỉ sợ sẽ còn nên đón tăng gọn. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn lửa nóng, không chần chờ nữa, trong tay quạt xếp bá mở ra, cao giọng nói, sau đó, công bố vị kế tiếp trèo lên bảng nhân vật. Võ thần bảng vị thứ 9, Thủy thần lão tổ. Cái tên này, chư vị có lẽ chưa từng nghe. nhưng hắn lai lịch lại không tầm thường, cùng tứ đại thần thú đứng đầu chân long có thiên ti vạn lũ liên quan. Trước đây ta từng đề cập, Tiếu Tam Tiếu Cơ duyên xảo hợp gặp được thần quy, uống nó máu mà diên thọ 4000 năm, thành tựu một đoạn truyền kỳ. Nhưng mà dù tuy dài thọ, cuối cùng cũng có tận lúc. Trái lại thống lĩnh kia tứ linh, ở chủ vị chân long, chỉ cần nửa viên long nguyên, liền có thể ban thưởng người vĩnh sinh bất tử. Chỉ là dòng này nguyên cực kỳ hi hữu, tuy là chân long thể nội, cũng bất quá chỉ có 7 viên. Lui một bước giảng, dù là không có long nguyên, riêng là chân long chi huyết cũng ẩn chứa lớn lao uy năng, có thể triệt để tẩy luyện nhục thân, thoát thai hoàn cốt. Nay trả lời bảng thủy thần lão tổ, chính là nhân duyên tế hội dung hợp chân long chi huyết, đến nay đã sống hơn 700 năm. Việc này còn phải ngược dòng tìm hiểu đến 700 năm trước nói lên. Lúc đó thủy thần lão tổ trên là một vị tuổi trẻ lục địa thần tiên, ở đại hán hoàng triều hải ngoại chi địa, tâm hoài hiểm nghĩa, thường đi tế thế tiến hành. Ngày nào hắn nghe nói trong biển sâu có một tòa hồ tâm đảo, thường xuyên truyền ra dọa người tiếng vang, dẫn phát ngập trời biển động, vô số ngư dân bởi vậy mất mạng. Là điều tra rõ chân tướng, hắn vẹn vẹn mang theo một cây truy thủ, độc thân chui vào đáy biển bí cảnh. Tại đáy hồ kia chỗ sâu, lại phát hiện một đầu trong ngủ mê chân long. Cái gọi là khủng bố thanh âm, bất quá là con rồng này ngủ say lúc hô hấp chấn động. Mặc dù ở vào an nghỉ, long uy vẫn bao phủ trăm dặm, phàm nhập kỳ cảnh người đều là thụ vô hình áp bách, không tự chủ được bị dẫn dắt hướng về phía trước, cuối cùng rơi vào miệng lớn, hóa thành huyết thực. Thủy thần lao tổ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị cái kia uy áp lôi cuốn, theo dòng nước xiết bay thẳng hướng miệng lớn. Nhưng hắn đến cùng là địa tiên cảnh cao thủ, còn sót lại một tia thanh minh, liều chết giãy giụa. May mà tùy thân chủy thủ chính là tuyệt thế thần binh, lại phá vỡ chân long lân giáp, dẫn tới long khu cực chấn, đem hắn đột nhiên vung ra. Cũng chính là một cách này, để hắn nhiễm đến bộ phận long huyết. Một khi dung hợp, tu vi tăng cao, gân cốt như trải qua thần thiết đúc lại, không thể phá vỡ. Đợi hoàn toàn luyện hóa sau, không chỉ có bước vào địa tiên cảnh đỉnh phong, thân thể càng có thể so với Phật môn kim cương pháp tướng, đao thương có thương. Đáng tiếc long huyết cuối cùng không thể so với long nguyên, hiệu lực có hạn, chỉ có thể khóa lại nhục thân già yếu, không cách nào tẩm bổ thần hồn. 200 năm đi qua, thủy thần lao tổ bằng vào hùng hồn khí huyết, miễn cưỡng bước vào thiên nhân cảnh giới lại thành, còn tu thành hai tay hỏa long chi lực, uy lực kinh người. Nhưng mà khí huyết mặc dù thịnh, thần hỏa sắp tắt, linh hồn đã khô kiệt, đại nạn sắp tới. Lời còn chưa dứt, trong sảnh đã là xôn xao một mảnh. Đám người mặt lộ chấn kinh, khó có thể tin tứ đại thần thú lại đều có nhân tộc huyết mạch truyền thừa. Tiếu thị bộ tộc nhận thần quy di trạch, vi thị nhất mạch đến phượng hoàng tinh túy, nhiếp gia hậu duệ nhiễm kỳ lần chi huyết. Bây giờ lại hiện thủy tộc nhất mạch, nghe nói là tê cư hồ tâm đảo, truyền thừa từ chân long chi huyết. Như vậy bí ẩn, đủ để chấn động thiên hạ. Dù sao chân long không giống với còn lại ba thú, đứng hàng tứ linh đứng đầu, nó thể nội long nguyên chính là vạn chúng tha thiết ước mơ chí bảo. Mới vừa nghe thôi thủy thần lão tổ kinh lịch, đám người càng là tâm trí hướng về. Chỉ là mấy giọt long huyết, liền tạo nên như vậy thông thiên triệt địa chi năng, như đến một viên hoàn chỉnh long nguyên. Hậu quả đơn giản không dám tưởng tượng. Từ một tên bình thường lục địa thần tiên, nhất cử bước vào võ phu đệ thất trọng thiên, còn luyện thành có thể so với Phật môn kim thân không hỏng lớn thân thể, càng có được thế không thể đỡ hỏa long chi cánh tay. Có thể tưởng tượng, nếu là nuốt vào chính là long nguyên, cấp độ kia thuế biến nên đến cỡ nào nghe rợn cả người. Nghe được nơi đây, không ít người âm thầm thổ tức, long huyết cuối cùng chỉ là huyết mạch tàn chảy, cùng rồng thực sự nguyên tướng so, hiệu dụng vẫn cách nhau rất xa. Nhất là tại mọi người quan tâm nhất số tuổi thọ phương diện, long huyết mang tới kéo dài tuổi thọ hiệu quả thực sự là có hạn. Lấy thủy thần lão tổ làm thí dụ, cũng bất quá kéo dài hơn trăm trở thời gian. Dạng này tăng thêm, so với rất nhiều đỉnh tiêm tu tiên pháp môn còn kém một bậc, càng đừng đề cập cùng phượng hoàng chân huyết, huyền quy linh mạch loại này thiên địa kỳ chân khách quan. Trong khoảnh khắc, trong sảnh nghị luận nổi lên một phía, cái gì? Nước này thần lão tổ lại từng thương qua thần long, còn phải long huyết. Thế gian lại thật có thân phụ thần long chi lực người. Không hổ là tứ tượng đứng đầu thần long, chỉ là một giọt máu liền có uy năng như thế. Nước này thần lão tổ cũng coi như nhân họa đắc phúc, sống sót sau tai nạn cuối cùng thành đại khí. Thần long thực sự thật là đáng sợ, nó căn bản chưa từng thức tỉnh, riêng là tiêu tán ra một tia uy áp, liền cơ hồ đem thủy thần lao tổ trấn sát. Thần long tất nhiên đã bước vào đệ bát cảnh, nếu không đế thích thiên không cần hao phí tâm lực bố trí xuống thất võ đổ long chi cục. Con rồng này toàn thân đều là bảo a, không biết đế thích thiên có thể thành công hay không săn giết. Nếu thật đem nó chém xuống, thiên hạ chỉ sợ muốn hiện ra vô số cường giả tuyệt thế. Có thể không đúng, thủy thần lao tổ là 700 năm trước nhân vật, nghe nói 200 năm trước hồn hỏa đã diệt, sau đó 500 năm hắn là thế nào sống sót. Lầu 3 phía tây số 09 trong nhà gian. Phù Tô hai mắt sáng ngời, khó nén kích động, hay lắm. Long huyết này công hiệu dĩ nhiên kinh người như thế. Lúc trước Tô Trần luận đến thần long lúc, chỉ nói long nguyên chi diệu, chưa nói thêm long huyết, hắn nguyên lai tưởng rằng thần long đem tất cả tinh hoa ngưng ở long nguyên bên trong, máu ngược lại bình thường. Bây giờ mới biết, long huyết này đồng dạng là trí cao cơ bảo. Ngay cả lục địa thần tiên đều có thể nhờ vào đó đột phá cực hạn, như rơi vào võ giả bình thường chi thủ, chẳng lẽ không phải thoát thai hoàn cốt. Càng khẩn yếu hơn chính là, long nguyên hiếm như phượng mao lân giác, mà long huyết lại đầy đủ không gì sánh được, cái kia to lớn cự khu bên trong, huyết dịch hạo như giang hải. Nếu như đại tần hoàng triều có thể thành công săn rồng, dù là chỉ lấy nó máu, cũng khá lấy đại lượng tạo nên đỉnh tiêm cao thủ, thật to nện vững chắc quốc vận căn cơ. Trương Hàm đồng dạng cảm xúc bành trướng, thấp giọng nói, cái này thần long phảng phất trời sinh vì ta đại tần mà sinh, chắc chắn trở thành triều ta bước về phía đế triều trên đường mấu chốt nhất chủ cột, liền ngay cả Trương Lương cũng theo đó động dung, đáy lòng lặng yên hiện lên một tia lo âu. Nếu như triều đình thật tại đồ long chi chiến bên trong thu hoạch rộng lượng long huyết, nhờ vào đó chế tạo ra một chi đấm máu trùng sinh cường quân, như vậy chư tử bách gia vận mệnh chỉ sợ thật tràn ngập nguy hiểm. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, đợi tiếng động lớn âm thanh dần dần hơi thở, tiếp tục mở miệng, sau đó 200 năm ở giữa, Thủy Thần lão tổ xem thần long như thần linh. Hậu duệ của hắn thủy tộc đời đời tuân mệnh, trở thành thủ hộ thần long nhất mạch, tu tập nó truyền lại thần thủy quyết trường cư hồ tâm đảo chỗ sâu. Những hậu nhân này trong huyết mạch chảy xuôi thần long chi lực, từng cái bước vào tông sư hàng ngũ, nhục thân cường hãn vô địch, người mạnh nhất thậm chí có thể cùng lục địa thần tiên chính diện giao phong. Nhưng lại không có người đặt chân lục địa thần tiên chi cảnh. Thủy Thần lão tổ e sợ cho chính mình sau khi chết tộc nhân bảo hộ không được thần long, liền lấy bí thuật phong ấn mình hồn, làm cho hồn hỏa bất diệt. 500 năm ung dung lưu chuyển, hắn từ đầu đến cuối ngủ say tại đáy hồ chỗ sâu. Nhưng hắn cũng không chân chính vẫn lạc. Chỉ cần tập hợp đủ tứ đại thần thú tinh huyết, phong ấn liền có thể bài trừ, hồn của hắn có thể tự trở về. Chương 298, thế cục lập tức biến. Chương 298, thế cục lập tức biến. Đây là hắn lưu cho hậu nhân cuối cùng một tay bố cục. Một khi có ngoại địch xâm phạm, uy hiếp thần long an nguy, mà thủy tộc vô lực ngăn cản, liền có thể tỉnh lại người này, tái chiến hùng trận. Cho nên tổng hợp cân nhắc, tạm đem nó liệt vào võ đạo thông thần bảng vị thứ 9. Vừa dứt lời, cả sảnh đường xôn xao. Phen này bình thuật viễn siêu đám người đón trước. Năm đó kém chút bị thần long uy áp nghiền nát tính mệnh thủy thần lão tổ, không những chưa sinh oán hận, ngược lại đem nó phục làm thần minh, còn lệnh tử tôn hậu đại vinh thế thủ rồng. Ý vị này, người nào muốn động thần long, liền phải trước xông qua thủy tộc cửa này. Bọn này nước dân tu luyện thần thủy quyết thể nội lại ẩn thần long huyết mạch, tuy không lục địa thần tiên toa chấn, nhưng cao thủ lớp lớp, đỉnh tiêm giả thậm chí có thể bằng nhục thân đối cứng lục địa thần tiên, không thể khinh thường. Phổ thông lục địa thần tiên đừng nói tới gần thần long, liên hồ tâm đảo bên cạnh đều không dính nổi. Càng làm cho người ta kiêng kỵ là vị kia ngủ say thủy thần lão tổ. Một khi có cường địch xâm phạm, thủy tộc khó mà ứng đối thời điểm, hắn liền sẽ thức tỉnh. Vị này chính là thực sự võ phu đệ thất cảnh nhân vật. Chỉ cần có hắn tại, bất luận cái gì thất cảnh trở xuống cao thủ cũng không dám đối với thần long động nửa điểm tâm tư. Liền xem như nho, đạo, Phật tam giáo bên trong tu tới đệ thất cảnh cao nhân, thật muốn cùng hắn giao thủ, chỉ sợ cũng khó thoát bại vong chi cục. Biến cố này, trực tiếp để ngấp nghé thần long người chủ bước. Trong sảnh lập tức nghị luận ầm ĩ, ta không nghe lầm chứ, thủy thần lao tổ lại thành thần long tín đồ, còn để nhà mình hậu bối rời chỗ ở hồ tâm đảo, đời đời thủ vệ. Cũng là không kỳ quái, thần long vốn là thượng cổ thần thú, nghe nói hắn năm đó chính là được long huyết mới đột phá cho tới bây giờ cảnh giới. Lần này phiền thoái, chỉ là trên đảo giữa hồ những cái kia thủy tộc đỉnh tiêm chiến lực, liền đủ bất luận kẻ nào nhức đầu. Đây tuyệt đối là kinh thế bí ẩn, thủy thần lao tổ lại lấy bí thuật phong hồn tại trong đảo, rõ ràng là muốn thể sống chết hộ rồng đến cùng. Nói như vậy, muốn động thần long, trước được quá thủy thần lao tổ cùng toàn bộ thủy tộc cửa này. Không biết đế thích thiên như cùng nước này thần lao tổ quyết đấu, ai có thể thắng được? Lầu ba phía tây căn thứ năm nhã các bên trong, Nhiếp Phong thấp giọng nói, nguyên lai thủy thần lao tổ dùng bí pháp đem nguyên thần phong tồn, khó trách 500 năm bất diệt. Bộ Kinh Vân sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng, hắn đối với thần long trung thành như vậy, muốn đồ lòng, độ khó chí ít đã tăng mấy lần. Dưới mắt thần long thực lực chân thật còn không có biết, nhưng không hề nghi ngờ, tứ đại thần thú bên trong, nó khó giải quyết nhất. Đế thích thiên bố trí xuống bảy võ đồ long trận, vốn là bắt lấy thần long linh trí chưa mở cái này nhược điểm chí mạng. Nhưng hôm nay nhiều một cái võ phu thất cảnh thủy thần lao tổ tòa chấn, thế cục lập tức biến. Phóng nhãn thiên hạ, ai dám khinh thường người này? Ma chủ trầm ngâm một lát, nói thủy thần lao tổ cùng thủy tộc tồn tại xác thực ngoài dự liệu, nhưng ta tin tưởng, lấy đế thích thiên tại thiên cơ thôi diễn bên trên tạo nghệ, chưa hẳn không có dự liệu được điểm này. Đám người nghe vậy đều là gật đầu. Đế thích thiên ngay cả thần long chỗ ẩn thân cùng sơ hở cũng có thể coi là tận, như vậy thủ đoạn thông huyền, như thế nào xem nhẹ thủy tộc cùng lao tổ tồn tại? Bộ Kinh Vân meo cặp mắt lại, thấp giọng tự nói, xem ra đối phó thần long, cuối cùng còn phải dựa vào đế thích thiên. Thần Long Long Nguyên, đó là trong mắt của hắn nhanh nhất tăng cao tu vi vô thượng chí bảo. Vì cướp đoạt vật này, dù là cùng Đế Thích Thiên liên thủ, cũng ở đây không tiếp. Dù sao hắn phải đối mặt là Trường Sinh Bất Tử Thần cùng Hùng Bá hai đại cường giả tuyệt thế. Lưu cho hắn thời gian, đã không nhiều lắm. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần hào hứng chính động, ánh mắt lướt qua toàn trường, cao giọng nói, sau đó, bình điểm xuống một vị lên bảng võ giả. Võ đạo thứ 8, Đồng Bác. Người này xuất thân đại đường giang hồ, nhưng chư vị hơn phân nửa chưa từng nghe nói, bởi vì hắn thở nhỏ ẩn cư Thủy Nguyệt Động Thiên, chưa bao giờ đặt chân ngoại giới. Nói đến đây, chắc hẳn có người đã có điều ngộ ra. Vị này Đồng Bác chính là năm đó bị Long Trạch vợ chồng giao phó cho Đồng Gia Hải Nhi, cũng có thể gọi Long Bác. Trước đây ta từng đề cập, 500 năm trước, không chết ma Doan Trọng như phản Đồng Gia, bị Long tộc chi chủ Long Đằng lấy linh cảnh trọng thương. Sau đó 500 năm, Doan Trọng ẩn nút chỗ tối, một lòng truy tra Long thị huyết mạch, muốn chém tận giết tuyệt. Hơn 20 năm trước, hắn rốt cục tìm được di mạch chỗ ẩn thân, thân phó chặn giết. Đáng tiếc kém một bước, Long Trạch vợ chồng liều chết đem vừa ra đời hài tử mang đến Đồng Gia bí địa, Thủy Nguyệt Động Tiên. Lúc đó Đồng Gia tộc trưởng Đồng Chấn thu dưỡng kẻ này, coi như con đẻ. Nhưng Đồng Bác họ gốc rồng, theo tộc quy không được tu tập Đồng Gia công pháp, cho nên hắn thở nhỏ luyện cũng không phải là đồng môn tuyệt học, mà là gia truyền Long Thần Công. Nó võ đạo tư chất cực kỳ kinh người, lại là Long Thần Công thiên phú viễn siêu Doan Trọng năm đó. 4 tuổi tập võ, 10 tuổi nhập đại tông sư, 15 tuổi đạt thiên nhân cảnh, 26 tuổi thành tựu lục địa thần tiên. Năm gần 35, đã đem Long Thần Công tu tới đệ bát trọng, bước vào thiên nhân đại trưởng sinh chi cảnh. Càng nắm giữ tổ truyền thần long kiếm, cùng Long Thần Công hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực tăng vọt mấy lần. Tổng hợp suy tính, đứng hàng võ đạo thông thần bảng thứ 8. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại điện lập tức một mảnh tiếng động lớn, nhưng chẳng ai ngờ rằng, năm đó bị Doãn Trọng truy sát, may mắn chạy trốn Long Gia trẻ mồ côi, bây giờ không ngờ trưởng thành đến trình độ như vậy. Thân là tu tiên thế gia truyền nhân, lại người mang long thần công bực này quang thế kỳ công, thành tựu đệ thất cảnh cũng là không tính quá mức ly kỳ. Có thể mấu chốt ở chỗ Đồng Bác tuổi tác thực sự quá nhẹ, 35 tuổi võ phu đệ thất cảnh, thiên phú như vậy, ai có thể không làm chỉ động dung. Đây cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa lục địa thần tiên, mà là chân chính nắm giữ vô cự chi cảnh đỉnh tiêm võ phu. Đệ thất cảnh bên trong có thể bước ra một bước này người, từ xưa đến nay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc trước đứng hàng trên bảng Niên Khinh Hoạn Quan cùng Thủy Thần lão tổ, cái nào không phải trải qua mấy trăm năm khổ tu mới đăng lâm cảnh này. Chính là thiên tư chắc tuyệt như Lý Thuần Cương, cũng là đến 40 tuổi vừa rồi bước vào thiên nhân đại trưởng sinh hàng ngũ. Quả thật, Long Thần công thật có trợ lực, nhưng chỉ bằng vào phần này tiến cảnh tốc độ, đủ để thấy Đồng Bác chi tư chất có thể xương đương thời có 102. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao châu đầu ghé hai, lão thiên gia a, 35 tuổi đã đến đệ thất cảnh. Cái này Đồng Bác là người hay là yêu? Ta nhớ được Tô tiên sinh đề cập qua, Long Thần công luyện tới tầng thứ 9 liền có thể hóa rồng lên không. Bây giờ hắn đã tu đến tầng thứ 8, khó trách có thể vượt trên hai vị kia tiền bối. Thật sự là so cũng không sánh bằng đến, ta 35 tuổi lúc mới vừa vào tông sư còn dương dương tự đắc, người ta đã đứng tại võ đạo đỉnh phong. Người bình thường 30 tuổi có thể thành tông sư đã là khó được, giống Đồng Bác dạng này kỳ tài ngút trời, trăm năm khó gặp một cái. Cứ theo đà này, Long Thần công viên mãn bất quá là chuyện sớm hay muộn, thật đến ngày đó, sợ là muốn tận mắt gặp hắn đằng vân giá vũ. Ta cũng cực muốn biết, một khi Long Thần công triệt để lại thành, đến tột cùng sẽ mạnh đến loại tình trạng nào. Lầu ba cánh bắc cái thứ ba trong nhà gian, Liêu Bách thấp giọng kinh hô, lại một vị đệ thất cảnh. Bây giờ đại đường giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, số lượng không ngờ không thua đại hán. Thiên hạ anh tài xuất hiện lớp lớp, sao mà phồn thịnh. Lý Thuần Cương than nhẹ một tiếng, ba mươi mấy tuổi liền chứng đạo thiên nhân đại trưởng sinh. Nếu không có chính hai nghe nói, ai có thể tin tưởng thế gian thật có nhân vật như vậy. Chính hắn 40 năm hoa phương đạt cảnh này, biết rõ trong đó gian nan. Bây giờ nghe nói có người sớm hắn 5 năm đăng đỉnh, trong lòng không khỏi nổi lên một tia thê lương chi ý, giang hồ đời nào cũng có tài tử ra, sóng sau đẻ sóng trước, quả nhiên không giả. Đặng Thái A chậm rãi mở miệng, tuổi như vậy đệ thất cảnh, chỉ sợ không chỉ hắn một cái. Đừng quên, còn có vị kia đại tống thiếu niên Đao Tiên. Lời vừa nói ra, Liễu Bách cùng Lý Tuần Cương đều là chấn động. Lại đem người này đem quên đi. Thiếu niên kia Đao Tiên không đến 20 tuổi liền đưa thân lục địa thần tiên hàng ngũ, 10 năm trước càng từng xa xôi vạn dặm, cùng Ngông Nguyên Mật Tông đệ nhất cao thủ Bát Sư Ba đối bính một cái, trọng thương đối phương. Lấy thực lực thế này, lẽ ra danh liệt võ đạo thông thần bảng, nhưng thủy chung chưa từng hiện thân. Chỉ có thể là hai loại tình huống, hoặc là sớm đã vất lạc, không tồn tại ở thế gian, hoặc là hắn xếp hạng còn tại Đồng Bác phía trên. Nếu là người sau, cái kia thiên phú của người nọ, chỉ sợ ngay cả Đồng Bác đều muốn kém ba phần. Nghĩ đến đây, ba người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đài cao làm bằng bạch ngọc, lặng chờ Tô Trần đoạn dưới. Bạch ngọc đài bên trên, Tô Trần thần sắc trầm định, đợi bốn phía nghị luận dần dần hơi thở, cao giọng nói, sau đó, công bố vị thứ 7 lên bảng người. Võ thần bảng thứ 7, Tháp Bạt Bồ Tát. Vị ương giả này, chư vị chắc hẳn đều không xa lạ gì. Hắn được công nhận phương Bắc võ đạo khôi thủ, được vinh dự đủ để cùng Vương Tiên Chi sánh vai cái thế hùng chủ. Ý chí không tại nhỏ, không chỉ có muốn xưng hùng trong quân, càng phải độc bộ giang hồ, miếu đường cùng võ lâm một tay khống chế. Cùng Hồ Diên đại quan thoải mái tùy tính khác biệt, Tháp Bạt Bồ Tát cầu võ chi tâm kiên cố. Hắn từng vô cùng Bắc Băng Nguyên Do luyện thể chỗ, từng bước tiến lên, mỗi một tấc tu vi đều cuốn lại cực sâu. Phật môn kim cương, đạo gia chỉ huyền, nho gia thiết tượng, ba đại cảnh giới hắn cùng tu luyện tới cấp độ cực cao, cuối cùng mà nhất cử phá quan, bước vào lục địa thần tiên hàng ngũ. Nhưng mà chân chính để hắn lên như diều gặp gió, là hắn thành trên trời tiên nhân trong tay một quân cờ. Trước đây Tô Mỗ từng nói, Hạo Thiên muốn đi vĩnh dạ chi kiếp, rất nhiều đại năng sớm đã phát giác, cũng riêng phần mình bố cục tương đối. Nhưng thiên giới vốn là Hạo Thiên chỗ tạo, so như lồng giam, phàm tiên đi vào đều là thụ áp chế. Bởi vậy, người thiên ngoại nếu muốn can thiệp nhân gian thế cục, chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, chân thân giáng lâm phàm trần, từ đó thiên địa rộng lớn, lại không câu thúc, thành đế, chân võ đại đế đã là như thế làm việc. Thứ hai, mặc dù ở trên cửu tiêu, lại tại trần thế tìm kiếm người đại diện, mượn thế gian khí vận lắt thành thông đạo, để hàng thân hồng trần. Giống võ đăng sơn, lưỡng thiền tự bực này to lớn đại phái, hành động cuối cùng đều là tiếp dẫn thượng giới tiên chân giáng lâm mà tích xúc khí số. Nói đến chỗ này, chư vị chắc hẳn đã có sở ngộ. Thiên ngoại có một cố cường hành tiên nhân thế lực, chọn chúng Bắc Hoàng triều làm một thân ở giữa chi thủ, thay bọn hắn cấp lấy mênh mông khí vận. Cái này đồng thời cũng là một trận cùng có lợi ước hẹn. Trước do tiên giới tiên giả âm thầm đến nữa, từ tu hành tài nguyên đến quốc vận gia trì, bằng mọi cách trợ Bắc Hoàng triều ngày càng cường thịnh. Đợi nó khai cương thác thổ, nhất thống thiên hạ, thành tựu vô thượng hoàng triều chi thế, liền có thể đế triều long mạch làm dẫn, đả thông giới hạn của đất trời, nên chúng tiên xuống phàm trần. Chương 299, Vân đỉnh thiên chương 299, Vân đỉnh thiên mà Tháp Bạt Bồ Tát, thân là Bắc quân thống soái, thâm thụ Bắc nữ đế nể trọng, tự nhiên thành đám kia tiên nhân trọng điểm buôn cho người. Phật môn kim cương diệu cảnh, đạo gia chỉ huyền chân ý, nho gia thiên tượng cảm ngộ, thậm chí tiên thể vô cấu thân thể đều ban cho hắn một người. Cho nên Tháp Bạt Bồ Tát tu vi đột nhiên tăng mạnh, không chỉ có đặt chân võ phu đệ thất trọng tiên, liền ngay cả Phật, đạo, nho, ma các nhà đại đạo đều là đã đạt đến thứ lục cảnh viên mãn chi cảnh. Nhưng những lực lượng này cuối cùng nguồn gốc từ ngoại vật, cũng không phải là tự thân khổ tu đạt được, như là bèo tấm rơi xuống nước, căn cơ chưa ổn, chưa triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng. Như đợi một thời gian, để hắn đem những này quả tặng hoàn toàn luyện hóa dung hợp, vô cùng có khả năng quán thông tâm giáo, đang lâm đệ thất cảnh trí cao vị trí, chiến lược lại trèo đỉnh phong. Cho nên trải qua tổng hợp cân nhắc, ba hàng làm võ đạo thông thần bảng thứ 7 ghế. Tô Trần tiếng nói vừa dứt, trong sảnh mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Bắc Quân Thần, Thác Bạt Bồ Tát. Người này sớm đã danh chấn tứ hải, chính là đương đại cường giả đỉnh cao. Nhất là đối với Đông Ly giang hồ mà nói, cái tên này cơ hồ giống như là chiến thần cách gọi khác. Có ai nghĩ được, hắn cái kia kinh thế hai tộc tu vi phía sau, lại tàng lấy như vậy bí ẩn động trời. Nguyên lai toàn bộ Bắc Hoàng triều, sớm đã biến thành trên trời tiên nhân ở nhân gian ván cờ. Giống nhau đạo môn dựa vào võ đàng, Phật môn dựa vào hai thiền, bây giờ Bắc Hoàng triều phía sau, lại cũng đứng đấy một đám đến từ thiên ngoại tiên nhân. Mà Thác Bạt Bồ Tát, bất quá là đám kia tiên nhân chọn chúng người chấp cờ. Bọn hắn cần hắn mặc giáp chinh chiến, vì bọn họ tại phàm trần mở con đường. Lầu ba đầu tây gian thứ nhất nhã thất. Phật môn kim cương chính quả, đạo môn chỉ huyền chân giải, nho ra thiên tượng phát tắc, lại thêm tiên thể tạo hình. Những ngày này bên trên hạng người, thật sự là đem áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra. Lão hoàng thấp giọng sợ hãi thán phục, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Theo hắn biết, những vật này dù là đối với tiên nhân bình thường mà nói, cũng là tha thiết ước mơ chí bảo. Tuy ta cổ cười lạnh một tiếng, đây không phải cá biệt tiên nhân xuất thủ, mà là một cái liên minh tại bộ cục. Nếu ngay cả điểm ấy vốn liếng đều không có, sao dám mưu toan đúng chàm nhân gian? Tiền bối nói cực phải. Mục tiêu của bọn hắn là muốn để Bắc Hoàng triều vấn đỉnh đế triều tôn sư, chỉ có như vậy mới có thể hội tụ đủ để lay động đất trời nhân gian khí vận. Muốn châu ngựa cày ruộng, dù sao cũng phải cho ăn chút cỏ khô. Muốn trở thành vô thượng đế triều, tiền kỳ đầu nhập át không thể thiếu. Dù sao như một mực khốn thủ thiên ngoại, sớm muộn biến thành hạo thiên trong miệng lương thực, dù có mọi loại chất bảo, mệnh cũng bị mất, thì có ích lợi gì? Từ Phụng Niên trầm rãi phân tích, ngựa khí trầm ổn. Lão hoàng gật đầu phụ họa, nói cách khác, bọn hắn là đem thân gia tính mệnh đều áp lên vấn này. Như vậy được ăn cả ngã về không, cũng là có thể hiểu được. Chỉ là tiện nghi cái kia Thác Bạt Bồ Tát. Một khi hắn chân chính dung hội quán thông những này tiên gia truyền thừa, đến lúc đó Phật đạo nho ma bốn đạo đồng tu đều nhập đệ thất cảnh, chính là chân chính tuyệt đại cường giả. Chỉ là không biết thực lực như vậy có thể chịu được cùng vương tiên tri phân cao thấp. Tuy ta cổ ý vị thâm trường mở miệng, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Hắn từ đầu đến cuối quên không được lúc trước bại vào vương tiên tri trận chiến kia. Nhất làm hắn bị đè nén cũng không phải là bị thua, mà là từ đầu đến cuối đều không thể nhô ra đối phương chân thực sâu cạn. Từ Phụng Niên lạnh nhạt nói, Thác Bạt Bồ Tát đã là thứ bảy, nghĩ đến vương tiên tri lên bảng thời điểm đã không xa. Lời vừa nói ra, lão hoàng cùng Tùy Tà Cổ lập tức mừng rỡ, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đài cao làm bằng bạch ngọc. Từ khi Lý Thuần Cương bí ẩn, Vương Tiên Tri độc bộ giang hồ 60 năm, không người biết được tu vi của nó đến tuột cùng đến loại cảnh giới nào. Ngày hôm nay, có lẽ cuối cùng rồi sẽ công bố chân tướng. Bạch ngọc đài bên trên, Tô Trần cảm nhận được toàn trường càng hơi thở ngưng trọng, khóe môi khẽ nhếch, lại lần nữa khải âm thanh, sau đó, lời bình vị thứ 6 lên bảng cường giả. Võ thần bảng thứ 6, Võ Vô Địch. Người này xuất từ Đại Hán Võ Lâm, chính là ta trước đây chỗ sách, từng trọng thương Đế Thích Thiên bị cao thủ thần bí kia. Hắn tên thật, trong giang hồ mà biết người giải rác. Nhưng mà vị này Võ Vô Địch, lai lịch kỳ thực không thể coi thường, nó nguồn gốc còn phải ngược dòng tìm hiểu đến 300 năm trước hai trận khoáng thế chi chiến. 300 năm trước, Đại Hán giang hồ từng đi ra một vị làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật hung ác, tên là Võ Tuệ, thế nhân đều là gọi hắn là huyết tổ. Người này vốn là Phật môn đại tự đệ tử, căn cốt phi phàm, lại bởi vì sư phụ Viên Tịch thời khắc chưa đem y bắt truyền cho hắn, lòng sinh oán hận, dưới cơn nóng giận đại khai sát giới, giết hại đồng môn, cuối cùng rời bỏ sư môn, rơi vào ma đạo. Cử động lần này chấn động toàn bộ Đại Hán Phật môn, các đại tông phái tức giận không thôi, vô số cao tăng cường giả nhao nhao hiện thân giang hồ, thề phải đem nó độ hóa đến tội. Nhưng mà trời vô tuyệt đường, Võ Tuệ tại chạy trốn đến tận đầu tận đâu thời điểm, lại đánh bậy đánh bạ xâm nhập một chỗ thần bí chỗ, chín trống không giới. Cái kia chín trống không giới cùng kiếm giới tương tự, chính là thiên hạ ước vạn võ giả ý niệm hội tụ mà thành, thế gian tất cả võ học tinh túy đều bị phong tồn trong đó. Bởi vì người tập võ xa nhiều hơn kiếm tu chi sĩ, cho nên giới này mênh mông cùng thâm thúy hơn xa kiếm giới. Liền ngay cả sơ đại kiếm thánh hoàng phủ kiếm sáng tạo sáu diệt không ta kiếm nhị thập tam bực này cấm kỵ chi thuật, kiếm giới không dám thu nạp, chín chống không giới lại có thể tùy tiện dung nạp. Như vậy chỗ, có thể xưng võ đạo người tu hành trí cao thánh cảnh. Võ Tuệ bước vào trong đó, như cá gặp nước, lĩnh hội vô số thất truyền tuyệt học, công lực tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Càng mấu chốt chính là, hắn tại giới bên trong tìm được một thanh tuyệt thế binh, Kiếp Vương. Đao này từ chín chống không giới thai nghén mà sinh, thật là mở ra nơi đây môn hộ chìa khóa, nắm giữ đao này người, có thể tự do xuất nhập trong đó. Võ Tuệ mang theo Kiếp Vương quay về giang hồ, bằng một thân kinh thế võ nghệ cùng trong đao sát khí, tại Đại Hán Võ Lâm nhấc lên ngập trời sóng máu. Đặc biệt Phật môn các phái gặp nạn nặng nhất, hơn 300 tòa chùa miếu hóa thành phế tích, hương hỏa đoạn tuyệt, kinh quyển tiêu hủy. Từ đó Đại Hán Phật môn nguyên khí đại thương, 300 năm đến từ đầu đến cuối không thể xoay người. Có thể Võ Tuệ vẫn không vừa lòng, dã tâm bành trướng, như toan độc bá giang hồ, động một tí diệt môn đồ phái, thủ đoạn tàn nhẫn, nhân thần cộng phẫn. Lúc đó giang hồ còn hùng không người có thể chế, đang lúc thiên hạ lâm vào tuyệt vọng thời khắc, một tên ẩn thế cao nhân hoành không xuất thế. Người này tên là Vân Đình Thiên, ngày thường không có tiếng tăm gì, lại thân phụ thông thiên tu vi. Hắn tâm hoài chính khí, chí tại cứu lê dân tại thủy hỏa, lần này đứng ra, chỉ vì thay Phật môn đòi công đạo, vì thường sinh tranh một chút hy vọng sống. Thế là tay hắn cầm thần binh nội ích tà trực diện huyết tổ Võ Tuệ, triển khai sinh tử quyết đấu. Trận chiến kia kinh động thiên địa, sơn hà băng liệt, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng Vân Đình Thiên lấy thân thể bị trọng thương liều chết chém giết huyết tổ. Ngay cả trôi kia đến từ chín trống không giới tà nhận Kiếp Vương cũng bị nó đoạt lấy. Tô Trần vừa dứt lời, trong sảnh lập tức một mảnh xôn xao, đám người hít khí lạnh thanh âm liên tiếp. Chín trống không giới. Sớm có trong lòng người còn nghi vấn, đã có kiếm giới, phải chăng có khắc cùng loại chi địa? Bây giờ mới biết, hạo thiên thế giới không chỉ có ước vạn kiếm khách tín niệm ngưng tụ thành kiếm giới, càng có vô số võ phu ý chí biến thành chín chống không giới. Võ giả số lượng vốn là viễn siêu kiếm tu, cái kia chín chống không giới chi quảng bắc cường thịnh, tự nhiên áp đảo kiếm giới phía trên. Kiếm giới cất dấu chi thuật nó tận cũng có, kiếm giới chỗ sợ kỹ năng nó cũng dám nạp chi, trừ cái đó ra, còn có ngàn vạn quyển trưởng tối công, nội gia ngoại kính, kỳ môn tuyệt kỹ. Không thể nghi ngờ, đây mới thật sự là võ đạo đầu nguồn, ai như có thể tiến vào, chắc chắn thoát thai hoàn cốt, thành tựu vô thượng cảnh giới. Mà ở đây chúng hào kiệt bên trong, rung động nhất, không ai qua được đến từ đại hán nhân sĩ giang hồ. Bởi vì bọn hắn quá quen thuộc Vân Đỉnh Thiên ba chữ này. Nhưng bọn hắn trong trí nhớ Vân Đỉnh Thiên, cũng không phải gì đó chính đạo anh hùng, mà là kế ma hoàng ứng thuận thiên đằng sau, vị thứ hai làm thiên hạ loạn lạc tuyệt thế ma đầu. Một cái so huyết tổ võ tuệ càng thêm âm tàn, càng thêm ngang ngược tồn tại kinh khủng. Cái này, đến cùng là thế nào một chuyện? Ngắn ngủi yên tĩnh sau, toàn bộ đại sảnh sôi trào, quần hùng nghị luận ầm ĩ, cái gì? Vị này võ vô địch chính là vị kia ngay cả đế thích thiên cũng dám chính diện đối cứng cường giả bí ẩn. Hắn đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào? 300 năm trước huyết tổ võ tuệ, ta nghe nói qua, vốn là Phật môn khí đồ, bị các đại chùa miếu truy sát, kết quả đột nhiên mai danh nhận tích. Về sau hắn tái hiện giang hồ lúc, thực lực tăng vọt, không người biết được kỳ ngộ của hắn từ đâu mà đến, nguyên lai đúng là được chín chống không giới tạo hóa. Cái này chín chống không giới quả nhiên huyền diệu, ngay cả sáu diệt không ta kiếm nhị thập tam loại này nghịch thiên kiếm pháp đều có thể thu nhận. Võ đạo bao dung mọi loại kỹ nghệ, vốn là lớn hơn kiếm đạo, có thánh này địa giá không kỳ quái, đây mới thật sự là võ học đầu nguồn a. Huyết tổ thật sự là đụng đại vận. Nói như vậy, chỉ cần có thể tiến chín chống không giới, liền có cơ hội lĩnh hội giống kiếm nhị thập tam như thế cái thế thần công. Cái gì? Ngươi nói ai giết huyết tổ võ tuệ? Vân Đỉnh Thiên, ta không nghe lầm chứ? Đây không phải là cái giết người không chớp mắt ma đầu sao? Ta cũng không tin, có thể lời này từ Phát Tô tiên sinh trong miệng nói ra, dù thế nào cũng sẽ không phải giả. Vân Đỉnh Thiên thế nhưng là kế ứng thuận thiên đằng sau đáng sợ nhất tà đạo cự phách, làm sao ngược lại làm kiện trừ ma vệ đạo sự tình? Có ý tứ, hôm nay tới này Tử Kim lâu thật sự là đáng giá, thế mà có thể đào ra một đoạn như vậy phủ đuổi chuyện xưa. Lầu ba phía tây căn thứ 5 trong nhà thất, Nhiếp Phong đông nhiên đứng người lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngươi nói là Vân Đỉnh Thiên giết võ tuệ. Hán thân là đại hán giang hồ bên trong người, đối với Vân Đỉnh Thiên ba chữ này tất nhiên là như sấm bên hai. Lật khắp 500 năm võ lâm sử sách, thứ nhất hung danh thuộc ma hoàng ứng thuận thiên, thứ hai chính là người này, Vân Đỉnh Thiên. Giang hồ theo như đồn đại, hán từ trước đến nay cùng chính đạo là địch, như thế nào xuất thủ chém giết huyết tổ? Bộ Kinh Vân trầm giọng nói, Phát Tô tiên sinh từ trước đến nay nói chi có theo, chỉ sợ chân tướng cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Có lẽ chính là giết võ tuệ đằng sau, mới dẫn xuất lúc sau trận kia ngập trời biến cố. Trên chủ tọa ma chủ hơi híp mắt lại, đầu ngón tay khẽ chọc lan can, thần sắc hiếm thấy ngưng trọng lên. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, đoạn chuyện cũ này phía sau cất giấu đủ để chấn động toàn bộ võ lâm bí ẩn. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần đem mọi người trong mắt kinh nghi đều để ở trong mắt, cũng không vòng vo, chậm rãi mở miệng, Vân Đỉnh Thiên bản tính đạm bạc, mặc dù chu sát huyết tổ, nhưng lại chưa bao giờ trương dương việc. Bởi vậy trên giang hồ cực ít có người biết được, trận chiến kia kẻ hủy diệt đúng là hắn. Song chuyện tức bí ẩn, không lưu danh không lưu dấu vết, phần này bụng dạ, có thể nói lỗi lạc đến cực điểm. Chương 300, công pháp nghịch thiên chương 300, công pháp nghịch thiên có thể vận mệnh trêu người. Hết lần này tới lần khác tại hắn khải hoàn trở về nhà thời khắc, trong nhà 36 thanh thân quyến, tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày đều nhiễm dịch mà chết. Sao mà hoang đường? Hắn vì thương sinh chất đau, lấy chính ép tà, trong lòng chỗ thủ đều là đại đạo, đổi lấy lại là cả nhà tàn lụi, cô mộ lãnh nguyệt. Một khắc này, buồn giận bất tâm, lý trí mất hết. Hai cánh tay hắn giao kích, trong tay thần binh nội ích tà cùng kiếp vương đối cứng chạm vào nhau, một tiếng bạo hưởng, nội ích tà vỡ vụn tứ tán, mảnh vỡ nhưng vẫn đi khảm vào kiếp vương bên trong. Từ đó, thế gian lại không nội ích tà cũng không kiếp vương, chỉ có một thanh dung hợp song nhận chi uy, thu nạp bán khí tuyệt thế hùng binh, đại tà vương. Thiên hạ tà binh, không ai dám tranh phong. Vân Đỉnh Thiên bản thân thiên phú chắc tuyệt, nhập ma đằng sau nộ tính càng hơn lúc trước. Bằng vào đại tà vương sáng chế khoáng cổ tuyệt kim tà công tà vương thập kiếp. Nếu nói đại tà vương chính là vạn tà đứng đầu, vậy cái này tà vương thập kiếp chính là tà đạo đao pháp cực hạn đỉnh phong. Công này do đao mà sinh, lại bị hắn tự tay phong nhập thân đao, từ đây nhân đao hợp nhất, tà ý tăng vọt mấy lần. Dân gia, tâm trí bị ăn mòn hầu như không còn, biến thành khát máu của ma, tại giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu, thời ngang khắp đồng. Thế là thế nhân chỉ nhớ rõ hắn là ma đầu, lại quên hắn từng là cái kia là chính đạo mà chiến hiệp giả. Sau đó, chính là hắn cùng võ gia kỳ tài võ vô nhị sinh tử quyết đấu. Lúc đó Vân Đỉnh Thiên chưa thành ma, không có tiếng tăm gì, mà võ vô nhị xuất thân danh môn vọng tộc, thiếu niên thành danh, thanh trấn tứ hải. Hai người một trận chiến, vạn chúng chú mục. Cuối cùng, võ vô nhị lấy ra truyền thần binh thiên mệnh dẫn động cửu tiêu lôi đỉnh, tá thiên uy đem Vân Đỉnh Thiên triệt để chấn sát, nhất cử thành tiểu thiên cổ anh danh. Hôm nay trên bảng danh sách đứng hàng top 10 võ vô địch, chính là võ vô nhị chi hậu duệ. Tiếng nói rơi xuống đất, toàn trường xôn xao. Nguyên lai chân tướng đúng là như vậy. Đám người giờ mới hiểu được, Vân Đỉnh Thiên cũng không phải là trời sinh ma chủng, ngược lại từng là đặt mình vào nguy hiểm, bảo hộ thương sinh nghĩa sĩ. Lại bởi vì một trận vô tình thái tiếp, rơi vào vực sâu. Bao nhiêu hào kiệt để tay lên ngực tự hỏi, như đổi lại chính mình, thân nhân mất sạch, lẻ loi một mình, còn có thể thủ ở bản tâm sao? Về phần trận kia kinh thiên động địa quyết chiến, nguyên bản người người tỏ ý vui mừng, coi là tà túy mạt phục chu. Bây giờ lại hồi tưởng, lại chỉ còn lại có thổn thức cùng nặng nề. Bên trong đại sảnh, nghị luận ầm ĩ, ông trời thật là đuôi mù a. Người ta liều chết chém huyết tổ, kết quả trong nhà không còn một ngống, mất giáo ai có thể chịu được loại đả kích này? Đổi ta cũng điên, cũng hận thế đạo này. nguyên lai tưởng rằng là cái tội ác chồng chất ma đầu, không nghĩ tới phía sau đúng là như vậy thê thảm gặp phải, tạo hóa coi là thật tàn khốc. Giang hồ mọi người đều biết, Võ Vô Nhị năm đó lấy hạo nhiên chính khí đánh bại ma đầu Vân Đình Thiên, nếu không có Tô Tiên Sinh hôm nay nói toạc ra huyền cơ, ai có thể nhìn thấy đoạn kia phủ đuổi chuyện cũ phía sau điều bí ẩn. Nguyên lai cái này Võ Vô Địch đúng là Võ Vô Nhị hậu duệ, chắc không được một thân tu vi kinh thế hai tụ. Võ gia ngày xưa thế nhưng là đại hán võ lâm bên trong số một danh môn vọng tộc, có thể từ Võ Vô Nhị đằng sau, liền mai danh nhận tích, không còn tin tức, thật là khiến người khó hiểu. Đúng vậy à, tính ra đã có 300 năm chưa từng nghe nói Võ gia ra lại cao thủ, đến tột cùng là duyên cớ nào để bọn hắn tị thế không ra. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, ánh mắt như điện đảo qua toàn trường, lên tiếng lần nữa, 300 năm trước trận kia Võ Vô Nhị cùng Vân Đỉnh Tiên quyết đấu, dung khắp Cửu Châu, đến nay vẫn là người giang hồ truyền miệng. Nhưng mà trong đó rất nhiều bí ẩn, ngoại nhân chưa bao giờ biết. Vân Đỉnh Tiên lâm chung thời khắc, hoán niệm ngập trời, mặc dù nhục thân vẫn diệt, hồn phách lại không chịu tán đi, bằng vào cuối cùng một tia chấp niệm lập xuống hai đại ác thể. Thứ nhất, võ thị huyết mạch vĩnh thế không được lại sinh kỳ tại ngũ trời. Thứ hai, đoạn tuyệt đại hán cảnh nội Phật môn hương hỏa. Cái này lưỡng trọng nguyên rủa lôi cuốn lấy hắn đối với Thương Thiên cửu hận, đều rót vào đại tà vương bên trong, khiến cho tà tính càng sâu ba phần. Võ Vô Nhị tìm được lúc đó đại hán còn sót lại một vị Phật môn cao tăng, xin mời nó lấy bí chế hộp sắt phong ấn đại tà vương giấu tại kim thân Phật tượng bên trong, cũng triệu tập 3000 tăng chúng ngày đêm tụ kinh, trấn áp tà khí. Đáng tiếc mặc dù như vậy, vẫn như cũ không cách nào trừ tận gốc trong binh khí lệ ý, cái kia hai đạo nguyên rủa cũng đúng hạ ứng nghiệm. Từ đó, đại hán Phật môn vận thế ngày càng sa sút, võ gia cũng lâm vào lâu dài yên lặng, trong 300 năm không người có thể đặt chân tiên nhân chi cảnh. Thẳng đến hơn 10 năm trước, võ gia rốt cục xuất hiện một vị kỳ nhân, Võ Vô Địch. Người này mặc dù võ công thường thường, lại sâu am mệnh lý thuật thôi diễn, lấy huyền môn bí pháp lịch chuyển gia tộc mệnh số, phá đi 7 phần bận rủi. Kiềm chế 300 năm võ đạo khí vận bỗng nhiên bộc phát, đều hội tụ ở con mới sinh Võ Vô Địch một thân. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn tự hạ phát lên liền tiên phú dị bẩm, có thể xưng võ gia mấy trăm năm qua đệ nhất kỳ tài, thậm chí siêu việt tiên tổ Võ Vô Nhị. 3 tuổi tập võ, chưa kịp mà lập tức trèo lên tiên nhân đại trưởng sinh chi cảnh, thành tựu võ phu đệ thất trọng đỉnh phong. Không chỉ có như vậy, hắn còn đem tổ truyền võ học dung hội quan thông, hợp nội tức tâm quyết cùng ngoại công chiêu thức làm một thể, sáng chế khoáng thế tuyệt học huyền vũ chân công. Công này ôm đồn vật tượng, cùng chia 10 mạch, vô nhị đao pháp, vấn thiên sử bắn, thiên mệnh kiếm đạo, lớn dễ kích phổ, hổ khiếu cốt tập, sơn hải quyền kinh, huyền vũ thần trưởng, liệt mạnh chân tuyệt, hòa hợp kim chỉ, giáp cốt vẫn rồng. Nay 10 mạch tùy ý một môn tu tới viên mãn, đều có thể bước vào đệ thất cảnh, thành tựu kiếm tiên, đao tiên, thương tiên chi lưu. Mà Võ Vô Địch mọi thứ tinh thông, được vinh dự thập cực võ tôn. Hắn đã là kiếm đạo thông thần đệ thất cảnh kiếm tiên, cũng là lưỡi đao sở hướng vô địch đạo tiên, càng thêm thương, kích, côn trư nghệ đều là đạt hóa cảnh. Càng đáng sợ chính là, hắn tại 10 mạch trên cơ sở thôi diễn ra thập phương vô địch cùng mạnh cực thập đạo hai đại cực hạn võ học, uy năng viễn siêu bình thường đệ thất cảnh cường giả. Có thể nói, Võ Vô Địch đối với võ đạo lĩnh ngộ chi sâu rộng, thiên hạ hôm nay hắn hữu địch nổi. Liền ngay cả sống 2000 năm trường sinh ma đế thả trời, cùng giao thủ cũng bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có một tiếc, nó sáng tạo huyền vũ chân công sát cơ quá nặng, mỗi chém một người, thể nội liền tích một điểm sát khí, lâu cực kỳ dễ tẩu hỏa nhập ma. Nguyên nhân chính là như vậy, mặc dù hắn công tham tạo hóa, nhưng thủy chung ẩn vào thế gian, không dám đem công này tùy tiện truyền nhân. Để tránh tâm huyết nước chảy về biển đông, hắn độc sông lăng vân quật, đánh lui hỏa kỳ lân, tại vách động chỗ sâu khắc xuống huyền vũ chân công hoạch tâm nội dung quan trọng. Như vậy đã bảo đảm truyền thừa không dứt, lại phòng đạo trích vọng luyện nước hỏa. Bây giờ, hắn lại đang mạnh cực thập đạo phía trên tiến thêm một bước, nộ ra tuyệt thế sát chiêu vô thiên kiếm hổ quyết nhất cử đột phá tới võ phu đệ thất cảnh hậu kỳ. Từ trên tổng hợp lại, ba hàng làm võ đạo thông thần bảng vị thứ 6. Tiếng nói vừa dứt, cả sảnh đường xôn xao. Mọi người không khỏi rung động tắt tiếng. Ai có thể nghĩ tới thế gian lại có như thế công pháp vị tiên? Nếu không có Tô Trần thân thuật, lại có mấy người biết được, Huyền Vũ chân công có thể dựng dục ra 10 loại có thể chứng trường sinh võ đạo hệ thống. Tỷ như cái kia vô nhị đao pháp, liền có thể giúp người bước vào đệ thất cảnh, thành tựu đao tiên vị trí, mà thiên mệnh kiếm đạo cũng có thể khiến người ta đăng lâm đệ thất cảnh, hóa thân kiếm tiên. Nhìn chung cả tòa lục địa kiếm tiên bảng, có thể bước vào đệ thất cảnh kiếm tu bất quá giải rác mấy người, đủ thấy cảnh này khó khăn cỡ nào. Có thể Võ Vô Địch một người lại nắm giữ 10 loại đệ thất cảnh cấp bậc tuyệt học. Thực lực như vậy, chỉ là ngấp lại liền làm lòng người tóc lạnh, thế gian ai có thể địch? Trước đây không ít người còn nghi hoặc, Đế Thích Thiên chính là sống 2000 năm lão quái vật, tu vi sâu không lường được, như thế nào thua ở một cái tuổi gần mấy chục tuổi võ giả trong tay. Bây giờ bọn hắn rốt cuộc minh bạch, cũng không phải là Đế Thích Thiên không đủ mạnh, mà là Võ Vô Địch quá mức vi thiên. Bởi vì Vân Đỉnh Thiên Hạ đạt độc chú, võ gia 300 năm khí vận bị áp chế gắt gao, mà cái này đọc lại ba cái thế kỷ hưng thịnh chi vận, đều hội tụ ở Võ Vô Địch một thân. Như vậy hậu tích bạc phát, có thể nào không kinh thế hai tụng? Đợi đến cuối cùng nghe được hắn đã đột phá tới võ phu đệ thất cảnh hậu kỳ, cũng đem thập đại tuyệt học hòa hợp nhất kích tất sát chi chiêu lúc, đám người càng là rung động phải nói không ra nói đến. Không ít người trong lòng không khỏi là Đế Thích Thiên âm thầm may mắn hắn làm việc cẩn thận, nếu thật tùy tiện trả thù, dù là có vượng hoàng tinh huyết hộ thể, chỉ sợ cũng khó thoát vẫn lạc chi kiếp. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, khủng bố như thế Võ Vô Địch, lại chỉ xếp tại võ thần bảng vị thứ 6. Trước đó năm tên cường giả, lại nên mạnh đến loại tình trạng nào? Một lát yên lặng sau, lại sảnh triệt để sôi trào, vô số giang hồ hào kiệt mồm năm miệng 10 nghị luận lên. Khó trách võ gia từ khi Võ Vô Nhị đằng sau liền mai danh nhận tích, nguyên lai là bị Vân Đỉnh Thiên hạ người rửa. Cái này Vân Đỉnh Thiên coi là thật tàn nhẫn, một hơi lập xuống hai đại ác thể, không chỉ có đè ép võ gia 300 năm, ngay cả đại hán Phật môn khí số đều bị gây mất sạch sẽ. Chắc không được võ vô địch thiên phú yêu nghiệt như thế, trên thân khiêng toàn bộ võ tộc 300 năm khí vận, nói là đương kim võ đạo khí vận vượng nhất người cũng không đủ. Cái này Huyền Vũ chân công quá dọa người, chẳng phải là nói kiếm thuật của hắn đã có thể chống đỡ lục địa kiếm tiên bảng 5 vị trí đầu trường sinh cảnh kiếm tu. So ta trong dự đoán còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. Chẳng những đã luyện thành 10 loại đỉnh tiêm võ học, còn có thể đem nó hợp nhất hóa thành một kích chí mạng, chỉ là tưởng tượng một chút liền khiến người tê cả da đầu. Hắn lại đem Huyền Vũ chân công khắc vào Lăng Vân quật bên trong. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, loại kia hung hiểm chi địa cũng dám xâm nhập. Lầu 3 cánh bắc cái thứ 3 trong nhà gian. Lý Thuần Cương mỉm cười, cái này Lăng Vân quật quả nhiên tàng bảo vô số, kế Cửu Châu Long mạch đằng sau, lại thêm ra một bộ Huyền Vũ chân công. Đặng Thái A gật đầu nói, chúng ta lên lần đi bảo, cũng không nhìn thấy Long mạch, cũng không có phát hiện bộ công pháp kia, chắc hẳn đều tại động quật chỗ sâu nhất. Liêu Bách hồi tưởng lại ban đầu ở Lăng Vân quật cùng Hỏa Kỳ Lân một trận chiến, khép mắt trầm giọng nói, khi đó ba người chúng ta liên thủ mới miễn cưỡng bức lui hung thú kia, mà võ vô địch lại có thể độc thân giết vào hạch tâm chi địa, có thể thấy được hắn thực lực tại phía xa trên bọn ta. Lời vừa nói ra, Lý Thuần Cương cùng Đặng Thái A đều là vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng gật đầu. Vốn cho là trên đời nắm giữ vô cự cảnh giới võ phu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ xem ra, đệ thất cảnh cường giả xa so với trong tưởng tượng càng nhiều. Chương 301, hậu nghệ huyết mạch truyền nhân chương 301, hậu nghệ huyết mạch truyền nhân huống chi còn có võ vô địch như vậy, tinh thông thập đại tuyệt kỹ, đã đạt đệ thất cảnh hậu kỳ quái vật cấp nhân vật. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng bèn bèn hàng võ thần bảng thứ 6. Nghĩ đến đây, ba người cùng nhau nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, cấp thiết muốn biết hạng năm đến tuột cùng nhân vật bậc nào. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhẹ lay động quạt xếp, yên lặng nghe bốn phía ồn ào dần dần hơi thở, lúc này mới chậm rãi mở miệng, sau đó, công bố vị kế tiếp lên bảng võ thần. Đứng hàng võ thần bảng thứ 5 người, tên là Tiết Ẩn. Vị nhân vật này, chư vị giang hồ đồng đạo có lẽ chưa từng nghe. Nhưng hắn xuất thân cực kỳ phi phàm, chính là thời đại thượng cổ đệ bát cảnh võ phu, tiên thần hậu nghệ huyết mạch truyền nhân. Dù cho là tại cái kia quần tinh sáng chói đại thế, có thể đặt chân đệ bát cảnh người cũng là phượng mao lân giác, huống chi là võ phu chi đạo. Phóng nhãn một vạn năm kia huy hoàng tuyết nguyệt, người này tiên tổ cũng đứng vàng chiến lược top 10 hàng ngũ. Mà Tiễn Ẩn hoàn mỹ kế thừa hậu nghệ thiên phú, càng nắm giữ nó lưu lại vô thượng bí kíp tứ tượng xạ nhật tiễn uy lực hủy thiên diệt địa. Ngoại trừ tiên thần huyết mạch bên ngoài, người này còn thân phụ thiên đạo khí vận, chính là thiên địa quy tắc tự mình tuyển định đại hành giả. Nếu như nói Thác Bạt Bồ Tát sở dĩ cường đại, là bởi vì được trên trời chúng tiên ban ân, cái kia Tiễn Ẩn cường đại thì bắt nguồn từ thiên đạo bản thân lọt mắt xanh, mới có thể tuổi còn trẻ liền đạt đến võ phu đệ thất cảnh hậu kỳ. Nhưng mà, đến thiên địa quyến cố giả, thường thường cũng muốn lưng đeo cái giá tương ứng. Thác Bạt Bồ Tát đã đến tiên nhân chúc phúc, liền cần thành tiên nhà tại trần thế tranh đoạt khí vận. Mà Tiễn Ẩn chỗ gánh chịu sứ mệnh thì là đại thiên chấp pháp, diệt trừ họa loạn nhân gian tà túy yêu nghiệt. Như là ứng thuật thiên, vân đỉnh thiên bực này hại nước hại dân ma đầu, đều là ở tại Tất Chu hàng ngũ. Nguyên nhân chính là như vậy, những năm gần đây hắn một mực cần nút tại Quan Ngự Thiên bên cạnh, chỉ vì âm thầm giám sát khắc nhất cử khẽ động. Một khi Quan Ngự Thiên thật luyện thành Lăng Xương kiếm, muốn kế nhiệm ma hoàng vị trí, Tiễn Ẩn liền sẽ lập tức xuất thủ, đem nó giết chết tại chỗ. Mặc dù hắn tu vi võ đạo cùng võ vô địch không kém bao nhiêu, nhưng nó chỗ bắn chi tiễn chất chứa thiên ý chi lực, uy năng càng hơn một bậc. Tổng hợp đến xem, tạm đem hắn liệt vào võ đạo thông thần bảng người thứ 5. Thử Kim lâu bên trong, lặng ngắt như tờ. Cả sảnh đường tân khách đều bị lần này bình thuật chấn động đến tâm thần câu chiến. Tiễn Ẩn, cái tên này không người nghe nói, có thể phía sau lai lịch nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi. Hắn là ở kiếp trước đệ bát cảnh cường giả tối đỉnh, tiễn thần hậu nghệ dòng chính hậu duệ. Chỉ từ Tô Trần lời nói liền có thể suy ra, đệ thất cảnh đã là thiên hạ hôm nay cảnh giới chi cao. Mỗi một tên bước vào cảnh này võ giả, đều là có thể xưng đương đại đỉnh tiêm cao thủ. Về phần đệ bát cảnh, tại hiện thế chỉ có Kha Hạo Nhiên vừa mới đặt chân. Nhìn chung Tô Trần trước đây rất nhiều lời bình, tổ thượng đi ra đệ thất cảnh cường giả gia tộc còn có số lệ, nhưng chưa bao giờ có nhân tổ chức đạt tới đệ bát cảnh độ cao. Huống chi vị này tiễn thần hậu nghệ cũng không phải là bình thường bát cảnh người, mà là đứng hàng thượng cổ chiến lược top 10 tuyệt đại hung nhân. Cần biết, thời đại kia thế nhưng là có chiến thiên ngũ tổ cái này năm vị đệ cửu cảnh cự phách trấn áp thiên địa. Bởi vậy có thể thấy được, tiễn thần hậu nghệ ở trong cùng giai cũng có thể bước vàng danh sách 5 vị trí đầu. Như vậy một vị vang dội cổ kim cường giả huyết mạch truyền thừa, lại là thiên phu tận nhận tử tôn, hắn thực lực chi sâu không lường được, có thể nghĩ mà gặp. Lại sau này nghe, đám người càng là trong lòng chấn động mạnh mẽ. Nguyên lai cái này Tiễn Ẩn không chỉ có thân phụ thần xạ thủ tộc huyết thống, càng là thiên đạo tự mình tuyển định nhân gian chấp lệnh người. Vừa biến mất bí, hôm nay mới là thế nhân biết. Trước đây giang hồ chỉ hiểu trên trời tiên nhân sẽ chọn phàm nhân là làm, thay nó cướp lấy hồng trần khí vận. Nhưng không ngờ ngay cả thiên đạo bản thân cũng ở nhân gian có bảy quân cờ, mà trở thành chấp lệnh người đại giới, chính là lấy phàm nhân thân thể đi tiên phạt sự tình, giúp đỡ chính đạo, quét sạch tà vọng. Tin tức này vừa ra, toàn trường xôn xao. Tiễn Ẩn hình tượng trong nháy mắt cất cao đến đám mây. Cái gọi là thiên đạo chấp lệnh, mang ý nghĩa sau lưng của hắn đứng đấy chính là thiên địa pháp tắc bản thân. Chính như Thác Bạt Bồ Tát nếu có nguy nan, sau lưng tiên minh tất sẽ không đứng nhìn. Tiễn Ẩn đã đại thiên hành sự, ai như ra hại hắn, há có thể trốn qua thiên lý trừng trị. Luận chỗ dựa thâm hậu, thế gian ai có thể cùng thiên đạo sánh vai? Nhất là đại hán võ lâm quần hùng, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, bị Tô Trần cuối cùng vài câu vạch trần chân tướng cả kinh nói không ra lời. Nguyên lai cái này Tiễn Ẩn sớm đã lặng yên nương thân ở chí tôn minh chủ Quan Ngự Thiên bên người. Hiển nhiên, Quan Ngự Thiên thân là ma kiếm di tộc thân phận mặc dù giấu giếm tận thiên hạ, nhưng không giấu giếm được người này. Hắn ẩn nút tà hữu, mục đích chỉ có một cái, giám sát. Thân là thiên đạo chi nhận, hắn tuyệt đối không cho phép quan ngự thiên bức ứng thuận thiên theo gót, lại lần nữa nhắc lên ma kiếp. Như vậy bí mật, ai nghe không làm chi hãi nhiên. Mọi người thậm chí có thể tưởng tượng, như quan ngự thiên biết được việc này, sẽ như thế nào hồn phi phách tán. Chỗ hắn tâm tích lượng mưu đồ nhiều năm núp lại lăng sương, phục sinh cũ ma kế sách, sớm tại đối phương nhìn chăm chú phía dưới. Đợi cho công thành ngày, chính là tử kỳ giáng lâm thời điểm. Một lát yên lặng đằng sau, cả tòa đại sảnh lập tức sôi trào lên, vô số hào kiệt châu đầu ghé thai, thật là đáng sợ. Không nghĩ tới trừ võ vô địch, đại hán giang hồ lại vẫn cất giấu tiên ẩn nhân vật như vậy. Người này so võ vô địch càng khiến người ta rụt rè. Võ vô địch bất quá nhận võ gia 300 năm ký vận, tiên ẩn lại là nắm thiên mệnh quyền hành, chính là thiên đạo thân truyền thụ người cầm kiếm. Thật không nghĩ tới, ngay cả thiên đạo cũng sẽ ở nhân gian an bài hành pháp người. Đối với thiên hạ thương sinh mà nói, quả thật một chuyện may lớn. Không sai, có hắn tại, sau này thì sợ gì ra lại một cái ứng thuật thiên, vân đỉnh thiên. Hắn nhưng là thượng cổ tiễn thần trực hệ huyết mạch, thiên phú vốn là người tiên, bây giờ lại được thiên đạo lọt mắt xanh, tương lai đột phá tới đệ bát cảnh, cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Cái này đại hán giang hồ, thật sự là tàng long ngọa hổ a. Không chỉ ma đầu xuất hiện lớp lớp, ngay cả đệ thất cảnh chân chính cường giả cũng liên tiếp hiện hiện, không nghĩ tới tiễn ẩn đã sớm đem ánh mắt nhìn về phía quan ngự tiên, đáng tiếc cái kia quan ngự tiên đến nay không hề hay biết. Ha ha ha, ta đại hán giang hồ có tiễn ẩn bực này thiên đạo sứ giả trấn thủ, cho dù ma hoàng ứng thuận thiên tái nhập nhân gian, cũng không cần lo lắng. Lầu ba mặt phía bắc gian thứ hai nha các. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều là hiện ra khó mà che giấu rung động. Đúng là thượng cổ võ phu đệ bắt cảnh cường giả, tiên thần hậu nghệ huyết mạch truyền nhân, lại bị thiên đạo chọn làm người phát ngôn, như vậy lai lịch, thực sự vượt quá dự liệu của ta. Liên Tinh than nhẹ một tiếng, khoe miệng nổi lên một tia vị đắng. Nàng tại cái này Tử Kim lâu nghe sách đã có nhiều năm, tự nhận duyệt tận kỳ văn dị sự, tầm mắt sớm đã khoáng đạt. Nhưng khi thiên đạo người phát ngôn bốn chữ lọt vào tai, mới giật mình chính mình biết bất quá một góc của bảng sơn. Nếu không có Tô Trần hôm nay chỉ điểm, nàng như thế nào biết được Hạo Thiên tồn tại? Như thế nào minh bạch vĩnh dạ chi kiếp chân tướng? Như thế nào lại nghe nói tiên thu lại nạn, kiếm giới, cửu không vô giới những bí ẩn này? Càng sẽ không biết trên trời tiên nhân chọn chúng thác bạn Bồ Tát là đại hành giả, mà thiên đạo pháp tắc thì tự mình khâm định tiên ẩn đến gắn bó nhân gian chính đạo trật tự. Chính là nghe Tô Trần phen này phân tích, nàng vừa rồi chân chính nhìn thấy vùng thiên địa này bên mông cùng quỷ quyệt. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, nàng trước đó chưa từng có cảm thụ với bản thân nhỏ bé, thậm chí di hoa cung tại cái này bên mông thế gian không có ý nghĩa. Yêu Nguyệt trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng, nhưng nàng tính tình cao ngạo, khinh thường như Liên Tinh giống như cảm hoài lưỡng lự. Một lát trầm ngâm đằng sau, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngữ khí thanh lãnh lại kiên định mở miệng, "Muội muội, các loại lúc này thuyết thư vừa kết thúc, người ta liền đi báo danh tham tuyển Tô tiên sinh thị nữa đi." Tỷ tỷ rốt cục nghĩ thông suốt. Liên Tinh hơi có vẻ kinh ngạc. Kỳ thật tại lần trước nghe sách tan cuộc lúc, nàng liền đã động niệm này. Thân là Di Hoa cung nhị cung chủ, hành đầu giang hồ không người dám kinh mạn, từ trước đến nay là vạn chúng chú một người. Có thể Tô Trần thân phận siêu phàm, nếu có thể trở thành bên cạnh hắn tùy tùng, địa vị ngược lại càng tôn sùng hơn. Ngươi nhìn Nam cung Phác, dám ở võ đế thành trước trực diện vương tiên chim mà không lùi nửa bước, lại nhìn cương đỉnh, có thể lăng không đứng ở Thái An thành bên trên, đứng ngoài quan sát phong đế đại điện. Đây hết thảy chỉ vì các nàng là Tô Trần thị nữ, phần vinh quang này há lại chỉ là cung chủ vị trí có khả năng bằng được. Huống chi nàng muốn là đối với Tô Trần lòng sinh kính yêu, nếu có thể ngày ngày làm bạn tả hữu, dù là chỉ là bưng trà phụ nước, cũng là cam tâm tình nguyện. Chỉ là trước đây Yêu Nguyệt nhất định không chịu, nàng cũng chỉ có thể coi như thôi. Bây giờ ngay cả tỷ tỷ cũng cải biến tâm ý, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Hai người thì thầm thương nghị một lát, rất nhanh đạt thành chung nhận thức, lần này nhất định phải dốc hết toàn lực, tranh thủ chúng tuyển Tô Trần môn hạ người hầu hàng ngũ. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần thanh thản chấp chén thường trà, một sợi hương trà lượn lờ bốc lên. Trước người trong hư không, một tấm hơi mở nhân khí bảng danh sách nhẹ nhàng trôi nổi. Trên đó số lượng tình lình phóng qua 530 triệu. Khổng lồ như thế chỉ số, ngay cả chính hắn cũng không từng đoán trước. Quả nhiên, chỉ có leo lên võ thần bảng top 10, mới tính chân chính bước vào phong vân hàng ngũ. Mỗi một vị võ thần lợi bình, đều có thể nhấc lên mấy chục triệu người khí triều dâng. Dựa theo này xu thế suy tính, bản kỳ thuyết thư sau khi kết thúc, chí ít có thể ôm lấy được 600 triệu người khí giá trị. Nghĩ đến đây, Tô Trần tinh thần vì đó rung một cái, trong tay quạt xếp khẽ dương, cao giọng nói, sau đó, công bố vị kế tiếp trèo lên bảng võ thần. Đứng hàng võ thần bảng người thứ tư, tên là Tử Đồ. Vị nhân vật này, chư vị có lẽ chưa từng nghe. Nhưng hắn thực lực cường đại, đủ để cùng ma môn vị kia tiếp cận bất hủ chi cảnh đồ tể sánh vai mà nói. Hai người đều là lấy nhát gan nổi tiếng, hợp xương sợ chết song hùng. Nói đến đây, chắc hẳn mọi người đã sáng tỏ. Vị này Tử Đồ chính là lần trước vĩnh dạ trong hạo kiếp, Phật, đạo, nho, ma, võ ngũ đại lưu phái bên trong, võ phu nhất mạch duy nhất may mắn còn sống sót người. Năm đó vĩnh dạ giáng lâm thời khắc, hắn cùng đồ tể đều là lựa chọn bỏ chạy chi lộ, cũng may mắn tránh thoát trận kia diệt thế tai ương. Bất quá cùng đồ tể dựa vào cẩn thận ẩn nhận sống tạm khác biệt, Tử Đồ dựa vào là hắn đang phong tạo cực vô cự thần thông. Mặc dù chỉ có võ phu đệ thất cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng bàn về đối với vô cự chi đạo không chế, bát cảnh phía dưới gần như không địch thủ. Vạn tái thời gian, hắn đạp biến hồng trần mỗi một tấc sơn hà, thiên hạ địa thế đều ở trong lồng ngực. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn vô cự chi thuật càng huyền diệu khó lường, tâm niệm vừa động, liền có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, thiên nhai cũng như hàng xóm. Mặc cho thiên băng địa liệt, hai kiếp hoành hành, tổng không đuổi kịp hắn một bước tiên cơ. Khách quan đồ tể cả ngày giấu đầu giấu đuôi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, Tử Đồ một vạn năm này trải qua có thể nói tiêu dao tự tại. Chương 302, vĩnh dạ vị cuối cùng người sống sót chương 302, vĩnh dạ vị cuối cùng người sống sót mà đồ tể vạn năm qua mỗi ngày vung đao hơn vạn lần, lấy bụng về nhất phương thức ma luyện ra tuyệt thế đao công. Tiểu đồ lại là ngày ngày uống rượu không ngừng, bên hông cái kia cũ nát hồ lô, phản phất được lấy uống không hết rượu ngon. Tiểu đồ không chỉ có thân có võ phu vô cự chi năng, càng hiểu thấu đáo Phật môn vô lượng chân ý cái kia nhìn như bình thường bàn tay bình nhỏ, kỳ thực nội tàng mênh mông như biển huyền cơ, rượu vô cùng vô tận, phản phất thiên địa tử ẩn trong đó. Cái này vô lượng thần thông chính là Phật môn đệ thất trọng cảnh đại pháp, há lại chỉ có từng đó là dùng đến tịch rượu. Nó càng là tiểu đồ đáng sợ nhất át chủ bài, cái kia trong truyền thuyết trong âm kiếm, một bầu bên trong, tàng kiếm mấy triệu, thậm chí ngàn vạn chi cự, đều là hắn vạn tái tuế nguyệt ở giữa tự tay sưu tập. Mỗi một chuôi kiếm đều xuất từ danh gia chi thủ, trải qua thời gian rèn luyện, phong mang không giảm trái lại còn tăng. Tuy cuối cùng ngày uống rượu không chỉ, nhưng hắn kiếm thuật cường đại, không chút nào kém hơn đồ tể đạo đạo, có thể xưng đương đại vô địch. Một khi chọc giận, miệng ấm nghiêng một chút, ngàn vạn phi kiếm đều xuất hiện, để bắt cảnh phía dưới, cơ hồ không ai có thể ngăn cản nó như thế. Bởi vậy tổng hợp mà nói, tạm đem nó liệt vào võ đạo thông thần bảng vị thứ tư. Lời còn chưa dứt, đại sảnh lập tức sôi trào. Vĩnh dạ vị cuối cùng người sống sót, cái kia một mực cần nấp đến nay thân ảnh, rốt cục nổi lên mặt nước. Trước đây Tô Trần từng nói, vòng trước vĩnh dạ chỉ có 5 người sống sót, phân thuộc Phật, đạo, nho, ma, võ ngũ đại truyền thừa. Trước 4 người đã đều hiện thân, bây giờ người thứ 5 cũng rốt cục công bố. Người này lại cùng đồ tể cùng đường, cũng thuộc đạo vong nhất mạch. Tuy có thông thiên tu vi, lại vô ý tranh phòng, duy cầu tự vệ, nhưng có thể tránh thoát vĩnh dạ kiếp nạn, bản thân liền đủ để chứng minh hắn thực lực sâu không lường được. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Nguyên lai cái cuối cùng người sống sót là cái này tiểu đồ, xem ra cùng đồ tể là một loại người, đều là sợ chết ham sống hạng người. Phàm nhân sợ chết vốn không hiếm lạ, nhưng bọn hắn tu vi như vậy, lại chỉ lo chính mình mạng sống, không khỏi bôi nhọ cao thủ danh hào. Đồ tể cũng tốt, tiểu đồ cũng được, mặc dù cường đại, tại Hạo Thiên trước mặt vẫn như cũ không chịu nổi một kích, lựa chọn tị thế cũng coi như có thể thông cảm được. Không nghĩ tới hắn đã là võ phu đệ thất cảnh, lại tu thành Phật môn đệ thất cảnh, Phật võ kiêm tu, song bảy trèo núi, khó trách có thể hàng này cao vị. Thật là đáng sợ. Vô lượng thần thông thôi động trong âm kiếm. Sát na mấy triệu phi kiếm tề phát, trong thiên hạ ai có thể ngăn cản? Song thất cảnh thêm vô cự thần thông, đã là người tiên, lại vẫn sắp xếp không đến 3 vị trí đầu, phía trên kia 3 người đến tuột cùng là bực nào tồn tại? Lầu 3 phía nam gian thứ 2 nhã thất, Vô Tâm thấp giọng nói ra, cái cuối cùng vĩnh dạ di dân rốt cục lộ diện, lại vẫn nắm giữ ta Phật môn chí cao đệ thất cảnh vô lượng chi lực. Hơn bạn năm tích lũy, kiếm dâu trong ấm, động một tí mấy triệu ngàn vạn, chiến lực của người này tuyệt không tại đồ tể phía dưới. Tư Không Trường Phong thần sắc nghiêm nghị, Lôi Vô Kiệt khoanh tay, hừ lạnh nói, mạnh hơn thì như thế nào? Bất quá là con rùa đen rút đầu thôi. Nếu ta có bản lĩnh này, tuyệt sẽ không trốn tránh kéo dài hơi tàn. Tiêu Sắc nhàn nhạt tiếp lời, biết rõ không thể làm mà vì đó, cũng không phải là dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Tiểu Đồ mặc dù e sợ tại phó chiến, chưa hẳn không phải biết được xem xét thời thế người. Đường Liên nhẹ giọng nỉ non, lần trước vĩnh dạng, hắn cùng đồ tể lựa chọn trốn tránh, một vòng này lại sẽ như thế nào lựa chọn? Nghị luận dần dần nghỉ, ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung đài cao làm bằng bạch ngọc, nhịp tim cũng theo đó tăng tốc. Ngay cả Tiểu Đồ, Tiễn Ẩn, võ vô địch nhân vật bực này đều không thể đưa thân ba vị trí đầu. Đám người đối với cuối cùng ba vị võ thần càng hiếu kỳ, đến tột cùng là nhân vật bậc nào có thể vượt trên vĩnh dạ quãng đời còn lại người cùng thiên đạo hóa thân. Trên đài, Tô Trần cảm thụ được bốn phía nóng rực ánh mắt, không chần chờ nữa, cao giọng nói, sau đó công bố vị thứ ba lên bảng người. Võ thần bảng vị thứ ba, Vương Tiên Tri. Vị này danh tự chư vị chắc hẳn sớm đã nghe nhiều nên thuộc. Hắn là thuần túy võ phu, xuất thân thấp hèn, nhưng không để tam giáo học giả khinh thị nửa phần, bởi vì hắn võ đạo đã đạt đến hóa cảnh, làm cho tam giáo tiên nhân đều vì đó sợ hãi. Một người trấn thủ võ đế thành, vạn quốc khuất phục, không người dám vượt Lôi Chỉ một bước. Thế nhân tôn làm võ thần, cũng không ít người đem hắn cùng lữ tổ đánh đồng. Nhưng mà ít có người biết được hắn cùng nhau đi tới gian khổ. Vương Tiên Tri cũng không phải là thiên túng kỳ tài, một đêm thành danh, mà là thận trọng từng bước, khổ tu mà thành. Trước đây Tô Mô đề cập, người này có được một chút nhớ trường sinh thiên phú, thiên hạ mọi loại võ học, chỉ cần nhìn qua một lần, liền có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Liền ngay cả Lý Thuần Cương dựa vào thành danh lưỡng tụ thanh xà, hắn cũng chỉ dựa vào thoáng nhìn, liền ngộ ra được thuộc về mình nhất tụ thanh long. Cùng Lý Thuần Cương như vậy phong lưu không bị trói buộc, huy sái tự nhiên khác biệt, Vương Tiên Tri mỗi một lần cảnh giới nhảy lên, đều là tại máu và lửa chém giết bên trong bước ra tới. Hắn từ trước tới giờ không e ngại người khác tới cửa tìm chiến, cũng từ trước tới giờ không tị ý chủ động khấu quan cường giả chi môn. Sớm tại hắn cùng Lý Thuần Cương trận kia kinh động thiên hạ trước khi quyết chiến, hắn từng 6 lần lao tới kiếm các khiêu chiến Lý Thuần Cương, 6 lần đều là bại trận mà về, nhưng lại chưa bao giờ lùi bước được bước. Thẳng đến lần thứ 7 lại trèo lên kiếm các, Lý Thuần Cương bởi vì tình cũ có chút thư giãn, mới bị hắn bắt lấy một đường cơ hội, thám hiểm một chiêu. Từ đó nhất chiến thành danh, thanh trấn Bắc Hoang. 60 năm trước, Long Hổ Sơn tề huyền chân binh giải quy ẩn, Quảng Lăng bờ sông Lý Thuần Cương đeo kiếm đi xa, võ đế thành Vương Tiên Tri liền cùng cả hai tịnh xương Đông Ly giang hồ không thể vượt qua tam đại cao phong. Bây giờ tề huyền chân sớm đã mở mị không có dấu vết vô tung, Lý Thuần Cương cũng không biết cuối cùng, duy dư Vương Tiên Tri một người độc thủ võ đạo đỉnh cao nhất, chấn áp một thời đại. Hán tự phong thiên hạ đệ nhị chỉ vì ghi khắc năm đó cái kia áo xanh cầm kiếm, hoành hành thiên hạ Lý Thuần Cương, lại làm cho Đông Ly võ bình top 10 không công bố 60 năm, không người dám chân chính ngồi vững vàng đầu đem ghế xếp. Hắn từng lớn tiếng, một người đủ chém hết võ bình top 10 còn lại đám người. 60 năm đến, hắn tọa trấn võ đế thành, mở rộng chiến tiếp, nên chiến tứ phương anh hào, lớn nhỏ chiến dịch hơn 1400 dư trận, chưa bại một lần. Càng làm cho người ta kính phục chính là, mỗi khi gặp đối địch, hắn trước phải đem tự thân tu vi áp chế đến cùng đối thủ tương đương cảnh giới, chỉ vì làm cho đối phương dốc hết toàn lực, bại cũng không tiếc. Kiếm Vũ Vàng từng mang theo ngút trời kiếm ý mà đến, thua ở tay hắn, Hoa Đào kiếm thần Đặng Thái áo trắng phó ước, không thể phá phong mang của nó, tùy tà cổ đem hết khả năng, cuối cùng không công mà lui, tạo thành ý địa độc thân mạo hiểm, cũng khó chiếm thượng phong. Vương Tiên Chi giống như thiên ngoại thần phong, đứng sững ở Đông Ly võ đạo đỉnh chót, vạn chúng nhìn lên, chỉ gặp bóng lưng nó sừng sững. Bây giờ gần trăm tuổi, hắn vẫn như cũ ánh mắt như điện, khí huyết như lô, trong lúc giơ tay nhấc chân uy áp bức người, làm cho hậu bối không dám nhìn thẳng. 60 năm trước mới vào võ phu đệ thất cảnh, hôm nay sớm đã đạt đến nên cảnh biến mãn cực kỳ, có thể xưng Đông Ly võ đạo sử thượng trước nay chưa có đỉnh phong tồn tại. Tông thứ nhất sinh chiến tích cùng tu vi, ba hàng võ đạo thông thần bảng vị thứ ba. Khi Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại điện lập tức xôn xao nổi lên một phía. Vương Tiên Chi tên, ai không biết? Nhất là Đông Ly cực kỳ xung quanh Vương Triệu giang hồ nhi nữ, cơ hồ là tại truyền thuyết của hắn giải vừa đại thành nhân. 60 năm đến, Đông Ly võ bình bảng danh sách nhiều lần thay đổi, top 10 người thay nhau đăng tràng, chỉ có Vương Tiên Chi danh tự từ đầu đến cuối tuyên khắc đứng đầu bảng, không nhúc nhích tí nào. Mặc cho ngươi thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, phong vân biến ảo, hắn như tuyên cổ bản thạch, cao không thể chạm. Nguyên nhân chính là hắn quá mức cường đại, thế nhân đối với nó thực lực chân thật từ đầu đến cuối nắm lấy không rõ, thiên nhân cảnh người đến chiến, hắn lợi dụng thiên nhân cảnh những chi, võ hoàng đích thân đến, hắn tức lộ ra võ hoàng chi uy, lục địa thần tiên lâm môn. Hắn cũng có thể sát na nhập cảnh, chống lại. Không người biết được, như hắn không còn áp chế tu vi, đến tột cùng sẽ mạnh đến loại tình trạng nào. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng vững chắc một chút, Vương Tiên Chi tất nhiên đứng hàng thông thần bảng hàng đầu, thậm chí có hy vọng vấn đỉnh ba vị trí đầu. Dù sao, hắn là từng cùng Tề Huyền Chân, Lý Thuần Cương đứng sóng vai nhân vật truyền kỳ. Thật là chính nghe nói hắn bị xếp hạng thứ ba, lại đã đặt võ phu đệ thất cảnh đại viên mãn lúc, đám người vẫn không khỏi trong lòng kinh chấn. Đó là đệ thất cảnh cực hạn viên mãn a. Giống như là Nho Thích đạo tam giáo hợp nhất tối cao tầng thứ, phóng nhãn đương kim thế gian, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật đứng đầu. Trong lúc nhất thời, trong sảnh nghị luận ầm ĩ, quả là thế, Vương Tiên Chi chính là võ đạo hóa thân, lên bảng thực chí danh quy. Ta sớm biết hắn sẽ nhập bảng, lại không nghĩ rằng có thể vượt trên tiểu đồ cùng Thiết Ẩn, đứng hàng thứ ba. Cái gì? Hắn không ngờ đạt tới võ phu đệ thất cảnh đại viên mãn. Tu vi bậc này, chẳng lẽ không phải đã chạm đến nhân gian cực hạn? Dám nói một người có thể diệt võ bình top 10 còn lại tất cả cao thủ trong thiên hạ, chỉ sợ chỉ có Vương Tiên Chi. Chắc không được ngay cả song tu thất cảnh tiểu đồ cũng xếp tại hắn đằng sau, người này khoảng cách đệ bát cảnh, sợ chỉ thiếu chút nữa xa. Nếu bàn về chiến lược cường đại, Vương Tiên Chi chưa hẳn kém Ma Môn đệ bát cảnh Tiếu Tam thiếu. Đáng tiếc Lý Thuần Cương, 60 năm trước còn hơi thắng hắn một bậc, như chưa nản lòng thoái chí, hôm nay liệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Lầu ba đầu tây gian thứ nhất trong nhà thất, tùy ta cổ đột nhiên mở mắt, thất thanh nói, đệ thất cảnh đại viên mãn. Lao ra hỏa này, dấu cũng quá sâu. Mấy tháng trước hắn vừa đi qua võ đế thành khiêu chiến, mặc dù bị thua, nhưng cảm giác đối phương cũng không thể hiện ra phong độ tuyệt thế, còn có đuổi theo cơ hội. Lúc này mới tỉnh ngộ, nguyên lai từ đầu đến cuối chính mình nhìn thấy bất quá là Vương Tiên Chi tận lực kỳ nhân một góc của băng sơn. Lão gia hỏa kia rất giàu hoạt, cố ý đè thấp tu vi cùng hắn đối bính, mặt ngoài nhìn là thế lực ngang nhau, kỳ thực hai người cảnh giới chênh lệch đâu chỉ ngàn dặm. Võ phu đệ thất cảnh đại viên mãn, chỉ là mấy chữ này liền để tùy tà cổ trong lòng siết chặt, phản phất có gió lạnh thổi qua sống lưng. Từ Phụng Niên nói khẽ, Vương Tiên Chi công lực chi sâu, hoàn toàn chính xác dò người, nhưng nếu tra cứu kỹ càng, cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. 60 năm trước hắn liền đã bước vào tiên nhân đại trường sinh chi cảnh lão hoàng không ngôn ngữ, chỉ nhẹ nhàng vô vô bên cạnh một kiếm. Trong mắt chiến ý như lửa, cơ hồ muốn giấy lên đến. Võ thần bảng thứ ba, đệ thất cảnh đỉnh phong. Thư sinh Tào Thanh Ý thì còn dám độc thân dung chuyển một nước căn cơ, hắn kiếm cửu hoàng há lại sẽ e ngại một trận chiến. Bạch Ngọc đài trước, hương trà lượn lờ. Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, các loại bốn phía ồn ào dần dần hơi thở, mới chậm rãi mở miệng, thế nhân tổng đem Vương Tiên Chi xem như thiên các bên trong nhân vật thần tiên, xa không thể chạm. Nhưng hắn tâm, xưa nay không tại đám mây, mà tại trần thế ở giữa. Trấn thủ võ đế thành 60 năm, thân phụ đệ thất cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới phá không mà đi. Chương 303, làm theo có thể nhất phi trùng thiên. Chương 303, làm theo có thể nhất phi trùng thiên. Hắn sợ cầu bất quá một chuyện, lấy bản thân đứng ở thiên môn phía dưới, dung người ở giữa cường giả phi thăng, nhưng cấm trên trời người quay về phàm trần. Hắn không thèm để ý khí vận bị mang đi, chỉ nguyện những cái kia cùng đường mạt lộ người, tại trong tuyệt cảnh còn có thể ngẩng đầu cất bước, mà không phải chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, dập đầu xin mệnh. Vương Tiên Chi chỗ tranh, bất quá là một bước như vậy. Nhưng hắn không biết, hắn muốn ngăn cản trên trời khách đến thăm, mà chính hắn chính là từ trên trời xuống bị kia. Không sai, chư vị không có nghe lầm. Vương Tiên Chi cùng Trần Chi Báo bình thường đều là thiên giới tiên nhân chuyển thế. Kinh người hơn chính là kiếp trước của hắn thân phận không thể coi thường, chính là chấp trưởng phương Tây Bạch Đế, cùng phương Đông Thanh Đế đặt song song, phân trị tiên địa lưỡng cực. Cái này cũng giải thích vì sao hắn võ đạo thiên phú yêu nghiệt như thế. Một khi hắn tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, chính là bước vào đệ bát cảnh thời điểm. Tiến tĩnh, Tử Kim lâu bên trong lặng ngắt như tờ, người người nín hơi ngưng thần, giống như liên tâm nhảy đều ngừng một cái chớp mắt. Vương Tiên Chi, đúng là Bạch Đế giáng thế. Lời nói này như là kinh lôi chém vào não hải, chấn động đến đám người thần hồn câu chiến. Kế chân võ đại đế, thanh đế đằng sau, lại một vị thiên đỉnh đế quân cấp tồn tại hiện thân nhân gian, lại đã tu tới đệ thất cảnh cực hạn. Giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức minh bạch cái gọi là thiên đế hai chữ nặng bao nhiêu. Đệ thất cảnh đại viên mãn, đối với Vương Tiên Chi mà nói, có lẽ còn xa chưa tới cuối cùng. Chỉ cần hắn nhớ lại kiếp trước đủ loại, đệ bát cảnh tựa như lấy đồ trong túi. Ý vị này, Bạch Đế năm đó cảnh giới, tất đã ở đệ bát cảnh phía trên. Trong chốc lát, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, Lao Thiên gia a, ta không nghe lầm chứ? Vương Tiên Chi lại là Bạch Đế hạ phàm. Khó trách Tô Tiên Sinh nói trên trời chư thánh đều có bố cục, bây giờ xem ra, Thánh Đế, Bạch Đế, Chân Võ Đại Đế, thậm chí Phật môn ẩn giả, tất cả đều tới. Thiên phú như vậy, đổi lại người bên ngoài sớm nên hoài nghi, nhưng hắn là Bạch Đế chuyển thế, hết thảy đều nói đến thông. Đều đến đệ thất cảnh viên mãn còn không có thức tỉnh ký ức, có thể thấy được Bạch Đế bản tôn ít nhất là đệ bát cảnh đại năng. Những ngày này Từ Tôn quả nhiên không thể phỏng đoán, như Bạch Đế đã đạt cảnh này, Thanh Đế cùng Chân Võ há lại sẽ kém. Lầu ba cánh bắc cái thứ ba trong nhã gian, Đặng Thái A đột nhiên đứng dậy, thất thanh nói, Bạch Đế chuyển thế. Ngay cả Vương Tiên Chi cũng là trên trời người tới. Thần sát phức tạp khó hiểu. Năm đó trận chiến kia, tuy không thắng bại nói như vậy, lại lẫn nhau hiểu lòng, phảng phất số mệnh gặp lại. Bây giờ nghe Tô Trần điểm phá, mới bừng tỉnh đại ngộ, Vương Tiên Chi cùng hắn chí thú tương cận, đều là muốn phong tỏa thiên môn, đoạn tuyệt tiên phàm vãng lai. Khác nhau chỉ ở tại, hắn muốn chém đứt tất cả liên hệ, mà Vương Tiên Chi cho phép phàm nhân nghịch thiên đăng đỉnh. Thật sự là lớn lao trâm trọng. Hắn cả đời ngăn cản tiên nhân hạ giới, thật tình không biết chính mình chính là cái kia hạ giới người. Liêu Bách thấp giọng thở dài, trong giọng nói mang theo tiếc hận. Hắn đối với Vương Tiên Chi loại võ giả này xưa nay kính trọng, biết được chân tướng sau, ngược lại nhiều hơn mấy phần buồn vô cớ. Lý Thuần Cương chật chật lưỡi, thấp giọng lẩm bẩm, lão đầu này hiện tại sợ là mạnh ngoại hạng, ta gặp lại hắn, chỉ sợ ngay cả bà chiêu đều nhịn không được. Về phần có phải hay không Bạch Đế chuyển thế, hắn căn bản không quan tâm, trong lòng nhớ thương chỉ có một việc, năm đó trận chiến kia chưa từng tận hứng, đến nay vẫn là trong lòng tiếc nuối. Thử Kim lâu bên trong, tiếng động lớn âm thanh bên tai không dứt. Vương Tiên Chi thân phận chân thật quá mức rung động, rất nhiều giang hồ hảo hán vẫn cảm giác khó có thể tin. Càng nhiều người thì ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Đài, trong mắt đốt hừng hực ánh sáng. Vương Tiên Chi đứng hàng võ thần bảng thứ ba, kỳ thực đã là võ phu đệ thất cảnh đại viên mãn, vẹn vẹn cách xa một bước liền có thể bước vào đệ bát trọng tiên. Đây chẳng phải là nói, trên bảng trước hai vị sớm đã đăng lâm võ phu đệ bát cảnh. Như quả thật như vậy, không khỏi quá mức nghe rợn cả người. Đám người càng muốn biết được, cái kia trong truyền thuyết đệ bát cảnh đến tuột cùng có được cỡ nào thông thiên triệt địa chi năng. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cũng không chần chờ, đón bốn phía sốt ruột ánh mắt, cao giọng mở miệng, sau đó, bình điểm vị thứ hai lên bảng võ thần. Võ thần bảng thứ hai, Truyền Ưng. Người này danh hảo, trong giang hồ người biết giải rác, nhưng hắn có thể xưng đại tống võ lâm trăm năm khó gặp kỳ tài, thiên phú cùng nội tính đều là đã đạt phàm trần cực hạn. Trước đây ta từng đề cập, 10 năm trước có một vị tuổi trẻ tống quốc đao khách du tẩu Mông Nguyên võ lâm, cùng quốc sư bát sư ba cách không giao phong. Mà vị này đao khách chính là hôm nay lên bảng Truyền Ưng. Hắn xuất thân bình thường, không phải hậu nhân của danh môn, cũng không phải kiếp trước đại năng chuyển sinh, chỉ là dân chúng tầm thường nhà hải tử, 10 tuổi trước chưa bao giờ tiếp xúc qua công phu quyền cước. Nhưng mà Ngọc Thu khó nén nó huy, mặc dù chưa từng tập võ, hắn nhất động nhất tính lại không bàn mà hợp võ đạo bản nguyên. Phụ mẫu đều là thường nhân, không hiểu trong đó huyền diệu, may mắn được nó cựu phụ Lệ Linh chính là giang hồ nhân vật thành danh, ngoại hiệu Kháng Thiên Thủ. Lệ Linh đến nhà thăm người thân, một chút liền biết ra Truyền Ưng thân có vô song căn cốt, lúc này thu về môn hạ, tự mình chỉ điểm. Từ đó Truyền Ưng chính thức bước vào võ đồ, kinh thế thiên phú triển lộ không bỏ sót, vô luận nhà ai môn phái kỹ nghệ, xem qua tức minh, lĩnh hội tức tinh, trong vòng 3 năm không ngờ đi vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Lại 3 năm qua đi, tuổi vừa mới 16, đã thành tiểu lục địa thần tiên, Lệ Linh tự biết lại không thể thụ, đành phải thả hắn đi xa lịch luyện. Thế là Truyền Ưng cóng lên một thanh hậu bối đao, độc thân lên đường, mở ra kiếp sống giang hồ. Hắn như năm đó Lãng Phiên Vân cầm kiếm xem hồ bình thường, lấy sơn hà vạn tượng vi sư, độc hành thiên hạ danh xuyên đại trạch, dấu chân khắp tây bắc cực hàn hoang nguyên. Từ Phi Yến bút không quý tích bên trong hiểu thấu đáo khoáng thế đạo ý, tại gió táp mưa xa chi dạ lắng nghe lôi đình bạc quân, đốn nộ kiếm đạo cực cảnh, cuối cùng thành đao kiếm song tu chi tuyệt đỉnh cao thủ, 20 tuổi trước đột phá tới thiên nhân đại trưởng sinh. Đến tận đây, cảnh giới võ học của hắn đã có thể sánh vai võ vô địch. Đao pháp kiếm thuật đều là đạt đến đệ thất cảnh đỉnh phong, đủ để chống lại đương đại bất luận cái gì cường giả đỉnh cao. Phía sau càng đơn thương độc mã xâm nhập Mông Nguyên võ lâm, bằng một thanh hậu bối đao giết xuyên trận địa địch, đánh đâu thắng đó, làm cho quần hùng sợ hãi. Bát sư ba lấy mật tông bí pháp cưỡng ép đem nó thần hồn kéo vào huyễn cảnh quyết đấu, nguyên muốn chấn áp, nhưng không ngờ phản trợ Truyền Ưng tại tâm thần tu luyện bên trên tiến thêm một bước, là trùng kích võ phu đệ bát cảnh đặt vững căn cơ. Tiếng nói vừa dứt, trong sảnh lập tức xôn xao nổi lên một phía. Từ Tô Trần trước sớm đề cập vị kia thần bí đao khách từng cách không thất bại bát sư ba, đám người liền đối với cái này vô danh thiếu niên lòng sinh hiếu kỳ. Bây giờ chân tướng công bố, người này tên là Truyền Ưng, đại tống Truyền Ưng. Một cái chưa từng nghe danh tự, lại làm cho toàn trường chấn động trong lòng. 10 tuổi bắt đầu luyện, 20 tuổi trước bước vào thiên nhân đại trưởng sinh. Ngắn ngủi 10 năm, liên tiếp phá thất trọng cửa ải lớn, thiên phú như vậy làm cho người dùng mình. Luận xuất thân, hắn thậm chí tính không được người trong võ lâm, nếu không có vị giang hồ xuất thân cứu phụ dìu dắt, chỉ sợ cả đời vô duyên võ đạo. Như vậy bối cảnh, đang ngồi chí ít 8 thành người đều hơn xa với hắn. Có thể thấy được Truyền Ưng chi thành tựu, hoàn toàn không dựa vào gia thế nguồn gốc, danh sư chỉ điểm, tuyệt học bí điển ở trước mặt hắn cũng thành thứ yếu đồ vật. Chính như Lãng Phiên Vân cả đời chưa đọc nửa bộ võ phổ, lại có thể từ động đỉnh trong sóng cả nhìn thấy thiên địa phát tắc. Trong lòng mọi người đều có đồng cảm, cho dù không có Lệ Linh dẫn đường, Truyền Ưng cuối cùng cũng đem đặt chân võ đạo đỉnh cao nhất. Chỉ vì hắn cái tiêm lịch thiên ngộ tính, đã siêu việt phàm tục gông cùng xiềng xích. Xem chim bay nhẹ nhàng mà thành cái thế đạo pháp, nghe mưa đêm kinh lôi mà đến vô thượng kiếm ý, đao kiếm đồng tu, đều đạt thất cảnh đỉnh phong. Nếu không có lời này xuất từ Tô Trần miệng, ai sẽ tin tưởng thế gian lại thật có như vậy kinh thế hai tục kỳ tài? Trước đây còn có người hoài nghi, một cái niên kỷ nhẹ nhàng đao khách, có thể tại bát sư ba chỗ tạo tinh thần huyễn cảnh trung tướng nó đánh bại, không khỏi quá mức ly kỳ. Có thể nghe xong phen này phân tích, đám người mới hiểu được, chuyên ứng cảnh giới sớm đã xa siêu phàm tục nhận biết. Nguyên nhân chính là trận chiến tiên là thần hồn phương diện giao phong, bát sư ba mới có thể miễn cưỡng trèo chống hồi lâu. Nếu như hai người nhục thân quyết đấu, thắng bại chỉ sợ chớp mắt liền phân ra. Trong lúc nhất thời, trong sảnh nghị luận như nước thủy triều, lão thiên gia, lỗ thai ta không có xảy ra vấn đề đi. Trên đời thật có bực này nhân vật yêu nghiệt, không đến 20 tuổi liền bước vào võ phu đệ thất trọng thiên. Đó là võ phu đệ thất cảnh a. Trong thiên hạ ước vạn người tập võ, có thể đăng cái này cảnh người có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái này truyền ứng đơn giản không giống phàm nhân. Người cùng người khác biệt, thật sự là so với người cùng sâu kiến còn lớn hơn. Hắn 10 năm liên tiếp phá bảy quan, ta luyện 10 năm còn tại bậc cửa trước đảo quanh. Cũng là hắn tốt số, có cái giang hồ xuất thân cứu phụ dẫn đường, nếu không sợ là ngay cả võ đô không luyện được, bây giờ võ lâm cũng ít đi một vị tuyệt đại cường giả. Hoang đường. Lấy truyền ứng tiên phú bậc này, coi như không có cứu phụ, sớm muộn cũng sẽ hoành không xuất thế, chỉ là thời gian sớm một thôi. Rất đúng, loại người này không thể dùng lẽ thường cân nhắc, dù là 60 tuổi mới bắt đầu luyện công, làm theo có thể nhất phi trùng thiên. Ta còn tưởng rằng Đồng Bắc 35 hàng năm đệ thất cảnh đã là trăm năm có gặp, hôm nay mới biết tiên ngoại hữu thiên. Nguyên lai năm đó Mông Nguyên Quốc sư Bát sư ba gặp phải đại tống đao tiên chính là truyền ứng, thua vào tay hắn cũng không tính mất thể diện. Nhắc tới cũng xảo, Bát sư ba trận chiến kia ngược lại thành toàn truyền ứng, cho hắn trùng kích cảnh giới cao hơn trải bằng con đường. Bạch Ngọc Đài phía trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, đợi ồn ào hơi dừng, lên tiếng lần nữa, tuy nói do truyền ứng đã là đột phá đệ bát cảnh đánh xuống căn cơ, nhưng chỉ bằng những này, khoảng cách chân chính đang đỉnh vẫn kém xa. Ta trước đó đề cập qua, một thế này nhân đạo khí vận suy vi, chứng được đệ bát cảnh khó khăn, có thể so với thời đại thượng cổ đệ cửu cảnh. Huống chi lúc đó võ phu trên đường đã có đệ bát cảnh cường giả trấn áp khí vận, cho dù như truyền ứng như vậy ngàn năm không gặp kỳ tài, nếu không có nghịch thiên cơ duyên, cũng khó có thể bên trên đạt đỉnh phong. May mà người này nhận vụ thiên mệnh, tại dưới một lần cơ duyên xảo hợp, có thể tiến vào trong truyền thuyết vô thượng bí địa, kinh nhạn cùng chiến thần điện. Cái kia chiến thần điện lai lịch xa xưa, trong điện có 49 bức phù điêu, khắc lục lấy chư thiên vạn giới chí lý huyền cơ, hợp xưng chiến thần đồ lục. Đồ lục này thâm ý viễn siêu bình thường đệ bát cảnh công pháp, nếu có thể hiểu thấu đáo một hai, đặt chân đệ bát cảnh liền nước chảy thành sông. Có thể trăm ngàn năm qua, không biết bao nhiêu cao thủ từng nhập điện này, lại không người có thể đem bên trong áo nghĩa biến hóa để cho bản thân sử dụng. Duy chỉ có truyền ứng một người, hao hết 10 năm thời gian, đem 49 bức phù điêu đều lĩnh hội, cuối cùng rồi sẽ chiến thần đồ lục triệt để luyện thành. Càng là trong điện phát hiện một vị cao nhân tiền bối di hải, nó thần hồn sớm đã phi thăng, chỉ còn lại một bộ bất hoại kim thân, đã đạt không chết bất diệt chi cảnh. Chương 304, trung quy là đã chậm một bước. Chương 304, trung quy là đã chậm một bước. Người này là kỷ nguyên trước tiên đạo cự phách, tên là Quang Thành Tử. Dù chưa bước vào đệ cửu cảnh, nhưng kỳ thật chiến chi lực đủ đứng hàng đương đại top 10, cùng tiễn thần hậu nghệ đặt song song. Chính là vị tiền bối này từ nơi sâu xa lưu lại truyền thừa, vượt qua vạn tái tuế nguyệt, đem phá toái kim cương chi khu ban cho truyền ứng, giúp đỡ nhất cử đột phá, thành tựu võ phu đệ bát cảnh, phá toái. Cái gọi là phá toái chính là trong lúc giơ tay nhấc chân có thể nứt hư không, diệu dụng chỗ hơn xa tại vô cự chi cảnh. Đến tận đây, đã sơ bộ nắm giữ không gian lực lượng bản nguyên. Như tiến thêm một bước rèn luyện, liền có thể tự khai một phương độc lập thiên địa, như là chiến thần điện như thế dị độ không gian. Truyền ứng đắc đạo đằng sau, trước cách chiến thần điện, tiếp theo cưỡi ngựa thẳng lên cửu tiêu. Nhưng trên trời vô địch, liền phục dục ngựa trở về. Từ xưa đến nay phi thăng giả chúng, qua thiên môn mà quay về nhân gian người cũng không thiếu một thân, như Lữ Tổ Lữ Độc Nguyễn. Nhưng cưỡi ngựa thăng thiên, lại cưỡi ngựa trở về, năm tháng dài dằng dặc, duy truyền ưng một người mà thôi. Bởi vậy tổng hợp tu vi của nó, chiến tích cùng truyền kỳ kinh lịch, ba hàng võ đạo thông thần bảng vị thứ hai. Thử Kim lâu đại sảnh, trong nháy mắt sôi trào. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi võ phu đệ bát cảnh bốn chữ chân chính vang lên, đám người vẫn như cũ tâm thần cực chấn. Đây chính là đệ bát cảnh a. Liền ngay cả Bạch Đế chuyển thế vương tiên chi khổ tu gần trăm năm, vẫn chưa chạm đến chí cao bậc cửa. Theo mọi người đầy đo, ngày hôm nay bên trên chư đế, Bạch Đế, Thanh Đế, Chân Võ đại đế, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này cảnh giới. Nhất là biết được truyền ứng bước vào cái kia trong truyền thuyết chiến thần điện, mọi người không khỏi chấn kinh thất sắc. Trước đây Tô Trần đề cập chiến thần điện lúc, liền đã để vô số nhân hồn giác mộng quấn. Nơi đó có dấu một bộ có thể thẳng trèo lên võ phu đệ bát cảnh công pháp chí cao, càng là một môn có thể kéo dài tuổi thọ, thông hướng trường sinh tiên gia bí thuật. Chỉ dựa vào không chọn vẹn đoạn ngắn, chỉ làm liền ma đế tạ thiếu, địa nhi cùng tiền tăng ba vị này chính ma hai đạo đều là chi kính ý đệ thất cảnh đỉnh phong nhân vật. Nghịch tiên như vậy tuyệt học, người nào không tâm trí hướng về? Bây giờ chân tướng rốt cục nổi lên mặt nước, cái kia chiến thần điện bên trong vô thượng pháp điện, tên là chiến thần đồ lục truyền thừa xa xưa, cơ hồ vượt qua kỷ nguyên. Từ trong đó từng lưu lại dấu vết thượng cổ đại năng Quảng Thành Tử liền có thể suy ra, chí ít phía trước một thời đại, tòa này thần bí điện đường liền đã tồn tại. Mà cho dù là vị kia danh liệt ở kiếp trước chiến lược top 10 Quảng Thành Tử, cũng không có thể đem chiến thần đồ lục tu tới viên mãn. Đủ thấy công này chi thâm thúy khó lường, gần như không thể hiểu thấu đáo. Có thể truyền ứng lại thành công, lại chỉ dùng 10 năm thời gian. Sự thật này lại lần nữa làm cho thế nhân cảm thán. Chuyên ưng võ đạo tư chất có thể xưng vô tiền khoáng hậu, ngàn năm khó gặp. Cùng lúc đó, Tô Trần cũng mở ra võ phu đệ bắt cảnh chân chính áo nghĩa. Kế ma môn sở cầu chi bất hủ, đạo môn hướng tới chi thanh tịnh, nho ra truy tìm chi siêu phàm, Phật ra chứng ngộ chi niết bàn sau, Võ phu đệ bắt cảnh diện mục chân thật rốt cục hiện hiện, đó chính là phá toái. Không phụ sự mong đợi của mọi người, cảnh này uy lực kinh thế hai tục, đã chạm đến không gian chi đạo bản chất. Thời gian chí cao, không gian vi tôn. Từ xưa đến nay, lực lượng thời không chính là giữa thiên địa huyền ảo nhất pháp tắc, là cấu thành vạn vật căn bản, chỉ có trong truyền thuyết chân thần Hạo Thiên mới có thể hoàn toàn khống chế. Nhưng mà, võ phu đệ bắt cảnh phá toái có thể sơ bộ khống chế lực lượng không gian, thậm chí mở ra độc lập với hiện thế bên ngoài thứ nguyên tiểu giới. Thủ đoạn như vậy, sao không khiến người ta tâm thần đều chấn? Mà chân chính khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, là Tô Trần cuối cùng phun ra một câu, chuyên ứng đột phá tới phá toái chi cảnh sau, lại cưỡi chiến mã, bay lên không, phi thăng thiên giới, thúc ngựa phi thăng. Vô số giang hồ hào kiệt tại chỗ ngây người. Phi thăng sự tình xưa nay cũng có, nhưng cưỡi vật sống cùng nhau lên trời, lại là chưa từng nghe thấy. Theo lẽ thường mà nói, vinh khí pháp bảo còn có thể mang theo, động lòng người ở giữa sinh linh, nhất định không khả năng theo người trung phó tiên đồ. Nếu không cường giả phi thăng chẳng lẽ không phải có thể cả nhà già trẻ cùng nhau mang lên trời đi? Cái này hiển nhiên vi phạm tiên đạo lẽ thường. Giải thích duy nhất chỉ có thể là, chuyên ưng cường đại, sớm đã áp đảo bình thường phi thăng giả phía trên, có thể đánh vỡ thông thường, làm người khác không thể vì đó sự tình. Tô Trần sau đó bổ sung cùng ân chứng điểm này, chuyên ưng sau khi phi thăng, trên trời không gây một người kham vi địch thủ, thế là hắn lại rụt ngựa mà về, quay về hồng trần. Có thể thấy được mặc dù thân ở thiên giới, vị này đệ bắt cảnh võ phu vẫn như cũ gần như vô địch. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, toàn bộ đại sảnh triệt để sôi trào, quần hùng nhao nhao nghị luận, cái gì? Chuyên ưng không chỉ có tiến vào chiến thần điện, còn đem vậy ngay cả quảng thành tử đều không thể luyện thành chiến thần đồ lục cho đã luyện thành. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Trăm ngàn năm qua không người thành công tuyệt thế công pháp, hắn thế mà 10 năm liền đại thành. Xem ra thế hệ này nhân gian khí vận suy vi, muốn chứng đạo đệ bắt cảnh khó như lên trời, chuyện ưng cũng là mượn không ít cơ duyên mới lấy đột phá. Nguyên lai thời đại trước cũng có đỉnh tiêm cao thủ tiến vào chiến thần điện, nghe Tô tiên sinh ý tứ, cái kia quảng thành tử sợ là so phổ thông đệ bắt cảnh còn cường đại hơn được nhiều. Chuyện ưng thật sự là khí vận gia thân a, chẳng những xâm nhập tiên cổ hi hữu đến chiến thần điện, còn phải thượng cổ đại năng quảng thành tử còn xuất lại tạo hóa. Cưỡi ngựa phi thăng. Ta sống nửa đời người lần đầu nghe nói loại sự tình này, người này quả nhiên là khoáng thế kỳ tài. Ta vẫn cho là lữ tổ qua thiên môn mà trở lại đã là nhân gian cực hạn, không nghĩ tới truyền ứng tiến thêm một bước, thúc ngựa phi thăng còn có thể trở lại. Nói cho cùng, trên trời những cái được gọi là thần tiên, cũng bất quá chính là đệ bắt cảnh tiêu chuẩn thôi. Người bình thường phi thăng tự nhiên muốn thủ quy củ, nhưng giống lữ tổ, truyền ứng cường giả bực này, trên trời người cũng ngăn không được. Ta đại tống võ lâm quả nhiên anh tài xuất hiện lớp lớp, bực này bí tân một khi truyền ra, ai còn dám khinh thị ta trung nguyên giang hồ? Lầu ba sườn đông căn thứ ba trong nhà thất, Mộ Dung Phục thấp giọng thì thào, không nghĩ tới truyền ứng không ngờ đạt tới cảnh giới như thế, vậy mà thật căn cứ chính xác đến võ phu đệ bắt cảnh. Tin tức này thực sự quá mức rung động. Tuy nói Tô Trần vừa rồi lời bình thiên hạ anh kiệt, kinh diễm hạng người tầng tầng lớp lớp, nhưng phần lớn xa cuối chân trời, không quan hệ bản thân. Mà đại tống cảnh nội hiện hữu lục địa thần tiên, không khỏi là cao nhân tiền bối, hắn còn có thể tự an ủi mình tương lai vẫn có hy vọng siêu việt. Nhưng cái này truyền ứng lại rất khác nhau. Từ Tô Trần bình thuật bên trong không khó phỏng đoán, người này niên kỷ cùng hắn không khác nhau lắm. Có thể bàn về võ đạo tư chất cùng tu vi cảnh giới, cả hai ở giữa lại là khác nhau một trời một vực. Chính hắn 3 tuổi vỡ lòng, chuyên cần khổ luyện 30 năm, mới khó khăn lắm bước vào tiên nhân cảnh, liền đã dương dương tự đắc. Mà chuyên ưng 10 tuổi bắt đầu tu, chưa đủ 20 liền đột phá tới võ phu đệ thất trọng, ngoài 30 đã là đệ bắt trọng đỉnh phong, có thể xưng đương đại vô địch tuyệt đại cao thủ. Như vậy cách xa chiến lệnh, để Mộ Dung Phục trong lòng điểm này ngạo khí trong nháy mắt sụp đổ, thậm chí ngay cả ghen tị cảm xúc đều để lên không nổi. A Châu lặng lẽ tới gần Vương Ngữ Yên, thấp giọng hỏi, "Biểu tiểu thư, ngươi có thể từng nghe nói qua cái này chuyên ưng?" Vương Ngữ Yên suy nghĩ một chút, nói khẽ, còn thi thủy các bên trong cũng không người này đi chép, ngược lại là vị kia kháng thiên thủ lệ linh hơi có đề cập, nó đao pháp đăng phong tạo cực, xem chừng có đại tông sư đẳng cấp. Lời này như là một cái tát, rơi ầm ầm Mộ Dung Phục trên mặt. Chuyện ứng bất quá do một vị đại tông sư cảnh giới cứu phụ chỉ điểm mấy năm, mà hắn có được cả tòa còn thi thủy các, duyệt tận thiên hạ võ học điển tịch, lại rơi vào tình cảnh như thế. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được, cái gọi là võ lâm kỳ tài danh hảo, bất quá là hết ngồi đáy giếng bản thân say mê thôi. Lầu ba mặt phía bắc cái thứ ba trong nhà gian. Võ phu phá toái, thì ra là thế. Đệ bắt cảnh có thể chạm đến không gian pháp tắc, thật sự là không thể tưởng tượng. Liêu Bách hai mắt khép hở, trong giọng nói tràn đầy hướng tới. Hắn tu tập trước người một thước kiếm thế vốn là cùng không gian chi đạo có chỗ liên quan. Nếu có thể hiểu thấu đáo cái này phá toái chi cảnh, kiếm ý của hắn chắc chắn đạt đến tại hóa cảnh. Đặng Thái A chậm rãi mở miệng, bây giờ đã có Kha Hạo Nhiên, Chuyển Ưng, lại thêm vị kia chưa từng lộ diện võ thần bản thủ, kẻ đến sau muốn đặt chân đệ bắt cảnh, sợ là khó càng thêm khó. Lời vừa nói ra, Liêu Bách cùng Lý Thuần Cương đều là im lặng gật đầu. Từ Tô Trần trong lời nói liền có thể nghe ra, thế hệ này muốn chứng đạo đệ bắt cảnh, có thể nói ngàn khó vạn hiểm. Dù sao thiên địa khí vận có hạn, tới trước người có được, sau đến người đổ thán. Giống truyền ứng như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng là dựa vào vô thượng bí điển chiến thần đồ lục cũng được cổ cường giả quang thành tử truyền thừa, vừa rồi nhất cử đăng đỉnh. Bây giờ thế gian đã có 3 vị đệ bắt cảnh cường giả phân đi khí vận, còn sót lại cơ duyên sẽ chỉ càng thêm mỏng manh, hậu nhân đột phá chi lộ sẽ chỉ càng thêm gian nguy. Cho nên nói, võ đạo đi đến cuối cùng, chung quy là một trận khí vận chi tranh. Chúng ta những người này, chung quy là đã chậm một bước. Lý Thuần Cương than nhẹ một tiếng, cho dù tâm cảnh sớm đã trầm ổn như nước, đối mặt cái kia xa không thể chạm đệ bắt cảnh, vẫn không khỏi lòng sinh buồn vô cớ. Nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta mới nhất định phải đánh vỡ Hạo Thiên thế giới gông cùm xiềng xích, bước vào rộng lớn hơn vũ trụ dòng lũ. Liêu Bách ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, chỉ có tiến vào đại thiên thế giới, khí vận vô cùng vô tận, mới có thể một cách chân chính dương cánh bay cao. Đặng Thái A nghiêm nghị gật đầu, cùng trời tranh mệnh, bắt buộc phải làm. Lầu ba cánh bắc cái thứ năm bao xương. Lục Tiểu Phụng nhãn châu xoay động, xưa nay thích xem náo nhiệt, lúc này cười bằng nói, lớn Tô tiên sinh, có thể hay không xin ngài nói một chút vị kia thượng cổ cao nhân quang thành tử. Lời này vừa dứt, trong sảnh đám người nhao nhao đáp lời, tràn đầy phấn khởi. Đối với vị này thần bí nhân vật, tất cả mọi người đều là tràn ngập hiếu kỳ. Thời đại trước chính là võ đạo cực thịnh thời điểm, ngay cả chiến tiên ngũ tổ bực này đệ cửu cảnh tồn tại đều từng hoành không xuất thế. Mà Quảng Thành Tử có thể tại như thế niên đại đưa thân top 10, đủ thấy hắn thực lực cỡ nào kinh người. Giang hồ quân hùng đều khát vọng biết được, người này đến tuột cùng có gì chỗ hơn người, lại vì sao lựa chọn tại chiến thần điện bên trong hồn về thương khung. Bạch Ngọc đài trước, Tô Trần đối với cái này đặt câu hỏi sớm có đoán trước, chỉ cười nhạt một tiếng, nói lên Quảng Thành Tử, hoàn toàn chính xác đáng giá nói tỉ mỉ một phen. Hắn tại thời đại kia, chính là chấn động bát hoang nhân vật truyền kỳ, danh vọng khắp Cửu Châu. Dù chưa đạt đệ cửu cảnh, lại tự tay bồi dưỡng được một vị cửu cảnh cự phách, chiến thiên ngũ tổ bên trong võ phu chi tổ hiên viên hoàng đế. Trước đây ta từng đề cập, lúc đó nhân gian khí vận cường thịnh, chính là thiên cổ không có võ đạo hoàng kim niên đại. Nhưng đối với dân chúng tầm thường mà nói, cái kia không phải thịnh thế, phản giống như luyện ngục. Chương 305, đơn giản chưa từng nghe thấy chương 305, đơn giản chưa từng nghe thấy bởi vì toàn bộ trung nguyên đại địa đều là bao phủ tại ma thần si bưu dưới bóng ma. Làm hạo thiên thế giới sinh ra đến nay, duy nhất chứng đạo ma môn đệ cửu cảnh cường giả, si bưu có thể xưng sử thượng kinh khủng nhất tà đạo khôi thủ. Hắn dã tâm ngập trời, ý đồ thống ngự Cửu Châu, đem nhân gian biến thành huyết hải tu la trận. Đối mặt như vậy hung diễm ngập trời ma đầu, chính đạo quần hùng đều đứng ra, phấn khởi chống lại. Quảng Thanh Tử chính là vị kia đạo môn bên trong tuyệt thế cao nhân. Hắn từng tại một lần dưới cơ duyên bước vào chiến thần điện, dù chưa có thể hiểu thấu đáo chiến thần đồ lục toàn bộ áo nghĩa, nhưng cũng lĩnh ngộ trong đó 7-8 phần 10, cũng dùng cái này khai sáng ra một môn đăng phong tạo cực tiên đạo công pháp. Rời đi chiến thần điện sau, hắn đi vào một cái lúc đó rất có thế lực bộ lạc, nhận cái kia bộ lạc thủ lĩnh làm đồ đệ. Mà vị thủ lĩnh kia chính là về sau danh chấn vạn cổ Hiên Viên Hoàng Đế. Tại Quảng Thành Tử dốc lòng chỉ điểm phía dưới, Hiên Viên Hoàng Đế cấp tốc vượt khởi, trở thành một thế hệ hoàng nhân tài kiệt xuất, thực lực đủ để cùng ma thần Si Vưu chính diện chống lại. Cuối cùng, hắn đúc thành Hiên Viên kiếm, câu thông Cửu Châu long mạch, hội tụ thiên hạ thường sinh tín niệm, nhất cử bước vào võ phu đệ cửu trọng cảnh giới, khai thiên chi cảnh. Tại trục lộc một trận chiến bên trong, triệt để chấn áp Si Vưu, bình định loạn thế, đăng lâm Cửu Châu cộng chủ vị trí, chấp trưởng thiên hạ quyền hành. Đợi đại cục đã định, Quảng Thành Tử lại lần nữa đi vào chiến thần điện, nguyên thần phi thăng thượng giới, chỉ còn sót lại một bộ hoàng kim cương pháp thể tại nhân gian. Nói đến đây, chư vị chắc hẳn đã minh bạch, cái kia Lăng Vân Quật chỗ sâu cất giấu Cửu Châu Long Mạch, chính là năm đó Hiên Viên Hoàng Đế tự tay luyện hóa mà thành. Cái gọi là Lăng Vân Quật, kỳ thực là Hiên Viên Hoàng Đế an nghỉ chi địa. Trong đó chôn giấu hắn di cốt, Hiên Viên kiếm, Cửu Châu Long Mạch các loại vô thượng chí bảo. Thần Long, Phượng Hoàng, Huyền Quy, Hỏa Kỳ Lân, cái này tứ đại thần thú, đều là năm đó phụ mệnh thủ hộ Lăng Tẩm hộ mộ linh thú. Tuế nguyệt lưu chuyển, thời đại thay đổi. Thần Long bay lên không, Phượng Hoàng dương cánh đi về phía tây, Huyền Quy tiềm tung về biển, chỉ có Hỏa Kỳ Lân từ đầu đến cuối lưu thủ tại quật bên trong, không rời không bỏ. Thử Kim lâu trong đại sảnh, lập tức một mảnh tiếng động lớn, nhưng đám người mặc dù sớm đoán được Quảng Thành Tử thân phận phi phạm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, lại sẽ tôn quý đến tận đây, đúng là vị kia chiến thiên phạt Hiên Viên Hoàng Đế chi sư. Phải biết, Hiên Viên Hoàng Đế không chỉ là chứng được võ phu đệ cửu cảnh khoáng thế nhân kiệt, càng là kết thúc loạn thế, đánh bại ma tổ Si Vưu Cửu Châu đế vương, vạn bang cộng tôn hoàng bên trong chi hoàng. Tin tức này, giống như kinh lôi nổ vang, chấn động tâm thần. Vùng đại địa này bao la vô ngần, vương triều san sát, tông phái như sao, nhiều vô số kể. Dù cho là dã tâm ngập trời đế vương, cũng bất quá ngấp nghé một phương đế triều bá nghiệp, từ trước tới giờ không dám vọng tưởng thống ngự toàn bộ Cửu Châu. Nhưng hôm nay Tô Trần lại nói cho bọn hắn, tại sao so với trước kia, thực sự có người làm được quét ngang bát hoang, quân lâm thiên hạ. Hơn nữa còn là tại cùng thiên cổ to lớn nhất ma đầu, Si Vưu trong quyết đấu sinh tử thắng được, mới đoạt lấy mảnh giang sơn này. Trong một chớp mắt, Hiên Viên Hoàng Đế tên, như là cấn giống như thật sâu khắc vào mỗi người đáy lòng. Đồng thời, Tô Trần lời nói này, cũng rốt cục mở ra trải qua thời gian dài quanh quẩn trong lòng mọi người bí ẩn. Vì sao Lăng Vân của thần bí như vậy? Tứ đại thần thú đến tuột cùng vì sao hiện thân? Bây giờ hết thể tra ra manh mối, nguyên lai Lăng Vân Quật cũng không phải là bình thường hiểm địa, mà là Hiên Viên Hoàng Đế nghỉ ngơi chỗ. Cái kia bốn tôn thần thú, nguyên là hắn khi còn sống khống chế thiên địa linh vật, sau khi chết tự nguyện trấn thủ lăng mộ, hộ nó an nghỉ. Tình cảnh này làm cho người không khỏi liên tưởng đến lâu lan cổ quốc lòng đất Si Vưu phong ấn. Cả hai hô ứng lẫn nhau, đều có thâm ý một chỗ đẻ lấy Si Vưu tàn hồn, một chỗ mai táng lấy Hiên Viên chân thân, một chỗ còn có Si Vưu kiếm, một chỗ có dấu Hiên Viên kiếm, một chỗ khóa lại binh ma thần bực này hung lệ vũ khí, một chỗ do Hỏa Kỳ Lân tọa trấn thủ lăng. Trong lúc nhất thời, trong sảnh nghị luận ầm ĩ, ai có thể nghĩ tới, Quảng Thành Tử đúng là Hiên Viên Hoàng Đế thụ nghiệp tân sư, chắc không được Tô tiên sinh nói ảnh hưởng của hắn trải rộng Cửu Châu. Hiên Viên Hoàng Đế quả nhiên là cái thế anh hào, kỷ nguyên trước có thể nhất thống thiên hạ, đơn giản chưa từng nghe thấy. Có thể đặt chân võ phu đệ cửu cảnh người, quả nhiên không phải tầm thường, ngay cả Si Vưu như vậy nghịch thiên tồn tại đều bị hắn chém xuống. Si Vưu thủ hạ thập nhị binh ma thần hành tạo thiên quân, lại cũng bị Hiên Viên Hoàng Đế từng cái đánh tan. Người này chiến lược đến tột cùng mạnh đến mức nào? Thì ra là thế. Lăng Vân Quật chính là Hiên Viên Hoàng Đế Lăng Tẩm, cái kia Cửu Châu long mạch bất quá là chôn theo chân quốc chi khí. Chỉ có Hiên Viên Hoàng đế mới có tư cách lấy tứ đại thần thú là hộ vệ, trải qua vô số tuổi tác vẫn hưởng thiên địa kính sợ. Lăng Vân quật bên trong không chỉ có long mạch, còn có đế xương cốt cùng thần kiếm, nếu có người có được, chẳng phải là có hy vọng lại định căn hồn. Quảng Thành Tử lưu lại kim cương thân thể tàn phế liền trợ truyền ứng đột phá tới đệ bát cảnh, Hiên Viên Hoàng đế di thể ẩn chứa lực lượng sẽ chỉ càng khủng bố hơn, đáng tiếc có Hỏa Kỳ lần trấn thủ, phàm nhân khó gần nửa bước. Đáng sợ a. Ta đã đoán được, hôm nay nói như vậy một khi tiết ra ngoài, chắc chắn nhấc lên Thao Thiên Ba Lan. Lầu 3 sườn tây căn thứ 5 nhà các. Ma chủ thấp giọng than nhẹ, nguyên lai tứ đại thần thú lai lịch tại nơi đây, Hiên Viên Hoàng đế năm đó khí phách, thật là khiến người tâm trí hướng về. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong im lặng gật đầu, trong mắt cũng nổi lên một tia kính ý, bọn hắn mặc dù tự cao tự đại, nhưng nghe xong Tô Trần đối với Hiên Viên Hoàng đế một phen bình luận, trong lòng cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Khi Cửu Châu trầm luân tại Ma Tổ Si Bưu dưới bóng ma, thiên địa lờ mờ, sinh linh đổ thán thời khắc, Hiên Viên Hoàng đế đi ngược dòng nước, xông phá trùng điệp kiếp nạn, đang lâm võ phu đệ cửu cảnh đỉnh phong, cuối cùng trấn áp ma tổ, còn thiên hạ lấy thanh minh. Sau lưng càng có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần thú vì đó thủ lăng, uy nghi thiên thu. Nhân vật như vậy, xem thỏa thích của Kim, cũng thuộc Phượng Mao Lân Giác. Vạn người không được một. Lầu 3 phía bắc căn thứ 3 nhà thất. Liễu Bách, Đặng Thái A cùng Lý Thuần Cương ba người liếc nhau, đều là từ lẫn nhau trong ánh mắt đọc lên vẻ rung động. Bọn hắn từng tự mình bước vào Lăng Vân Quật, khi đó chỉ cảm thấy là một chỗ hung hiểm cổ địa, bây giờ hồi tưởng, đúng là tại một vị chứng được võ phu đệ cửu cảnh viễn cổ đế vương trong mộ đi một lượt. Như vậy kinh lịch, thật là khiến người bùi ngùi mãi thôi. Lý Thuần Cương than nhẹ một tiếng, xem ra cái kia Lăng Vân Quật nội tình, xa không phải chúng ta lúc trước sở liệu. Nếu có thời cơ, Liễu Bách nhìn qua hai người, ngữ khí ngưng lại, có thể nguyện theo ta lại vào một lần. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có cảm ứng, Lăng Vân Quật chỗ sâu, có lẽ có dấu trợ lực bọn hắn đột phá tới võ phu đệ bát cảnh cơ duyên. Tự nhiên, Lý Thuần Cương cùng Đặng Thái A gần như đồng thời mở miệng, không chút do dự. Trước đây mượn Hỏa Kỳ Lân tinh huyết luyện hóa ra huyết bồ đề, đã làm bọn hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ dù là lại lần nữa đối mặt con hung thú kia, cũng tự tin có thể toàn thân trở ra. Một phen nói chuyện với nhau sau, ba người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía đài cao làm bằng bạch ngọc, trong dạng bầu không khí đột nhiên căng cứng. Võ thần bảng vị thứ 2 truyền ứng đã hiện thân, sau đó, chính là cái kia chí cao tên. Vùng thiên địa này ai là võ đạo người thứ nhất? Đáp án sắp công bố. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cảm nhận được xung quanh lặng yên bốc lên khẩn trương khí tức, khóe môi khẽ nhếch, cao giọng nói ra, vị cuối cùng lên bảng người, cũng là bảng này khôi thủ. Võ thần bảng chủ vị, Lệnh Đông Lai. Chính là ta lúc trước đề cập vị kia ẩn vào đại tống giang hồ tuyệt đại tông sư. Nó tiên phú chi chắc tuyệt, có thể nói khoáng cổ thức kim, cho dù đặt kỷ nguyên trước, cũng có thể cùng cường giả đỉnh cao đứng sóng vai. Cùng Lãng Viên Vân tương tự, Lệnh Đông Lai cũng không sư môn truyền thừa, toàn bằng tự thân lĩnh hội thiên địa pháp tắc, từng bước một đạp vào võ đạo đỉnh phong. Tại hắn chứng đạo thời điểm, thế gian còn không đệ bắt cảnh võ phu, tiên địa khí vận tràn đầy trước kiện, cho nên thành đạo chi lộ so sánh với về sau kha hạo nhiên, chuyển ứng càng thêm thông thuận. Người này tính cách không màng danh lợi, bàng quan, hành tung mờ mịt, như mây bên trong thần lòng, thấy đầu không thấy đuôi, bởi vậy ít có người chi kỷ chân dung. Nhưng nó tâm hoài thương sinh, thường tại uy mắng chỗ bảo hộ đại tống giang hồ, quét dọn khởi nguồn của hòa loạn. Năm đó huyết thủ lệ công tàn phá bừa bãi tứ phương, giết chóc vô số, chính là bị hắn sợ quá chạy mất, từ đó bế quan không ra, tâm cảnh hủy hết. Ma tông nông xích hành chui vào trung nguyên, ỷ vào ma công hành hành, chặn giết triều đình trọng thần, cuối cùng cũng bị nó xuất thủ trừng trị, chật vật mà chạy. Nhưng Lệnh Đông Lai toàn tính, vẹn vẹn như thế. Hắn mặc dù thông hiểu võ đạo chí lý, lại chưa quy thiên mệnh lưu truyền, đối với Hạo Thiên, vinh dạ các loại bí ẩn hoàn toàn không biết gì cả. Vì cầu phá giải sinh tử huyền quan, hắn tại thập tuyệt quan mở một phương không gian độc lập, bế quan hơn 10 năm, chưa từng như thế. Cùng là đệ bắt cảnh giới của hắn kỳ thực tiến thêm một bước, nhất là tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ, hơn xa chuyển ứng cùng Kha Hạo Nhiên. Bởi vậy cân nhắc phía dưới, ba hàng làm võ đạo thông thần bảng người thứ nhất. Tiếng nói rơi xuống đất, đầy sảnh xôn xao. Đại tống Lệnh Đông Lai, người trong truyền thuyết kia vô thượng tông sư, rốt cục nổi lên mặt nước. Trước sớm không ít người còn vì Lệ Công cùng Mông Xích Hành bóp cổ tay thở dài, hai vị tuyệt thế kiêu hùng, một cái dọa đến không còn dám ra giang hồ, một cái trực tiếp rơi xuống cảnh giới, chán nản không chịu nổi. Có thể giờ phút này, đám người ngược lại sinh ra mấy phần cực kỳ hâm mộ. Dù sao, bọn hắn từng thấy tận mắt Lệnh Đông Lai, vị kia chân chính đứng ở võ đạo chi đỉnh tồn tại. Nhất là Mông Xích Hành, tiếp nhận Lệnh Đông Lai một trưởng mà không vong, phần này gặp bữa đủ để cho kỳ danh dự xuống hậu thế. Mà Tô Trần lời ấy cũng mở ra một đầu thiết luật, chứng đạo nên sớm không nên chậm trễ. Vô luận Phật môn, đạo thống, nho lâm, ma đạo hay là võ đồ, thiên địa khí vận tổng lượng có hạn, trước thành giả đến thiên thời, làm ít công to, làm sau người gặp suy bận, bước đi liên tục khó khăn. Cái này nhất chân cùng nhau, làm cho trong đại sảnh không ít người trong lòng nặng nề, phản phất con đường phía trước đã bị mây đen bao phủ. Đương đại đã có Lệnh Đông Lai, truyền ương, Kha Hạo Nhiên ba vị đệ bát cảnh võ phu, cường giả như vậy tề tụ, kẻ đến sau còn có bao nhiêu ra mặt cơ hội? Trong khoảnh khắc, trong sảnh đám người lại lần nữa nghị luận ầm ĩ, Lệnh Đông Lai. Nguyên lai ta đại tống người trong truyền thuyết kia tuyệt đỉnh đại tông sư gọi cái tên này, thật đúng là lần đầu nghe nói. May mắn mà có lệnh tiền bối xuất thủ trấn áp Lệ Công cùng Mông Xích Hành, nếu không đại tống võ lâm còn không biết muốn hao tổn bao nhiêu anh tài. Ai có thể nghĩ tới, chúng ta mảnh này giang hồ lại tàng lấy hai vị đệ bắt cảnh võ phu. Trừ có phu tử trấn giữ lại đường, còn có phương nào thế lực có thể cùng chống lại? Đại tống quả nhiên thâm tàng bất lộ, nếu không có Tô tiên sinh hôm nay điểm phá, ai có thể biết được giang hồ này dưới đáy lại rung động nhiều như vậy kinh thế cao thủ. Chương 306, thoáng qua lại đến đỉnh phong chương 306, thoáng qua lại đến đỉnh phong, ha ha ha, từ nay về sau, ai còn dám đặt chân ta Đại Tống giang hồ Dương Oai. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, hai đầu lông mày đều là thư sướng. Hắn vừa rồi lặng yên xem xét điểm nhân khí bảng, kỳ này thuyết thư không ngờ thu hoạch 670 triệu nhân khí, cơ hồ lật ra bên trên đồng thời gấp đôi. Như vậy tích lũy, tu vi tiến thêm một bước đã là nước chảy thành sông. Tâm niệm vừa động, hắn không chần chờ nữa, trong tay quạt xếp đống nhiên triển khai, cao giọng nói, võ đạo thông thần bảng, đến tận đây bình điểm hoàn tất. Hôm nay giảng thuật, liền ở đây mới thôi. Nếu có đồng đạo chờ mong kỳ tiếp theo thuyết thư, có thể tại sau một tháng lại đến Tử Kim lâu. Đến lúc đó, Tô Mô đem trải vớt thiên hạ tuổi trẻ tuấn ngạn, đẩy ra tuyệt đại thiên tiêu bảng. Phạm danh liệt bảng này người đều là cố vấn đỉnh lục địa thần tiên chi tư. Tiếng nói kết thúc, nguyên bản huyên náo đại sảnh bỗng nhiên yên lặng. Kết thúc. Trong lòng mọi người đều là hiện lên một tia buồn vô cớ, vẫn chưa thỏa mãn. Như thế nào không đủ? Trận này thuyết thư, 40 vị cường giả đỉnh cao dần dần biểu diễn, cái cọc bí mật rung động lòng người, nghe được người huyết mạch sôi sục. Nguyên nhân chính là quá mức đặc sắc, mới càng không nỡ kết thúc. Có thể tụ tán cuối cùng cũng có lúc. Không ít người sớm có đoán trước, rất nhanh liền bình phục nỗi lòng, ngược lại mặt lộ phân chấn. Kỳ tiếp theo, muốn bình chính là thiên hạ kinh tài tuyệt diễm thanh niên kiệt xuất. Cái này đồng dạng làm cho người mong mỏi cùng trông mong. Nhất là những thiếu niên kia anh kiệt, hai mắt sáng rực, có nén kích động. Trước đây các bảng, vô luận là kiếm tiên, nho thánh, hay là đạo môn chân tiên, đều là lấy cảnh giới định cao thấp. Tu vi không đến, liền vô duyên lên bảng. Mà cái này tuyệt đại thiên tiêu bảng lại hoàn toàn khác biệt. Nó luận chính là tiềm lực, sắp xếp chính là tương lai. Ý vị này, thiên hạ tất cả cường giả tuổi trẻ đều có khả năng trèo lên bảng. Mà lấy Tô Trần chi nhãn lực cùng hy vọng, một khi nhập bảng, cơ hội tương đương nhất định tiền đồ như gấm, tương lai có hy vọng đặt chân lục địa thần tiên chi cảnh. Thử hỏi, thiên hạ cái nào người trẻ tuổi nghe nói việc này có thể không động tâm? Lầu ba cánh bắc căn thứ 5 nhã các. Lục Tiểu Phụng trừng mắt nhìn, nhịn không được nói, tuyệt đại thiên tiêu bảng. Tô tiên sinh lời này vừa ra, sợ là muốn nhấc lên thao thiên ba lan. Đây không phải theo hiện hữu thực lực bài vị, mà là xem thiên phú, nhìn con đường phía trước. Có thể thấy rõ thiên hạ thế hệ trẻ tuổi tiềm chất, chỉ sợ cũng chỉ có Tô tiên sinh có bực này bản sự. Hoa Mãn Lâu cũng than nhẹ một tiếng. Hắn đã đoán được, lời ấy một khi truyền ra, chắc chắn chấn động giang hồ. Kỳ tiếp theo thuyết thư, thế tất vạn chúng triều bái. Các đại triều đình thế lực, môn phái tông môn, chắc chắn gấp chằm chằm bằng này. Dù sao lúc trước lên bảng người đều là đã thành tên, khó mà lôi kéo. Có thể những thiên tiêu này còn tại trưởng thành, chỉ cần đầu nhập đầy đủ tài nguyên, liền có cơ hội thu nhập dưới trướng. Một trận quét sạch giang hồ phong vân biến ảo, đã lặng yên ấp ủ Tây môn suy tuyết tính tọa bất động, một tay nắm chặt chuôi kiếm, trong mắt hàn quang chớp lên. Không biết mình tại nơi này vị trong mắt, phải chăng đúng quy cách xếp vào thiên tiêu kia hàng ngũ. Bóng đêm dần dần dày, minh nguyệt biến mất. Trấn Bắc Thành lâm vào một mảnh u ám. Tử Kim lâu chữ thiên thứ nhất trong phòng, Tô Trần như thường tỉnh lại, đẩy ra cửa sổ, nhìn lên không trăng không sao bầu trời đêm, thật sâu thổ nạp một ngụm trọc khí. Ngày qua ngày đối mặt mảnh này hư giả thương khung, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra u rũ. Không biết lần này đột phá, có thể hay không nhìn thấy chân chính đại thiên thế giới. Hắn thấp giọng tự nói, lui về trong phòng ngồi xếp bằng. Lòng bàn tay giương lên, trong hư không bỗng nhiên hiện hiện vô số tỏa ra ánh sáng lung linh thể bài, vờn quanh quanh thân, chiếu sáng rạng rỡ. Kỳ này thuyết thư có thể nói chưa từng có náo nhiệt, thu hoạch kinh người. Điểm nhân khí trọn vẹn để giành được 670 triệu, còn lần đầu đã đạt thành thập tinh nhiệm vụ thành tựu. Bởi vậy, Tô Trần lấy được rút thưởng thẻ cũng đặc biệt phong phú, bạch kim 7 tấm, hoàng kim 9 cái, bạch ngân 8 tấm, thanh đồng 7 tấm, rực rỡ muôn màu. Theo quy củ cũ, hắn trước từ cơ sở nhất thanh đồng thẻ vào tay, trong lòng nói nhỏ, 7 tấm thanh đồng thẻ, toàn bộ rút ra. Vừa dứt lời, 7 tấm tấm thẻ liền hóa thành lưu quang tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó, trong đầu liên tiếp vang lên thanh thúy tiếng nhắc nhở, đốt. Rút thưởng thành công. Thu hoạch được tuyệt học hấp công đại pháp, thu hoạch được thần công kim cương bất hoại thể, thu hoạch được trưởng pháp diệt thần trưởng uy năng có thể toái sơn liệt hải, thu hoạch được nội công tâm pháp chí thánh càn khôn công, thu hoạch được lôi pháp bí thuật ngũ lôi thiên tâm quyết, thu hoạch được đao pháp thiên đao bát thức một đao ra mà phong vân biến sắc, thu hoạch được đao ý truyền thừa thất thức đao ý ẩn chứa vô thượng sắc cơ. Tô Trần đưa tay vung lên, bảy kiện bảo vật sắp hàng chỉnh tề ở trên bàn trà, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua. Thanh đồng thẻ vẫn như cũ không có khiến người ta thất vọng, mỗi một bản đều là người trong giang hồ tha thiết ước mơ chí cao võ học, đủ để dẫn tới cường giả đỉnh cao huyết chiến tranh đoạn. Nhưng đối với hắn mà nói, những này đã bất quá là trưng bày phẩm thôi. Nguyên bản cũng không có trông cậy vào dựa vào nó xuất kỳ chế thắng, cất kỹ đằng sau, hắn lại thấp giọng thì thầm, 8 tấm thẻ bạch ngân, toàn bộ sử dụng. Đốt. Rút thưởng thành công. Thu hoạch được bí truyền công pháp biến thiên kích địa đại pháp. Thu hoạch được kiếm pháp ngọc thạch câu phần một kiếm đã ra, sinh tử đồng quy. Thu hoạch được linh dược vô cực tiên đan 10 viên, có thể thêm mệnh duyên niên, tẩy tủy pháp cốt. Thu hoạch được thần bình kinh tịch đao hàn quang lên chỗ bách tà dịch. Thu hoạch được tiên gia thủ đoạn ngũ lôi hóa cử thủ. Thu hoạch được ma đạo đao pháp ma đao một đao chém xuống. Vạn niệm câu diệt. Thu hoạch được vận hành chân khí chi pháp tam phân quy nguyên khí. Thu hoạch được tiên phú thiên sinh võ mạch căn cốt tuyệt hảo, tu luyện như bay. Từng đạo nhắc nhở liên tiếp vang lên, Tô Trần lại thần sắc như thường, chỉ ở nghe được tiên sinh võ mạch lúc thoảng qua nhiều ngừng một cái chớp mắt. Còn lại tuy tốt, cuối cùng cùng hắn dưới mắt cảnh giới vô duyên. Nhấp một miếng trà nóng sau, hắn lần nữa khải niệm, 9 cái thẻ vàng đều mở ra. Hào quang màu vàng dần dần thoáng hiện lại chốt bụi, hệ thống thanh âm lại lần nữa quanh quẩn não hải, đốt. Rút thưởng thành công. Thu hoạch được hung binh đại tà vương uống cạn thiên hạ anh hào máu. Thu hoạch được đế vương chi binh thiên mệnh đao trưởng đao này người khí vận gia thân. Thu hoạch được thiên phú nhất nhãn ký trường sinh đã gặp qua là không quên được, vạn vật đều có thể khắc họa tâm hải. Thu hoạch được thể chất mô bản hoàn mỹ tiên nhân thể phách đục thân đường gần, bách độc bất xâm. Thu hoạch được tiễn thuật tuyệt học tứ tượng xạ nhật tiễn một tiễn quán nhật, ngàn dặm lấy địch thủ cấp. Thu hoạch được phượng hoàng tinh huyết một phần, ẩn chứa niết bàn chi lực. Thu hoạch được thần long long nguyên một viên, chất chứa chân long hơi thở. Thu hoạch được nội gia chân công huyền vũ chân công. Thu hoạch được viễn cổ chiến quyết chiến thần đồ lục chính là thượng cổ binh chủ lưu lại. Tô Trần khẽ bước cằm, nhóm này đoạt được hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhất là chiến thần đồ lục cùng tứ tượng xạ nhật tiễn cho dù là đệ bắt trọng cảnh giới đại năng gặp cũng sẽ động tâm. Về phần cái kia nhất nhãn ký trường sinh càng là khó được phụ trợ thiên phú, ngay cả vương tiên tri đều từng bằng này kinh diễm tứ phương. Thô sơ giản lược nhìn qua một lần sau, tầm mắt của hắn rốt cục rơi vào cuối cùng 7 tấm thẻ bạch kim bên trên, trong mắt lướt qua vẻ mong đợi. Hít sâu một hơi, hắn chậm rãi nói, 7 tấm thẻ bạch kim, toàn bộ rút ra. Rút thưởng thành công. Thu hoạch được võ phu đột phá tới phá toái cảnh phương pháp tu hành. Thu hoạch được chuyển thế tiên phú bạch đế chuyển thế trời sinh không chế túc sát thu ý. Thu hoạch được đục thân kỳ chân phá toái kim cương chi khu ngạnh kháng thiên kiếp cũng không tổn hại mảy may. Thu hoạch được thiên địa linh mạch cửu châu long mạch chấp trưởng sơn hà khí vận. Thu hoạch được thượng cổ thánh kiếm hiên biên kiếm trảm yêu trừ ma, hạo nhiên chính khí. Thu hoạch được chinh chiến pháp bảo thiên đạo chiến hạp nội tàng vô tận sắc cơ. Thu hoạch được khí vận trí bảo thiên đạo thần sen bảo vệ mệnh số, sửa đổi căn khôn. Dù là sớm có đoán trước, nghe xong cái này một chuỗi ban thưởng, Tô Trần vẫn nhịn không được nhíu mày. Những vật này với hắn tuy không thực tế công dụng, nhưng tùy tiện xuất ra một kiện, liền có thể tại toàn bộ thế gian nhấc lên ngập trời sóng gió. Giống cái kia phá toái cảnh phương pháp tu luyện, phá toái kim cương chi khu thậm chí thiên đạo thần sen đừng nói thế gian tu sĩ, chính là trong truyền thuyết tiên nhân gặp cũng muốn tâm động. Cũng là tính không phụ kỳ vọng. Hắn đem tất cả bảo vật theo thứ tự gạt ra, lại từng cái thu hồi, trong lòng đã có an bài. Chân chính cao trào, còn tại phía sau chờ lấy đâu. Lần này thuyết thư kết thúc, hắn lại thu hoạch 670 triệu nhân khí, trực tiếp nên đón một lần nghiêng trời lệch đất thuế biến. Đầu tiên là Thanh Nguyên kiếm quyết từ tầng thứ 29 đến tầng thứ 33 hoàn chỉnh tâm pháp, tiết giá 80 triệu điểm nhân khí. Tô Trần mày cũng không nhăn một chút, tại chỗ đổi bên dưới. Đến tận đây, bộ này thất truyền đã lâu tuyệt thế công pháp, rốt cục trong tay hắn gom góp toàn bộ thiên trường. Ngay sau đó, hắn thuận tay điểm tiến hệ thống thương thành linh đan thánh dược chuyên mục. Đạo Nguyên đan, 30 triệu nhân khí một bình, hắn một hơi quét ba bình, 90 triệu nhân khí trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Trước đây cảnh giới của hắn đã kẹt tại tầng thứ 27 đỉnh phong hồi lâu, mà cái này ba bình hợp đạo đan, đầy đủ trợ hắn nhất cử xông phá gông cùng xiển xích. Quả nhiên, nuốt hai bình nhiều sau, tu vi như giang hà vỡ đê, liên tiếp phá lượng trọng tiên quan, vững vàng bước vào đại thừa chi cảnh. Như chuyển đổi thành hạo thiên thế giới hệ thống cấp bậc, đây cũng là trước nay chưa có thứ 10 nhị cảnh. Như vậy dọa người tấn thăng tốc độ, đừng nói là thế gian tu sĩ, liền xem như tiên giới những cái kia cổ lão chân tiên gặp, cũng phải cả kinh nói không ra lời. Có thể Tô Trần bước chân cũng không ngừng, trong tài khoản còn nằm dòng giá 500 triệu người khí giá trị. Đại thừa nguyên đan, mỗi bình 50 triệu nhân khí, chuyên vị đại thừa kỳ cường giả rèn luyện bản nguyên sử dụng. Tô Trần hít sâu một hơi, không chút do dự, toàn bộ thanh không, đổi lấy dòng giá 10 bình. Loại cấp bậc này đang được, ở tu chân giới bên trong dù là xuất hiện một hạt, đều có thể dẫn tới vô số tông môn máu chảy thành sông. Nhưng hắn lại giống ngay mức giống như, một viên tiếp nối một viên đưa vào trong miệng, không chút nào tiếc rẻ. Theo dược lực dần dần phóng thích, thể nội linh khí quần quần trào lên, tu vi liên tục tăng lên, Thanh Nguyên kiếm quyết tầng thứ 29 hậu kỳ, tầng thứ 30 trung kỳ, tầng thứ 31 sơ cảnh, thoáng qua lại đến đỉnh phong, tầng thứ 32 trung kỳ. Đại thừa nguyên đan chi uy, có thể xưng tiên, ngạnh sinh sinh đem hắn đẩy tới đại thừa cảnh cực hạn. Cái này nhất cảnh giới, ngay cả năm đó sáng chế Thanh Nguyên kiếm quyết Thanh Nguyên tử cũng không từng chạm đến, chỉ có thể đem nó liệt vào hư ảo tưởng tượng. Mà cái gọi là tầng thứ 33, bất quá là hắn đối với chân tiên chi đạo phỏng đoán thôi. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ mênh mông, chỉ có số rất ít tiên tiên thai nghén chân linh mới có thể nhìn thấy cấp độ kia bậc cửa. Chương 307, đỉnh phong tồn tại kinh khủng. Chương 307, đỉnh phong tồn tại kinh khủng chưa đăng tiên bực, lại cố tiên tư, này bị hồng trần tiên thể. Nguyên nhân chính là như vậy, loại này tồn tại không có chỗ nào mà không phải là các tộc tranh nhau cung phụng tồn tại, sẽ không tùy tiện hiện thân tại thế. Khi Tô Trần chân chính bước vào cảnh này, thần thức trong nháy mắt trải ra, bao trùm toàn bộ hạo thiên thế giới, thậm chí xuyên thấu hư không, lan tràn đến ngoại giới vũ trụ. Thanh bản kiếm trận, tâm niệm vừa động, thể nội 72 trôi thanh trúc phong vân kiếm bắn ra, tại trên trời cao xoay quanh xoắn lẫn, ngưng tụ thành một đầu vắt ngang mấy vạn trượng cự long. Theo hắn tu vi tăng gọn, tòa kiếm trận này uy lực sớm đã không thể so sánh nổi, tăng gọn gấp trăm lần không chỉ. Hắn nguyên thần ly thể, đứng ở thanh long đứng đầu, đàng không mà lên, trực tiếp xuyên qua hạo thiên thần quốc bình chướng. Trong một chớp mắt, một mảnh vô biên vô tận mênh mông vũ trụ hiện ra ở trước mắt. Quả thật như vậy, Tô Trần khống chế lấy thanh long xuyên thẳng qua tinh hải, thấp giọng tự nói, hết thể chính như hắn sở liệu, hạo thiên thế giới bên ngoài cũng không phải là tĩnh mịch hư không, mà là quần tinh sáng chói, 3000 đại giới san sát, vạn tộc cùng tồn tại, dị tượng xuất hiện. Trong đó không ít trong thế giới nhân vật, danh tự quen tai rất, rõ ràng là hắn kiếp trước đã học qua những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nhân vật. Hắn thậm chí tìm được Hàn lão ma chỗ linh giới chỗ. Nguyên lai, hạo thiên thế giới bất quá chỉ là mảnh này dung hợp vũ trụ một góc bọt nước thôi. Đang lúc hắn đuổi mùi mai thôi thời khắc, toàn bộ vũ trụ phảng phất chấn động một chút, rất nhiều đỉnh cấp tộc đàn tất cả đều lâm vào chấn kinh cùng mở miệng. Lúc nào, giữa vùng thiên địa này lại nhiều hơn một vị đại thừa đỉnh phong tồn tại kinh khủng. Đây là ngay sau đó trong vũ trụ đứng đầu nhất chiến lược tầng cấp. Trừ số ít ngủ say viễn cổ chân linh, ai còn có thể cùng tranh phong? Tại mảnh này thế giới cường giả vi tôn bên trong, lực lượng tức là phát tác. Theo Tô Trần một đường ghé qua, chỗ đi qua, các đại chủng tộc nhao nhao dâng lên thụy khí tường quang, dâng lên chân tảng đã lâu trí bảo kỳ vật. Giờ khắc này, ước vạn sinh linh cùng chúc, chư thiên trung khánh. Thật lâu, Tô Trần chậm rãi mở mắt, trong mắt lướt qua mỉm cười. Lần này thần du vũ trụ, thu hoạch viễn siêu mong muốn. Không chỉ có nhìn hết hạo thiên bên ngoài bao la hùng vĩ tranh cảnh, càng ôm lấy được vô số thiên tài địa bảo. Đây đều là vũ trụ đại tộc dốc hết bốn liếng dâng lên hạ lễ, cũng là vùng thiên địa này ngầm thừa nhận quy củ, phàm là có người đăng lâm đại thừa đỉnh cao nhất, chư tộc đều là sẽ tính hiến vật quý vật, lấy đó tôn sùng. Tô Trần không chỉ có là đại thừa cảnh giới tu sĩ, càng là đứng tại cái này nhất cảnh đỉnh phong tồn tại, chỉ cần chân linh cung ra, thế gian không người có thể cùng chống lại. Những cái kia vượt ngang tinh hà thế gia cổ lão tự nhiên tranh nhau định bợ, cho dù không cách nào chân chính kết minh, cũng tình nguyện của đi thay người, hình cái an tâm. Bởi vậy lần này Tô Trần thu lễ vật rực rỡ muôn màu, trong đó không ít bảo vật ngay cả bản thân hắn đều cảm thấy hứng thú. Mà những này đến từ vũ trụ mênh mông kiến thức, cũng làm cho Tô Trần trong lòng cái nào đó suy nghĩ càng kiên định. Thu thập thỏa đằng sau, hắn duỗi lưng một cái, hài lòng nằm xuống nghỉ ngơi. Một đêm bình tĩnh vô sự. Sáng sớm hôm sau, trong phòng ăn, Tô Trần như thường lệ đem quất đến chân bảo cùng các tộc đưa tới hạ lễ phân cho Thanh Điểu, Thương Đình bọn người. Được chứng kiến ngoại giới rộng lớn cùng phồn hoa, hắn đối với bên người nữ tử xuất thủ càng lộ vẻ xa xỉ. Dù sao tại Hạo Thiên trong giới, tu vi của các nàng đã thuộc đỉnh tiêm, chỉ khi nào bước ra giới này, liền lộ ra không có ý nghĩa. Hắn không muốn bên cạnh người chỉ là bài trí, chỉ có bề ngoài. Huống hồ những này cái gọi là kỳ chân dị bảo, đối với hắn mà nói bất quá là vật tầm thường. Tô Thiên Sinh, Bắc Lương Vương Thế Tử cầu kiến. Chính gặp đám người đàm tiếu thời khắc, ngoài cửa truyền đến thị nữ thông báo âm thanh. Để hắn tiến đến. Tô Trần thuận miệng đáp. Sau một lát, Từ Phụng Niên cất bước mà vào, quanh thân hàn ý bức người, phảng phất xương tuyết che thân. Cố này lạnh lùng khí tức để trong sảnh trừ nữ thần sắc thu vào, nhao nhao ném đi ánh mắt dò xét, không biết vị thế tử này đến nhà cần làm chuyện gì. Từ Phụng Niên đối với người bên ngoài nhìn như không thấy, chỉ nhìn thẳng Tô Trần, ngữ khí trầm thấp lại kiên định. Từ Phụng Niên bái kiến Tô Tiên Sinh. Trước đây Tiên Sinh tăng nôn, đợi ta bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, liền sẽ cáo chi ra mẫu bỏ mình chân tướng. Bây giờ ta đã đạt đến chuẩn địa tiên cực cảnh, tâm niệm vừa động liền có thể bước vào địa tiên mở cửa, khẩn cầu Tiên Sinh làm tròn lời hứa. Kỳ thực hắn chưa chân chính thành tựu địa tiên, nhưng nếu không tiếp đại giới thôi động thể nội còn sót lại đại hoàng đỉnh chi lực, thực sự có thể như bạch ngọc kinh bình thường, ngắn ngủi có được địa tiên uy năng. Như đổi lại di vãng, hắn chưa hẳn nóng lòng nhất thời, đều có thể chờ đến nước chảy thành sông lại đến nhà hỏi. Nhưng mà bởi vì cái kia một lần thuyết thư nội dung tiết lộ thiên cơ, Tô Trần sớm điểm phá hắn tương lai đem bị ám toán vận mệnh, lúc này mới thúc đẩy hắn kìm nén không được. Hắn không cam tâm đến chết vẫn mông mội tại mẫu thân bị hại chân tướng. Nghe nói lời ấy, trong sảnh chúng nữ đều lộ ra vẻ chú ý. Năm đó Ngô gia kiếm thủ Ngô Tố được vinh dự nữ tử kiếm tu người thứ nhất, tại cây lăng bích trước Tô Y chấp trống, kích vang trượng cao cá rồng trống lúc phong thái, đến nay vẫn làm người ca tụng. Mà nàng không chỉ có là Bắc Lương Vương tử Hiểu Yêu Vương Phi, thân phận vô cùng tôn quý, càng là vô số trong lòng người truyền kỳ. Dám động một người như vậy, người giật dây nhất định bối cảnh kinh người, liên lụy cực lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt lại lần nữa tập trung tại Tô Trần trên thân, lặng chờ đoạn dưới. Tô Trần suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng, người đã khăng khăng biết được, vậy ta liền nói cho ngươi năm đó Thái An thành cái kia cái cọc áo trắng án mạng từ đầu đến cuối. Áo trắng án ba chữ vừa ra, cả phòng nghiêm nghị. Cái gọi là kinh thành, chỉ chính là Thái An thành. Có thể tại Thái An thành bên trong đối với Bắc Lương Vương Phi ra tay, không có suy đoán, việc này tất nhiên liên lụy trong hoàng tộc trụ cột. Theo Tô Trần đem chuyện xưa từ từ nói đến, một bức kinh tâm động phách quyền mưu bức tranh dần dần trải ra, tam triều nguyên lão nguyên bản khê bảy mưu nghĩ kế, Đông Ly đế hôn một cái mật chỉ, Khâm Thiên dám đo lường tính toán cắt hùng, Thái An người giữ cửa Liếu Hao Sư, yêu hoạn hàng điều thị, bệnh trạng lại tàn nhẫn Dương Thái Tuế liên thủ vây quét. Từ Phụng Niên sắc mặt càng ngày càng nặng. Hắn xưa nay không là chân chính công tử phóng đãng, trước kia liền ẩn ẩn phát giác mâu thân cái chết cùng hoàng thất thoát không khỏi liên quan, lại không ngờ lại có như thế nhiều người tham dự trong đó. Chứ đã bị Nam Cung chém giết Hàn Điêu thị bên ngoài, còn lại có liên quan vụ án người đến nay bình yên vô sự, cao ở trên miếu đường. Nhất làm hắn khó mà tiếp nhận, là Dương Thái Tuế lại cũng xuất hiện. Phụ thân Từ Hiểu được xưng là nhân đồ cả đời chinh chiến xa trường, cửu gia khắp thiên hạ, chi kỷ giải rác, Dương Thái Tuế lại là số rất ít bị dẫn là tâm phúc bạn cũ. Hắn từng huyễn tưởng mượn nhờ Dương Thái Tuế thế lực truy tra mẫu thân nguyên nhân cái chết, nhưng chưa từng nghĩ, người kia chính là dấu sâu nhất đạo phủ một trong. Vì sao? Hắn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hỏi, vì sao cha ta 20 năm qua từ đầu đến cuối trầm mặc không nói? Ngươi cho rằng phụ thân ngươi có thể làm thế nào? Khởi binh phản loạn sao? Xuân thu 10 năm chiến loạn không chỉ, bách tính trôi dạt khắp nơi, nếu là Bắc Lương nâng cờ, Đông Ly Giang Sơn chắc chắn máu chảy thành sông. Phụ thân ngươi không chỉ là một cái trợ phu, càng là Bắc Lương chi chủ, hắn muốn vì 600,000 thiết kỵ, 60 triệu lê dân phụ trách. Mẹ ngươi trước khi đi, liên tục căn dặn cha ngươi chớ đi bên trên báo thủ con đường này. Nàng có 4 cái hài tử, không muốn nhìn thấy bọn hắn bị cừu hận lôi cuốn, tại đao quang kiếm ảnh lý trưởng lớn. Tô Trần ngữ khí bình tĩnh, phản phất chỉ là đang giảng giải một đoạn chuyện xưa. Hắn cũng không tính bình phán Từ Hiểu năm đó lựa chọn là đúng hay sai, chỉ là đem chân tướng từ đầu chí cuối nói cho Từ Phụng Niên. Đa tạ Tô tiên sinh bẩm báo, Từ Phụng Niên khắc trong tâm khảm. Nếu có ngày sau, ổn thỏa kết quả ngập bành lấy báo. Từ Phụng Niên thật sâu bái chào, lập tức quay người rời đi, bóng lưng dần dần không vào đêm sắc bên trong. Đại hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cuối tầm mắt, Nam Cung rốt cục mở miệng, thanh âm kiên định, "Chủ nhân, ta muốn đi một chuyến Võ Đế Thành." Lời vừa nói ra, còn lại mấy vị nữ tử đều là giật mình. Các nàng đã sớm biết Nam Cung cùng Vương Tiên Tri ở giữa đoạn ân oán kia gấp mắc. Có thể cái kia Vương Tiên Tri chính là trên trời Bạch Đế giáng thế chi thần, võ đạo đệ thất cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt đỉnh. Mà Nam Cung mặc dù đã bất phàm, khoảng cách cấp độ kia cảnh giới vẫn có chênh lệch. Đám người khó tránh khỏi lo lắng. Tô Trần hơi chút trầm ngâm, từ trong tay áo lấy ra một vật đưa cho nàng, này tấm Thái Cổ Vạn Đao Đồ chính là một vị đao đạo cổ hoàng lấy suốt đời tinh huyết cùng đao ý dung luyện mà thành. Người trước đem nó lĩnh hội dung hợp, còn lại sự tình, Nhật Hậu lại nói. Cổ hoàng hai chữ, tại mênh mông trong chư thiên phân lượng cực nặng, chỉ có bước vào đại thừa chi cảnh người mới có thể đến này tôn hiệu. Mà này tấm vạn đao hình, cũng là hắn du lịch vạn giới đoạt được chân quý nhất ba kiện chí bảo một trong. Nam Cung hai tay tiếp nhận, trong mắt nổi lên cảm kích chi quang, tạ ơn chủ nhân thành toàn. Đợi ta triệt để luyện hóa đồ này, lại đi đối mặt qua lại ân oán. Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, ánh mắt sâu xa, chỉ khẽ bước cằm. Bắc Lương Vương phủ nội viện, từ Phụng Niên quy phủ sau, lập tức bắt đầu thu thập hành trang. Lão hoàng nghe hỏi có hộ kiếm đội vàng chạy đến, nghi hoặc hỏi, thiếu gia đây là muốn đi xa? Từ Phụng Niên hai mắt đỏ bừng, thấp giọng nói, ta đã điều tra rõ năm đó hại chết mẹ ta Trần Hùng, lần này tiến đến, chỉ vì lấy một cái công đạo. Cái gì? Lão hoàng chấn động trong lòng, vội la lên, để cho ta cùng ngươi cùng đi. Ta muốn đi chính là Thái An thành, cựu tử nhất sinh, ngươi không cần đi theo mất mạng. Từ Phụng Niên ngữ khí quyết tuyệt, trong lòng sớm đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Lão hoàng nết miệng cười một tiếng, ngay cả võ đế thành ta đều xông qua, Thái An thành lại có thể có bao nhiêu hiểm? Cùng lắm thì chính là một cái mạng thôi lão hoàng. Từ Phụng Niên đột nhiên dương mắt, nghiêm nghị đánh gãy, lần này ngươi nhất định phải lưu lại, không cho phép đi theo. Nói trùng điệp vô vai của hắn, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Ai ngờ vừa phóng ra mấy bước, phía trước liền xuất hiện một bóng người, ngăn trở đường đi. Ngươi cũng đừng hòng đi. Ngươi tới là cái lão giả tóc trắng xóa, thân hình thẳng tắp như tùng, gân cốt cường kiện như sắt. Từ Phụng Niên nhíu mày, ngươi là người phương nào? Lão đầu ngẩng đầu ưỡn ngực, giọng nói như trung đồng, lão phu là ngươi ngoại tổ phụ. Tề Luyện Hoa, đao giáp tên vang vọng Đông Ly. Trong nhà còn có trưởng bối tại, không tới phiên ngươi một tên tiểu bối ra mặt. Từ Phụng Niên nghe vậy khẽ giật mình, chợt tức giận dâng lên, nguyên lai là ngươi. Năm đó mẫu thân của ta gặp nạn, ngươi ở nơi nào? Vì sao không thấy ngươi xuất thủ cứu giúp? Tề Luyện Hoa thần sắc cảm đạm, thở dài một tiếng, biết được tin tức lúc, ta nhật đêm đi gấp chạy tới Thái An, có thể cuối cùng chậm một bước. Người đi nhà trống, hải cốt không còn. Hắn dừng một chút, nhìn qua phương xa, thanh âm trầm lại kiên định, cho nên lần này, để cho ta đi thôi. Ta Tề Luyện Hoa cả đời này, chí hướng quá nhiều, dạ tâm quá thịnh. Chương 308, chấn động hai kiện đại sự chương 308, chấn động hai kiện đại sự muốn cho bút mực vượt trên các bậc tiền bối, muốn cho gia tộc xưng hùng thiên hạ, muốn bảo đảm đại sở Giang Sơn vĩnh cố, còn muốn là lê dân mưu thái bình kết quả đây. Cái gì cũng không thành, hai tay trống trơn. Bây giờ cuối cùng cái này điểm tâm nguyện, ngược lại đơn giản rất, chỉ muốn làm một lần xứng đáng lương tâm trưởng bối. Hắn tự lẩm bẩm, giống như là nói cho Từ Phụng Niên nghe, càng giống là tại đối với mình bàn giao cả đời. Đằng sau xảy ra chuyện gì, ngay cả lão hoàng cũng chưa từng biết được. Chỉ biết là đêm đó, Tề Luyện Hoa cùng Từ Phụng Niên tại mật thất đóng cửa nói chuyện lâu thật lâu. Sáng sớm hôm sau, vị kia từng được vinh dự Xuân Thu Đao Giáp, Đông Ly thứ nhất cao thủ dùng đao lão nhân, lặng yên rời đi trấn Bắc Thành, độc thân đạp vào đi về phía Nam Chi Lộ. Mười ngày thời gian như dòng nước trôi qua. Mới nhất đồng thời tuyết thư lục truyền khắp Cửu Châu, cơ hồ người người trong tay đều bưng lấy một bản thoại bản sách nhỏ. Trong đó chứa đựng võ đạo thông thần bảng trung hàng 40 ghế, vạch trần ra vô số lục địa thần tiên, đỉnh tiêm võ giả hình dáng, giang hồ vì thế mà chấn động. Trà lâu tiểu quán ở giữa, tràn đầy bàn tán sôi nổi thanh âm, tranh nhau đàm luận lần này lên bảng cường giả khắp nơi. Rất nhiều tuổi trẻ tuấn ngạn nhiệt huyết sôi trào, tự nhận tiên phú chắc tuyệt, nhất định có thể leo lên tuyệt đại thiên kiêu bảng nhất cử thành danh thiên hạ biết. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, tứ phương anh kiệt nhao nhao lao tới trấn Bắc Thành, muốn tranh phong tại loạn thế. Lúc này, Đông Hải Chi Tân, võ đế thành đầu. Vương Tiên Chi độc lập núi cao, quanh thân khí thế như sơn nhạc đấu đá, áp bách thiên địa. Ta là Bạch Đế chuyển thế. Ta đúng là ở trên bầu trời Bạch Đế giáng thế. Hắn giận râu tóc dựng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh trấn tứ hải. Trong chốc lát, phong phú ký ức tràn vào sâu trong tứ hải, đó là vượt qua luân hồi đế vương chi ức, thuộc về Bạch Đế cổ lao ý chí ngay tại khôi phục. Chính vào hôm ấy, Vương Tiên Chi phá cảnh mà ra, đang lâm võ phu đệ bắt trọng cảnh giới, chân chính đặt chân nhân gian đỉnh phong. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại không nửa phần mừng rỡ, chỉ có một mảnh chịu chết giống như nghiêm nghị. Võ phu đệ bắt cảnh, phá toái chi cảnh. Chỉ gặp Vương Tiên Chi nhẹ nhàng vung tay lên, đầu ngón tay vạch phá thiên cùng, vỡ ra một đạo đen kịt khe hở, thân hình lóe lên, đã bước ra ở ngoài ngàn dặm. Lại hiện thân nữa lúc, người đã tại trấn Bắc Thành trên không. Vâng. Hắn trưởng thế đẩy ngang mà ra, ống tay áo phồng lên như phong lôi nổ vàng, hùng hồn chân khí trào lên không thôi, ngưng tụ thành một đầu thanh lân bước lên cự long, lao thẳng tới lục địa triều tiên bảng mà đi. Thiên địa rung động, oanh minh không ngừng. Bảng danh sách kịch liệt chấn động, hai đạo biểu tượng khí vận thần long đằng không mà lên, quay chúng quanh Vương Tiên Chi xoay quanh ba vòng, sau đó hết thể quy về yên tĩnh. Trên bảng quang mang chớp động, thình lình hiện ra Vương Tiên Chi ba chữ, đứng hàng thứ hai, gần như chỉ ở phu tử phía dưới. Vương Tiên Chi tới. Trấn Bắc Thành bên trong sôi trào khắp trốn, vô số nhân sĩ giang hồ xông ra ốc xá, ngẩng đầu ngóng nhìn cái kia đứng ở đám mây cao ngạo thân ảnh. Có thể trong lúc thoáng qua, đám người sắc mặt đột biến, tràn đầy sợ hãi. Chỉ nghe Vương Tiên Chi cao giọng quát, Bạch Đế Vương Tiên Chi ở đây, cung thỉnh Tô tiên sinh chỉ giáo. Cái gì? Thử Kim lâu trước, quần hùng hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin. Vương Tiên Chi lại muốn khiêu chiến Tô tiên sinh. Tin tức này như là kinh lôi nổ rơi nhân gian. Từ Tô Trần cách không một cước chấn áp niên khinh hoạn quan đến nay, nó danh vọng tựa như mặt trời giữa trưa. Chớ nói chi là ngay cả phu tử đều tự mình đến nhà bái phỏng, đủ thấy người này sâu không lường được. Chẳng ai ngờ rằng, Vương Tiên Chi dám chủ động khiêu chiến, mà càng làm cho người ta chấn động là hắn tự xưng Bạch Đế. Hẳn là hắn đã kế thừa Bạch Đế ký ức. Đám người chợt nhớ tới Tô Trần đã từng khẳng định, một khi Vương Tiên Chi tỉnh lại Bạch Đế di niệm, chính là bước vào võ phu đệ bát cảnh thời điểm. Chẳng lẽ nói hôm nay Vương Tiên Chi đã đạt đến gần như thời kỳ đỉnh phong Bạch Đế chi cảnh? Trong chốc lát, ẩn nút tại trấn Bắc Thành các nơi ẩn thế cường giả nhao nhao khởi hành, hướng phía Tử Kim lâu phương hướng chạy nhanh đến. Như hắn chỉ là đệ thất cảnh viên mãn, có lẽ không người cho là hắn có thể cùng Tô Trần chống lại, nhưng nếu là chân chính bước vào đệ bát cảnh, vậy liền đủ để dung chuyển đương đại đỉnh phong cách cục. Trận chiến này chắc chắn là trăm năm khó gặp tuyệt đại quyết đấu. Người vây quanh đều âm thầm may mắn, hạnh chưa rời đi, nếu không bỏ lỡ như thế đại chiến, sợ là muốn thương tiếc cả đời. Đang lúc vạn chúng nín hơi mà đợi thời khắc, một tiếng lạnh lùng nói từ Tử Kim lâu bên trong truyền ra: Vương Tiên Trì, ngươi muốn tìm cái chết, không cần chủ nhân xuất thủ, ta liền có thể thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, trong hư không trống rỗng hiện hiện một tên nữ tử áo trắng, dáng người thẳng tắp, phong hoa tuyệt đại, cùng Vương Tiên Trì lẫn nhau giằng co. Nàng mặt mũi như kiếm, lưng đeo song đao, chính là Nam Cung Phát Sạn. Lúc này khí thế của nàng so trước đây cường hành đâu chỉ gấp 10 lần, cho dù đối mặt Vương Tiên Trì cũng không có chút nào thoải ý, thậm chí ẩn ẩn để lên một đầu. Đệ bát cảnh, Nam Cung Phát Sạn lại cũng bước vào võ phu đệ bát cảnh. Chân tướng một khi truyền ra, toàn trường xôn xao, vô số người ra đầu run lên. Nàng bất quá là Tô Trần bên người một tên thị nữ, ngắn ngủi mấy tháng, lại từ thiên nhân cảnh một đường tiêu thăng đến võ đạo cuối cùng. Như vậy tốc độ tu hành, đơn giản nghe rợn cả người. Những cái kia vốn cho là Vương Tiên Chi có hy vọng cùng Tô Trần phân cao thấp giang hồ cao thủ, giờ phút này mới hiểu được chính mình buồn cười biết bao. Ngay cả tiến áp sát người tỷ nữ đều có như thế tu vi, cái kia Tô Trần bản nhân lại nên cường đại đến mức nào? Không sai. Vương Tiên Chi nhìn qua Nam Cung khẽ bước cằm, thổ nạp ở giữa, đầu đầy xương tuyết giống như tóc trắng lại cấp tốc chuyển thành đen nhánh nồng đậm, dung mạo do già nua chuyển thành trắng niên, gân cốt cùng văng lên, khí huyết như nước thủy triều, giống như chúng sinh. Cái này nghịch chuyển tuế nguyệt thần thông làm cho bốn phía kinh hô liên tục. Mà chân chính được chứng kiến đỉnh phong chi tranh người, thì trong lòng siết chặt, Vương Tiên Chi đã đem suốt đời tinh khí thần ngưng ở một đường, rõ ràng là muốn dùng hết tất cả, sinh tử đánh cược một lần. Giết. Nam Cung không ra một lời, song đao ra khỏi vỏ, đao quang xé rách trường không, thẳng đến Vương Tiên Chi thủ cấp. Đao pháp của nàng coi trọng tiên cơ chế địch, không dung nửa điểm chần chờ. Vương Tiên Chi lại không lùi mà tiến tới, như sơn nhạc lâm không, song quyền ngay cả chấn, trong khoảnh khắc đánh ra 600 trọng quyền ảnh, quyền phong hội tụ như nộ hải cùng đảo. Hai người đều là đem lực lượng kiềm chế đến cực hạn, kinh khí đều phong tỏa tại trong trăm trượng, phản phất giữa thiên địa nhiều một tầng bình chướng vô hình. Nơi xa quan chiến Đặng Thái A, Lý Thuần Cương, Ma Chủ, Tôn Ân bọn người đều là thần sắc khẽ biến. Đệ bắt cảnh chi uy, khủng bố như vậy, dù là chỉ là dư ba tiết lộ một kia, cũng có thể tùy tiện đem bọn hắn ép thành một miệng. Nếu không có hai người đem lực đạo nắm đến vừa đúng, chỉ là phen này giao thủ, trấn Bắc Thành sớm đã biến thành một mảnh gạch nói vụn. Công cùng thủ ở giữa đều là lộ ra huyền cơ. Nam Cung Phát Xạ đao ý đã siêu thoát thế này lẽ thường, lăng lệ như thiên phạt, đem Vương Tiên Chi bước đến tuyệt cảnh, trên thân vết thương chồng chất, máu nhuộm vào áo. Có thể Vương Tiên Chi hai con ngươi lại không nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại nổi lên một tia thoải mái, giống như là đọc lại nhiều năm chấp niệm rốt cục có thể phong thích. Ngay tại Nam Cung Phát Xạ sắp vung ra cuối cùng một chém thời khắc, nàng lại bỗng nhiên thu đao vào vỏ, đao quang liễm tận. Vì sao dừng tay? Vương Tiên Chi thân hình chấn động, trong thanh âm mang theo tức giận. Trong tay của ta chi đao, không giết muốn chết người. Nam Cung ngữ khí lạnh lùng, không mang theo gợn sóng. Vương Tiên Chi nghe vậy cười khổ, ngươi ngược lại là nhẫn tâm. Hắn lần này đến muốn cũng không là thắng, chỉ vì thống khoái một trận chiến, dù là biết do không địch lại, cũng muốn cùng cái kia trong truyền thuyết Tô Trần phân cao thấp. Có thể Nam Cung hết lần này tới lần khác không để cho hắn toàn nguyện. Cũng được, bại cũng tốt. Hắn cuối cùng thấy được trước nay chưa có đao đạo cảnh giới, trong lòng lại không tiếc bối. Hôm nay ta Vương Tiên Trì, không đăng thiên, không chuyển sinh, không chết lấy lát. Nguyện lấy hồn phách tán làm ba duyên, tặng cho thiên hạ, nguyện hậu thế võ lâm, anh tài xuất hiện lớp lớp, người người đều có thể dẫm lên trời. Thoại âm rơi xuống, Vương Tiên Chi thân thể từ từ trong suốt, nguyên thần từ thiên linh xung ra, lơ lửng giữa không trung. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đạo hồn ảnh kia chậm rãi phân liệt thành ba, hóa thành ba sợi lưu quang, phân biệt hướng phía đại lục đông tây bắc ba bên mau chóng bay đi, tan biến ở thiên địa cuối cùng. Vương Tiên Chi vẫn lạc. Trấn Bắc Thành nhất thời yên tĩnh im mắng, hàn phong lướt qua đường phố, thổi đến trong lòng người phát lạnh. Đám người rốt cuộc minh bạch hắn ý đồ đến. Hắn muốn là trên trời trích tiên, lại cam nguyện rơi vào phàm trần, chỉ vì thay người ở giữa dự vương tiên môn. Có thể nguyên nhân chính là xuất thân tiên tịch, không cách nào chân chính chết đi, chỉ có chiến bại, từ tán hồn phách mới có thể triệt để giải thoát. Như vậy khí khái, làm cho người nổi lòng tôn kính, mà càng làm cho thế nhân rung động là, đánh bại hắn, đúng là Tô Trần bên người vị thị nữ kia, Nam Cung Phát Sạn. Cái kia đã thức tỉnh Bạch Đế ký ức, bước vào đỉnh phong chi cảnh Vương Tiên Chi, lại bại vào tay nàng. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới giật mình, một mực bị đánh giá thấp cũng không phải là chỉ là Nam Cung, càng là phía sau nàng vị kia sâu không lường được chủ nhân. Tô Trần nếu là động niệm, có lẽ chỉ cần một ánh mắt liền đủ để phá vỡ toàn bộ Hạo Thiên thế giới. Thời gian như dòng nước, đảo mắt một tháng đã qua. Từ khi Tô Trần lần trước lên đài giảng cổ, đến nay đã đủ 30 ngày. Giang hồ phong vân biến ảo, các đại vương triều sóng ngầm mãnh liệt, đại kiếp đến khí tức ngày càng nồng đậm. Trong một tháng này, võ lâm liên tiếp chấn động hai kiện đại sự. Thứ nhất là Vương Tiên Chi thức tỉnh Bạch Đế tan ước, độc sông trấn Bắc Thành khiêu chiến Tô Trần, cuối cùng bại vào nó thị nữ Nam Cung Phát Xạ chi thủ. Trận chiến này không chỉ có để Nam Cung tên vang vọng cửu châu, đưa thân đương đại cường giả đỉnh cao hàng ngũ, càng làm cho Tô Trần thực lực chân thật nổi lên mặt nước, sau lưng nó cất giấu chi sâu, càng hợp cùng trong truyền thuyết phu tử sánh vai. Chuyện thứ hai thì phát sinh ở Thái An. Danh chấn thiên hạ Xuân Thu đao giáp tể luyện Hoa Lạc Yên vào thành. Hắn trước cùng Cố Kiếm Đường luận đao, hơn 70 chiêu bên trong đem nó tin phục, tiếp theo tìm được 3 triệu đế sư Nguyên Bản Khê, đem chuôi kia do Hàn Băng ngàn năm ngưng tụ thành sơ đại từ đao đặt nó trước, làm cho Nguyên Bản Khê tại chỗ tự tuyệt, cuối cùng độc thân cầm đao giết tới Khâm Thiên Giám, 800 tu sĩ, 30,000 cấm quân đều để tội, không ai cả nổi. Sau khi qua chiến dịch này, Đông Ly quốc vận chợt giảm hai thành. Mà Tề Luyện Hoa cũng kiệt lực mà chết, thi thể dựa đao mà đứng, đến chết không ngã. Việc này chấn động triều chính, không người biết được hắn vì sao đột thi giết chóc. Người biết chuyện đều là bởi vì sợ hai ý miệng không nói, phản phất chạm đến cấm kỵ. Giờ này khắc này, Tử Kim lâu đại sảnh vẫn như cũ tân khách ngồi đầy, tiếng động lớn âm thanh huyên náo. Rất nhiều giang hồ khách trên mặt khó nén kích động, trong mắt lóe ra chờ đợi ánh sáng. Ai có thể nghĩ tới, một tháng này đúng là như vậy dày vò. Nhất là những kia tuổi trẻ tuấn ngạn, mặt ngoài trấn định tự nhiên, nội tâm sớm đã rời sông lấp biển. Như là khoa khảo yết bảng trước sĩ tử, lần này thành bại liên quan đến cả đời binh đủ. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần đã ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua toàn trường, vài không thể xem xét gật đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này tuyệt đại thiên kiêu bốn chữ lực hấp dẫn, không chút nào kém hơn võ đạo thông thần bảng. Chương 309, tuyệt đại thiên kiêu hàng ngũ chương 309, tuyệt đại thiên kiêu hàng ngũ hôm nay chỉnh diện người, lại so sánh với bề nhiều gần nữa, trong sảnh người ta tấp nập, ngay cả nơi sống yên ổn đều cực kỳ khó được. Nhân khí càng vượng, đoạt được khí vận liền càng nhiều. Bây giờ Tô Trần, tu vi đã đạt đại thừa cực cảnh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tại trong hồng trần chứng đạo thành tiên, cùng chân linh đặt song song. Theo lẽ thường mà nói, trừ trời sinh có đủ thần tính chân linh tộc bên ngoài, còn lại sinh linh căn bản không có khả năng tại giữa phàm thế thành tiểu tiên vị. Một thì là công pháp có cực hạn, thí dụ như Thanh Nguyên Kiếm Quyết tầng thứ 33, từ trước bị coi là hư ảo mà nói, không người có thể phá. Thứ hai là thành tiên cần lấy tiên khí tẩy tủy pháp cốt, đúc thành tiên khu, mà nhân gian cũng vô tiên khí nơi phát ra. Nhưng mà cái này lưỡng trọng gông cùng xiển xích, đối với Tô Trần mà nói, bất quá đàm tiếu. Hán Thanh Nguyên Kiếm Quyết nguồn gốc từ hệ thần bí thống, sớm đã viên mãn quán thông, không có chút nào bình cảnh. Về phần cái kia trong đại vũ trụ chưa bao giờ xuất hiện qua tiên khí, hệ thống trong thương thành lại là cái gì cần có đều có, chỉ bất quá giá cả cao đến kinh người thôi. Một viên hồng trần tiên đan lại muốn 500 triệu người khí giá trị. Nói một cách khác, chỉ cần Tô Trần có thể tích lũy đủ 500 triệu người khí giá trị, liền có thể đổi lấy viên tiên đan này, một khi ăn vào, liền có thể bước vào hồng trần tiên chi cảnh. Tuy nói hắn bây giờ tu vi sớm đã đủ để tung hoành chư thiên vạn giới, có thể lại có ai sẽ ngại chính mình quá mạnh đâu. Nghĩ đến đây, Tô Trần mừng rỡ, trong tay quạt xếp khẽ dương, cao giọng mở miệng, "Hôm nay thuyết thư chính thức bắt đầu bài giảng. Bản kỳ chủ đề chính là thiên hạ 30 tuổi phía dưới, có hy vọng đăng lâm lục địa thần tiên phía trên tuyệt đại anh tài, bảng này tên là Thiên Kiêu ghi chép. Phàm tư chất chắc tuyệt, năm chưa đầy 30 người đều có thể nhập bảng, theo tiềm lực sắp xếp, trung hạng 30 ghế. Khác cần nói rõ, Tô Mỗ bên người thị nữ không nhận thiên phú gông cùng xiển xích, cho nên không tham dự bảng này xếp hạng. Hiện tại, công bố vị thứ nhất lên bảng người. Thiên Kiêu ghi chép người thứ 30, Trương Vô Kỵ. Người này xuất từ Đại Minh giang hồ, gia thế có chút đặc thù. Cha nó là đạo môn thánh địa võ đang đệ tử Trương Thúy Sơn, mẹ hắn thì là ma giáo chi nhánh Thiên Ưng giáo thánh nữ Ân Tố Tố. Như vậy thân thế, nhất định cả đời phong bà không ngừng. 20 năm trước, Đại Minh giang hồ từng bởi vì một thanh đổ long đao nhấc lên ngập trời huyết vũ. Cuối cùng lông vàng sư Vương Tạ Tốn bằng một thân tuyệt học đoạt đao nơi tay, cũng cưỡng ép Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố đi xa hải ngoại đảo hoang. Ba người tại trên hoang đảo tiêu tan hiểm khích lúc trước, kết làm vợ chồng, sinh hạ Trương Vô Kỵ. Từ ấu niên lên, hắn liền đến phụ mẫu cùng nghĩa phụ Tạ Tốn dốc lòng dạy bảo, đặt xuống cực kỳ vững chắc võ học căn cơ. 10 năm trước, một nhà ba người quay về Trung Nguyên, lại gặp Mông Nguyên cao thủ phục kích. Trương Vô Kỵ bất hạnh bị Huyền Minh nhị lao lấy Huyền Minh thần trưởng gây thương tích, hàn độc nhập thể, mạng sống như treo trên sợi tóc. Trương Tam Phong vì cứu Tôn Nhi, tự mình dẫn hắn lao tới Nga Mi, Thiếu Lâm, cầu lấy ba phái Cửu Dương công tàng thiên. Kẻ này ngộ tính cực dai, có thể dung hội quán thông ba phái công pháp, chỉ tiếc cũng không phải là hoàn chỉnh Cửu Dương thần công không cách nào trừ tận gốc hàn độc, chỉ có thể chỉ hoãn phát tác. Vì triệt để trừ độc, hắn từng bái nhập điệp cốc y tiên hồ thanh lưu môn hạ, tập được hoàng thê y thuật, cuối cùng không thể có hiệu quả. Về sau là hộ tống Dương Tiêu Chi nữ tiến về Côn Luân tìm thân, buôn ba ngàn dặm, trên đường trượt chân ngã xuống sườn núi. Nhưng mà kẻ này khí vận phi phàm, ngàn trượng vực sâu lại chưa mất mạng, ngược lại tại Bạch Viên trong bụng phát hiện thất truyền đã lâu Cửu Dương thần công cả bộ. Hắn vốn là tinh thông ba phái Cửu Dương chi pháp, tu luyện lên chính tông thần công thế tới như trẻ tre, công lực tăng cao. Bây giờ bất quá 20 chỉ linh, đã đem Cửu Dương thần công tu tới tiếp cận đại thành, cảnh giới thình lình bước vào thiên nhân cấp độ. Bởi vậy tổng hợp đánh giá, tạm ở Thiên Tiêu ghi chép thứ 30 vị trí. Tiếng nói vừa dứt, trong sảnh lập tức sôi trào. Nhất là những cái kia đến từ Đại Minh nhân sĩ võ lâm đều mặt lộ kinh sợ. Mặc dù đối với Trương Vô Kỵ cái tên này còn cảm giác lạ lắm, nhưng nhắc lên Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố lại là không ai không biết. Không ít tiền bối càng là nhớ lại 10 năm trước Trương Tam Phong trăm tuổi thọ thần sinh nhật một màn kia. Năm đó các đại môn phái tề tụ võ đàng ép hỏi đồ long đao hạ lạc, khiến Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố ôm hận tự vẫn, chỉ còn lại một thiếu niên thây nằm khóc giống chàng cảnh vẫn rõ mồn một trước mắt. Ai có thể nghĩ tới tên thiếu niên kia ngắn ngủi trong 10 năm không ngờ bước vào thiên nhân chi cảnh, càng có hy vọng hơn trùng kích lục địa thần tiên. Nhìn chung toàn bộ Đại Minh võ lâm, lục địa thần tiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà năm đó tham dự bức bách Trương gia vợ chồng các phái nhân vật, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, thấp thỏm bất an trong lòng, e sợ cho thủ cũ nhắc lại. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, 20 năm trước Dương Đao đại hội, Tạ Tốn quét ngang quần hùng đoạt đao mà đi, mang đi Trương Ân hai người, chấn động giang hồ a. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ bọn hắn tại hải ngoại thành hôn, còn sinh một nhi tử. Lúc trước Thiếu Lâm dẫn đầu, các đại môn phái cùng lên võ đang tạo áp lực, bước tử hai người, bây giờ người ta hải tử rời núi, sợ là có thể coi là nợ cũ. Tấm này vợ con tiên phú đơn giản người tiên, 20 tuổi đạt thiên nhân cảnh, năm đó tiên ma yêu nguyện bất quá cũng như vậy đi. Càng đừng đề cập vật khí, đầu tiên là tập hợp đủ bà phái tiểu dương, lại đụng đại vận đến cả bộ thần công, phần cơ duyên này, ai đụng phải đều được nhận mệnh. Phóng nhãn toàn bộ Đại Minh võ lâm, có thể được xưng tụng lục địa thần tiên có thể đến được trên đầu ngón tay, mà cái này Trương Vô Kỵ tương lai nhất định là chống lên giang hồ đại cục nhân vật mấu chốt, chỉ là không biết hắn nhật hậu sẽ đi đến chính đạo hay là lệnh nhập ma đồ. Lầu ba mặt phía bắc cái thứ tư trong nhà gian, Tống Viên tiểu thanh âm khẽ run, "Tốt, các ngươi đều nghe thấy được sao? Vô Kỵ đứa bé kia còn sống." Du Liên Chu, Ân Lê Đình bọn người nhao nhao gật đầu, thần sắc phấn chấn, đáy mắt khó nén vẻ kích động. Bọn hắn cùng Trương Thúy Sơn tình như thủ túc, đối với Trương Vô Kỵ tự nhiên cũng xem như cháu ruột, bây giờ biết được hắn còn tại nhân thế, trong lòng tất nhiên là vui vẻ và phấn. Đứa nhỏ này năm đó nhất đến sư phụ mắt xanh, quả nhiên không phải phàm phẩm. Chuyến này có thể nghe ngóng đến tin tức của hắn, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Mạc Thanh Cốc cao giọng cười một tiếng, hào khí bừng bây. Sư phụ từng nói qua, chỉ có hoàn chỉnh Cửu Dương thần công mới có thể trừ tận gốc Vô Kỵ thể nội hàn độc. Không nghĩ tới hắn lại thật tìm được môn thần công này, có thể thấy được thiên mệnh sở quy, không nên chết yểu. Du Liên Chu vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp, nếu biết hắn ở nơi nào, chúng ta chỉ cần lập tức lên đường đem hắn tiếp về võ đàng, tuyệt không thể để ma giáo đoạt tiên cơ. Tống Viên tiểu chậm rãi gật đầu, nói không sai. Ngũ đệ chỉ như vậy một cái huyết mạch, bạn không có khả năng lại để cho hắn lưu lạc giang hồ, nội nhập lạc lối. Một bên, Tống Thanh Sách thấp giọng nỉ non, năm đó cái kia ốm yếu nhỏ hoa, bây giờ không ngờ bước vào thiên nhân chi cảnh ánh mắt lóe lên, lanh ý lặng yên lướt qua. Lần này hắn khăng khăng tùy hành, vốn muốn mượn cơ dương danh, đưa thân cái này tuyệt đại thiên tiêu hàng ngũ. Ai ngờ còn chưa chờ đến tên của mình, trước hết nghe đến Trường Vô Kỵ nghe đồn. Trong lòng tư vị, cảm thấy khó khăn nói lời. Đốt. Điểm nhân khí đột phá 10 triệu, vũ tinh nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, Bạch Ngân chịu tưởng tạp 4 tấm. Trước mắt nắm giữ Bạch Ngân chịu tưởng tạm 8 tấm, Thanh Đồng chịu tưởng tạm 7 tấm. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở, khóe môi dương nhẹ, ý cười hiện hiện. Chính như hắn sở liệu, đám người này khí tăng trưởng so dĩ vãng càng hơn một bậc. Dựa theo này tình thế, nói không chừng kỳ này liền có thể tích lũy đủ 500 triệu người khí, hối đoái viên kia tha thiết ước mơ Hồng Trần Tiên Đan. Tâm niệm đến tận đây, tinh thần vì đó rung một cái. Trong tay hắn quạt xếp khẽ dương, cao giọng nói, sau đó, công bố vị kế tiếp lên bảng tuyển kiện. Đứng hàng thứ 29, Đinh Bằng. Người này xuất từ Đại Hán Võ Lâm, nguyên là cái không có tiếng tăm gì tiểu sư chi tử. Nó võ học thiên phú lại so Trương Vô Kỵ còn phải cao hơn một đường, chỉ dựa vào ngẫu nhiên đoạt được một tờ tản phổ thiên ngoại lưu tinh liền luyện thành một thân kinh thế kiếm kỹ. Bằng kiếm pháp này, hắn trong giang hồ bộc lộ tài năng, liên tiếp khiêu chiến nhiều vị kiếm thuật danh gia, thanh danh ngày càng hưng thịnh, người giang hồ xưng lưu tinh kiếm khách. Mà chân chính để hắn vang danh thiên hạ, là một trận chiến giang nam danh hiệp Thanh Tùng kiếm khách Liễu Nhược Tùng. Cái này Liễu Nhược Tùng sáng bóng minh lỗi lạc, kỳ thực tâm thuật bất chính, gian xảo đến cực điểm. E ngại bại vào Đinh Bằng chi thủ tổn hại cùng danh dự, lại xui khiến vợ hắn Tần Khả Tình tiếp cận Đinh Bằng, đánh cắp thiên ngoại lưu tinh kiếm phổ, thấy được sơ hở, ở trong quyết đấu nhất cử đem nó đánh bại. Có thể bại Đinh Bằng vẫn không bỏ qua, lại cấu kết một đám tà đạo cao thủ, một đường truy sát đến Tây Bực, làm cho Đinh Bằng ngã xuống sườn núi bỏ mình. Nghe được chỗ này, chư vị chắc hẳn đã đoán được kết cục. Cái này Đinh Bằng cùng Trương Vô Kỵ bình thường, thân phụ nghịch thiên phúc duyên, dưới vách không chết, phản đến kỳ ngộ. Vách núi chỗ sâu, hắn làm quen Tây Bực ma giáo giáo chủ Bạch Tiểu Lâu cháu gái, có thể bái nhập nó môn hạ, tận đến chân truyền. Năm đó Bạch Tiểu Lâu xuất ma giáo đại quân xâm chiếm Đại Minh các phái, thanh thế to lớn, gần như có thể bằng được Minh giáo cường thịnh thời điểm, vô số môn phái hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhất là hắn cái kia khai thiên tích địa giống như lao pháp, đánh cho quần hùng quanh tay, văn phong sợ hãi. Cho đến thần đao đường ban ngày vũ xuất thủ, mới đem đánh lui, làm cho Tây vực ma giáo lui về biên thủy. Nhưng mà chưa có người biết, Bạch Tiểu Lâu mạnh nhất cũng không phải là đao thuật, mà là ma giáo trấn giáo bí điển, thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú. Công này quỷ dị khó lường, hung lệ phi thường, thành sách ngày đó trên trời rơi xuống huyết vũ, quỷ khóc trắng đêm. Ngay cả sáng chế công này cao nhân tiền bối, cũng tại viết xuống cuối cùng một chữ lúc nôn ra máu mà chết. Bạch Tiểu Lâu tuy được kinh này, lại bởi vì tư chất có hạn, từ đầu đến cuối không thể hiểu thấu đáo tinh túy, cuối cùng dồn chiến bại. Mà Đinh Bằng thiên tư hơn xa nó sư, ngắn ngủi thời gian liền đem đại bi phú tu tới tiểu thành chi cảnh. Bạch Tiểu Lâu tự biết ngày giờ không nhiều, gặp Đinh Bằng thiên phú dị bẩm, nộ tính siêu quần, liền đem suốt đời tu vi đều chuyển cho nó thân, trợ hắn một khi bước vào thiên nhân chi cảnh. Bây giờ Đinh Bằng thân phụ thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú cùng Bạch Tiểu Lâu thân sáng tạo thần đao trảm hai đại tuyệt học, công lực chi sâu, không ngờ siêu việt năm đó giáo chủ ba phần. Bởi vậy cân nhắc phía dưới, tạm đem nó liệt vào tuyệt đại thiên tiêu bảng thứ 29 vị. Vừa dứt lời, ngôi đầy hào kiệt đều là sự khiếp sợ, trợn mắt hốt mồm. Lại là một cái ngã xuống sườn núi không chết, kỳ ngộ ra thân thiếu niên anh kiệt. Những cái kia nguyên bản tâm hoài chờ mong, vọng tưởng lên bảng tuổi trẻ hậu bối, giờ phút này nhao nhao lắc đầu thở dài, gây mất tưởng niệm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đứng hàng bảng danh sách ghế chót Đinh Bằng cùng Trương Vô Kỵ, khí vận liền đã cường hành đến tận đây, thường nhân nếu không có như vậy nghịch thiên cơ duyên, nói gì đưa thân trong đó.